Chương 849, người hiểm nghi phạm tội. Chương 849, người hiểm nghi phạm tội. Trần Thiên bảo ngươi không phải cướp bóc nhân viên, ngươi chỉ là cung cấp tin tức, nếu như ngươi có thể ở thẩm vấn ở trong lập công lời nói, liền có thể tranh thủ tới xử lý khoan dung. Nhưng là nếu như ngươi dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống lại lời nói, chúng ta người hiện tại ngay tại truy tra Trần Chính địa chỉ. Nếu như trước một bước tìm tới hắn ta, ta nói, tuyệt đại đa số người tại đối mặt thẩm vấn thời điểm, kỳ thật kiêng không được bao lâu. Nhất là tại cảnh sát đã nắm giữ chứng cứ dưới tình huống, thẩm vấn nhân viên chỉ cần hù dọa một chút, trên cơ bản liền chiêu. Nhân tính đều là xu lợi tránh hại. Chính như Tống Minh Quang nói tới, Trần Thiên Bảo chỉ là mật báo, mặc dù tham dự toàn bộ cướp bóc, nhưng hắn không phải chủ yếu phạm tội nhân viên, cũng không có tính thực chất tiến hành cướp bóc. Hiện tại đã bị bắt, hơn nữa đã có chứng cứ tại cảnh sát trong tay, vậy nếu như hắn có thể đái tội lập công lời nói, cuối cùng liền có thể tranh thủ tới xử lý khoan dung. Như là đã chạy không thoát, vậy khẳng định muốn đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Đây là nhân tính, đây là tất nhiên. Cháu ta có trong hồ sơ phát cùng ngày liền đã rời đi bờ Z thị về nhà. Thì ra Trần Chính ba người cướp bóc xong sau liền riêng phần mình tách ra. Cùng hắn cùng một chỗ cướp bóc, một cái tên là Lý Xuyên, một cái tên là Trương Tiểu Hổ, đều là bọn hắn thì ra áp vận công ty đồng sự. Quả nhiên, gây án quả nhiên là ba người này. Mấy người này đều về nhà sao? Cái này ta không biết rõ, ta chỉ biết là cháu ta về nhà, hai người khác đi đâu ta không biết rõ. Căn cứ Trần Thiên Bảo nói tới, chu hoạch cái này lên ngân hàng cướp bóc án chính là Lý Xuyên. Cái này Lý Xuyên không quá đơn giản, hắn là trường đại học tốt nghiệp, nhưng là tốt nghiệp sau bởi vì học chuyên nghiệp không tốt, cho nên một mực không có tìm được tốt công tác, cuối cùng không có cách nào đi làm bảo an. Mà Trần Chính cùng Trương Tiểu Hổ hai người đều là tốt nghiệp trung học, không có văn hóa gì. Ta nghe ta chất tử nói là Lý Xuyên làm thương cùng phòng ngừa bạo lực trang phục, sau đó bày kế cái này cướp bóc. Bọn hắn ở đâu mua thương cùng phòng ngừa bạo lực trang phục? Thương là cao phòng, súng giả đều không phải là thật, phòng ngừa bạo lực trang phục là Lý Xuyên tỷ phu cho hắn. Ta nghe Trần Chính nói, tỷ phu hắn tại phương Nam làm trang phục chuyện làm ăn, từ bên kia cho hệ thống tin nhắn trở về. Ta ở bên trong kỳ thật cái gì cũng không làm, chính là cho bọn hắn gọi điện thoại, nói có mỏ than tới tiết kiệm tiền, sau đó bọn hắn đoạt xong sau bằng lòng đưa cho ta 10 vạn khối tiền. Ta suy nghĩ cũng liền gọi điện thoại, cũng không phải đại sự gì, ta cũng không có tham dự cướp bóc. Trần Thiên Bảo thẩm vấn vô cùng thuận lợi. Trên cơ bản bàn giao tất cả tiền căn hậu quả, nhưng là có mấy cái chuyện hắn không biết rõ. Thứ nhất, hắn không biết rõ ba người cướp bóc xong sau là như thế nào rời đi hiện trường, nói đúng là hắn không biết rõ Trần Chính là giấu ở nóc phòng, cũng không biết số 2 giặc cướp Trương Tiểu Hổ là trốn ở nắp giếng dưới. Đến mức Lý Xuyên thế nào rời đi, hắn liền càng không biết. Hơn nữa ba người trước mắt hướng đi hắn cũng không rõ ràng. Chỉ biết mình chất tử hẳn là về nhà, nhưng là hai ngày này một mực không có liên hệ. Tiền kia thế nào cho ngươi? Cho lão bà ta, bọn hắn tại gia tộc đâu? Trần Thiên Bảo quê quán tại bản tỉnh, Thiên Châu thị phía dưới một cái nông thôn. Phòng họp. Đề nghị của ta là, trong đêm trực tiếp đi Trần Thiên Bảo quê quán, bắt Trần Chính. Thông qua Trần Chính, dù bắt có ngoài hai người. Căn cứ Trần Thiên Bảo nói tới, ba người sau khi rời đi, riêng phần mình trở về nhìn xem đoạt bao nhiêu tiền, sau đó tại phong thanh trôi qua về sau tập hợp một chút chia đều. Cho nên, Trần Chính hẳn phải biết hai người khác phương thức liên lạc. Mặt khác, Lý Xuyên cùng Trương Tiểu Hổ tình huống cũng đã mò được không sai biệt lắm, Lý Xuyên là Hải Châu thị người, Trương Tiểu Hổ là Khâm Châu người. Có cần thiết hay không, thẳng đến hai người quê quán. Tống Minh Quang bên này đem đại khái tình huống làm một cái đơn giản báo cáo. Những ngân hàng này cướp bóc án phá đến bây giờ, phải nói vụ án toàn bộ mạch đường đã rõ ràng, hiện tại liền thừa bắt người. Lý Đông Lâm nghe xong báo cáo, không có trực tiếp làm quyết định, đại gia ý kiến gì? Ta cảm thấy muốn tách ra hành động, thứ nhất Trần Chính bên kia chúng ta ngay đêm đó hiện tại xuất phát phái người tới bắt. Nhưng là có ngoài hai người ở đâu hiện tại cũng không xác định, nếu như chúng ta tùy tiện hành động, ta sợ đánh rắn độ cỏ, đến lúc đó đối phương chạy trốn, cái này liền không dễ làm. Có phải hay không mời nơi đó cảnh sát phối hợp một chút? Sợ cái đấy. Vương Tùng nói rằng, do xét không được, vạn nhất đánh rắn độ cỏ, người chạy làm sao bây giờ? La Cường phản đối, ta nhìn Lao Tống phương pháp xử lý rất tốt, chúng ta đi trước bắt Trần Chính, đã đối phương còn muốn gặp mặt, kia thông qua Trần Chính liên hệ có ngoài hai người, sau đó đối với đối phương tiến hành dụ bắt. Lý Đông Lâm lại nhìn về phía Lục Xuyên, Lục Xuyên, ý của ngươi thế nào? Ta cảm thấy vẫn là đi trước Tiên Châu thị, nhưng là muốn bí mật hành động, Trần Chính về nhà chuyện này chỉ là Trần Thiên Bảo nói tới, nhưng là đối phương đến cùng về không có trở về hiện tại cũng không xác định. Hoặc là, muốn hay không nhường Trần Thiên Bảo cho Trần Chính gọi điện thoại, xác nhận một chút, sau đó chúng ta trực tiếp đi bắt người. Vì phòng ngừa đánh rắn độ cỏ, chúng ta liền để đối phương đòi tiền lấy cớ nói, thế nào? Biện pháp này cũng được. Đại gia cảm thấy thế nào? Ừm, đánh trước điện thoại. Gọi điện thoại có thể. Đại gia nghĩ nghĩ, cảm thấy Lục Xuyên nói cũng rất tốt, bởi vì Trần Chính đến cùng hiện tại có ở nhà không, hiện tại cũng không xác định. Lý Đông Lâm cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn đồng ý Lục Xuyên đề nghị. Lao Tống, ngươi đi an bài, chú ý đừng cho đối phương có phát giác. Vâng. Bắt Trần Thiên Bảo lúc sau đã là rạng sáng hơn 4 giờ, hiện tại phê duyệt xong sau, đã đến sáng sớm 6 giờ trời đã sáng. Ngân hàng bên kia mọi người đã sớm thông báo có quan hệ Trần Thiên Bảo bị bắt tin tức cần phải giữ bí mật, tương quan bảo an cũng đều đã bị hạ phong cầu lệnh. Trần Thiên Bảo tự nhiên vô cùng phối hợp. Con tay đã bị giải khai, phòng ngừa đợi lát nữa phát ra âm thanh bị đối phương phát giác. Trần Thiên Bảo, ngươi không cần khẩn trương, bình thường thế nào cùng Trần Chính nói chuyện, liền nói thế nào, biết sao? Trần Thiên Bảo gật gật đầu, Tống cảnh quan, yên tâm, ta không khẩn trương. Tống Minh Quang lúc này mới đem điện thoại đưa cho Trần Thiên Bảo. Gọi ra điện thoại, 4-5 âm thanh về sau, mới kết nối. Lục thúc, làm gì sớm như vậy, đối phương dường như còn chưa tỉnh ngủ, sớm cái mấy cái quặp lông, tiểu tử ngươi chết ở đâu rồi? Ngươi Lục Thẩm nói tiền không cho nàng, ba người các ngươi thẳng cờ hó có phải hay không muốn chạy?
A,
Tống Minh Quang không nghĩ tới, Trần Thiên Bảo thật không có chút nào khẩn trương. Hơn nữa, cái này mở miệng nói bẩn bản sự thật không tệ a Lục thúc, cái này ngươi yên tâm, bằng lòng đưa cho ngươi tiền chắc chắn sẽ không lại rơi. Hai ngày này chúng ta tại bên ngoài tránh một chút danh tiếng. Tránh lông gà danh tiếng a, ngươi không nói ngươi muốn về quê quán, ngươi bây giờ đặt chỗ nào đâu? Ta vừa tới huyện bên trên, hôm nay liền trở về, chuyện tiền ngươi đừng lo lắng, nhưng là Lục thúc ngươi đến cùng Lục Thẩm nói, cầm tới tiền về sau không thể trừng dương, tối thiểu năm nay không thể hoa. Cái này ta biết, đúng rồi, ba người các ngươi bức con non đoạt 800 vạn hơn liền phân cho ta 10 vạn, có phải hay không hơi ít, nghiên cứu của các ngươi nghiên cứu cho ta chứng điểm. Nếu không phải ta cho các ngươi báo tin, các ngươi có thể nhiều đoạt 300-400 vạn. Chương 850, yêu dân thôn bắt hành động chương 850, yêu dân thôn bắt hành động Tống Minh Quang nhìn xem Trần Thiên Bảo thành thạo điêu luyện biểu diễn, nội tâm ít nhiều có chút kinh ngạc. Tại phòng thẩm vấn bên trong còn có thể diễn như thế giống như lúc, ngươi nói ngươi làm cái gì bảo an đâu? Ngươi làm diễn viên tốt bao nhiêu? Trần Thiên Bảo lời nói hẳn không có gây nên nặng nề hoài nghi, hơn nữa căn cứ đối phương nói tới, hiện tại hắn đã đến tuyến bên trên, lập tức liền muốn về quê quán. Tống cảnh quan, ngài nhìn ta vẫn được sao? Cúp điện thoại, Trần Thiên Bảo tranh thủ thời gian hỏi thăm, ta cái này có tính không lập công chủ tội, có hay không có thể giảm hình phạt? Trần Thiên Bảo cái này đương nhiên xem như đái tội lập công, hiện tại cảnh sát còn không có tìm được cướp bóc ngân hàng ba tên người hiểm nghi phạm tội vị trí cụ thể. Trần Thiên Bảo trước mắt xem như giúp đỡ cảnh sát khóa chặt một cái. Còn nữa nói từ hành vi phạm tội nhìn lại, Trần Thiên Bảo là mật báo, cũng không có trực tiếp tham dự cướp bóc phạm tội, cho nên tội của hắn cũng không tính đặc biệt trọng. Nặng là cá biệt ba người người cầm súng cướp bóc ngân hàng, mặc dù là trong tay bọn họ chính là súng giả, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, cũng không thể xem như cầm súng cướp bóc. Nhưng là cướp bóc ngân hàng áp vận xe vốn chính là trọng tội, ít nhất cũng là 10 năm cất bước. Rời đi phòng thẩm vấn, Tống Minh Quang bên này lập tức đi hướng Lý Đông Lâm làm báo cáo. Người ngay tại huyện bên trên, hôm nay về nhà, chúng ta có đi hay không? Hiện tại đã xác định một người vị trí, chỉ còn lại bắt được. Lý Đông Lâm căn bản không có do dự, xuất phát. Tổ trọng án bên này, La Cường lưu thủ, phụ trách trông coi Trần Thiên Bảo. Kỳ thật nếu như vẹn vẹn chỉ là trông coi lời nói, căn bản không cần đến tổ trọng án giữ lại người, nhưng là tổ trọng án bên này thông qua Trần Thiên Bảo liên hệ Trần Chính. Sợ hai tại cái này bắt khoảng cách bên trong, Trần Chính gọi điện thoại. Cho nên phải có tổ trọng án người tại, Lý Đông Lâm mới tương đối yên tâm. Mấy người lái xe 3 giờ, rốt cục chạy tới Hải Châu thị Bành Hồ huyện. Lục Xuyên, cái này xem như địa bàn của ngươi. Lý Sử yên tâm, Bành Hồ huyện bên này hình cảnh đại đội ta đã bắt chuyện qua, nhưng là không để cho bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn người đang cùng thành trấn ở lại thôn trưởng của thôn liên hệ, nhường cái kia bên cạnh tự mình hỏi thăm một chút, nhìn xem Trần Chính có chưa có trở về. Xác định, chúng ta liền hành động. Ông ngong ngong. Đang nói, Lục Xuyên điện thoại vang lên. Là Bành Hồ huyện hình cảnh đại đội. Lục Xuyên kết nối điện thoại. Tốt, tạ ơn, thu được. Cúp điện thoại, Lục Xuyên hướng Lý Đông Lâm báo cáo. Lý Sử đã xác định, người tại 3 giờ trước vừa mới tới trong thôn. Lý Đông Lâm xong quyền tấn công, tốt. Lập tức bắt đầu bắt hành động. Lúc này Lý Đông Lâm xe của mấy người trước đã chạy tại tiến về thành trấn thôn trên đường cái, lại có hơn nửa giờ liền có thể tới trong thôn. Như là đã quyết định áp dụng bắt, Lục Xuyên bên này liên hệ Bành Hồ huyện hình cảnh đại đội bên kia thông chi thành trấn chỗ thôn trấn bên trên đồn công an tiến hành cân đối phối hợp. Đương nhiên cụ thể bắt không cần bọn hắn tham dự, nhưng là Trần Chính. Nhà ở nơi đó, cái này cần người địa phương đến giúp đỡ phối hợp. Đến yêu dân thôn thời điểm, đã là giữa trưa, mặt trời ngay tại đỉnh đầu. Yêu dân thôn thôn trưởng không có tại cửa thôn chờ lấy, mà là trước một bước tới trên trấn đồn công an. Vương Xương Quân còn là lần đầu tiên tham dự loại này hành động. Lao thôn trưởng lộ ra rất kích động. Đi theo hắn tới còn có 3 tiểu đội trưởng. Thủ trưởng, đây là bọn ta thôn 3 tiểu đội trưởng Trần Hạo. Đối tình huống này hắn quen thuộc nhất, hắn buổi sáng hơn 9 giờ thời điểm, nhìn thấy Trần Chính về thôn. Trần Hạo làn da ngăm đen, nhìn qua trung thực, là địa đạo nông dân. Giờ phút này đi theo Vương Xương Quân sau lưng, cũng không làm sao nói. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền xuất phát. Từ Trần Thiên Bảo nơi đó đã xác định, Trần Chính đám 3 người ăn đều là giả tượng không có đồ thật, cho nên lần này bắt hành động đối lập tới nói, từ tính an toàn bên trên muốn tốt rất nhiều. Lý Đông Lâm, Lục Xuyên chở Trần Hạo cùng Vương Xương Quân lái xe tại phía trước nhất. Đầu đông nhà thứ 3, cái kia một mặt thanh phòng ở, chính là Trần Chính nhà. Vượt qua một cái góc đông chỗ công yêu dân thôn 3 tiểu đội liền tiến vào tầm mắt của mọi người. Trần Hạo chỉ vào phía trước cách đó không xa một cái nông phòng, cho Lục Xuyên cùng Lý Đông Lâm nói. Lý Đông Linh cầm lấy bộ đàm, Vương Tùng, Tống Minh Quang các ngươi từ sau bên cạnh bọc đánh lái xe tới phía sau đi qua. Ta cùng Lục Xuyên từ phía trước tấn công vào đi. Thu được. Hiểu rõ. Ba tiểu đội hết thể có 100 nhiều gia đình dọc theo một đầu trong thôn đường cái phòng ở xây ở hai bên. Từng nhà đều có loại món ăn sân nhỏ, Trần Chính nhà sau phòng còn có một đầu cày máy làn xe. Vương Tùng cùng Tống Minh Quang hai người vào thôn về sau liền mặc vào cày máy làn xe, từ Trần Chính nhà hậu viện chuẩn bị bọc đánh. Lần này bắt hành động, Lý Đông Lâm định sách lược chính là thế xét đánh không kịp bưng thai để cho người ta bắt lấy. Cỗ xe đột nhiên dừng lại, Lý Đông Lâm cùng Lục Xuyên mở cửa xe, tốc độ cao nhất xông vào trong viện. Phía sau Vương Tùng cùng Tống Minh Quang hai người đồng thời hành động, phòng ngừa Trần Chính phát hiện chính diện vào cửa Lý Đông Lâm cùng Lục Xuyên sau từ cửa sau chạy trốn. Giờ phút này, Trần Chính đang ở nhà ăn cơm trưa. Nhi tử đến nếm thử cái này gà con, người đây mẹ nấu cho tới chưa a? Năm nay làm cái gì sống? Kiếm lời nhiều tiền như vậy trở về. Trần Chính trở về thời điểm, cho phụ mẫu mang về 50.000 khối tiền. Nói là chính mình người làm công kiếm. Trần Chính ăn một cây gà đùi, đi theo mấy cái bằng hữu làm chút ít mua bán, kiếm lời ít tiền, cha mẹ các ngươi yên tâm, phía sau ta hàng năm đều có thể kiếm thật nhiều tiền. Các ngươi rốt cuộc không cần chịu khổ thời gian, trong nhà cũng không cần trồng. Kỳ thật, Trần Chính cũng không quá lo lắng cướp ngân hàng chuyện. Chính mình ba người bày kế kín không kẻ hở, căn bản không ai biết. Đám kia cảnh sát ngay tại chính mình mí mắt dưới đáy, đều không có phát hiện chính mình. Đến mức Trần Thiên Bảo bên kia, hắn căn bản là không có nghĩ tới Trần Thiên Bảo có khả năng bại lộ. Đối phương chỉ có điều cho mình gọi điện thoại, còn lại quá trình hắn đều không có tham dự. Hơn nữa đoạt lần này về sau, Trần Chính về sau dự định cũng không tiếp tục làm chuyện phạm pháp, cả một đời liền trông coi số tiền này sinh hoạt. Về nhà lần này, một mặt là tránh tình thế, một mặt khác là nhường phụ mẫu giải sầu, nhi tử có tiền. Trần Chính phụ thân cho nhi tử kẹp đùi gà sau, vừa vặn ngẩng đầu, trông thấy một chiếc xe dừng ở cửa ra vào. Hai người xuống tới vọt vào sân nhỏ. A Chính, ngươi còn có bằng hữu tới sao? Bằng hữu? Không có a, thế nào? Cha. Trần Chính phụ thân chỉ ngoài cửa sổ, bên ngoài thế nào tới hai người? Minh thôn ba tiểu đội hết thảy 100 nhiều hộ, 200 người tới, Trần Chính phụ thân tại cuộc sống này cả một đời đều quen thuộc, hai người kia xem xét liền là người xa lạ, hắn còn tưởng rằng là con trai mình bằng hữu. Trần Chính ngẩng đầu nhìn lên, linh hồn đều bốc lên. Thảo. Xong. Không lo được ăn đùi gà, Trần Chính giày cũng không mặc, bay nhảy lấy liền phải mở cửa chạy trốn. Nhưng là, Lý Đông Lâm cùng Lục Xuyên tốc độ quá nhanh. Tại Trần Chính mở cửa thời điểm, Lý Đông Lâm cùng Lục Xuyên, nhất là Lục Xuyên, khoảng cách cửa phòng cũng liền xa 3-5 mét. Dừng lại. Chương 851, ngay tại chỗ thẩm vấn chương 851, ngay tại chỗ thẩm vấn nhìn thấy đối phương chạy đến liền phải chạy trốn, Lục Xuyên đột nhiên tăng tốc độ, bổ nhào vào phía trước đem Trần Chính quật ngã trên mặt đất. "Đều cái gì?" Lục Xuyên đem Trần Chính hai tay tách ra tới đằng sau, nghiêm nghị hỏi. "Trần Chính?" Trần Chính giờ phút này sắc mặt tái nhợt, bởi vì vừa mới bị Lục Xuyên bổ nhào, má trái thử tới trên mặt đất có chút rách ra. "Có biết hay không vì cái gì bắt ngươi?" Không biết rõ Trần Chính giờ phút này đã biết, chính mình xong. Cảnh sát có thể tìm tới chính mình, phản kháng không giao ra là không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng là hắn còn muốn thử một chút. Bọn hắn bày kế cướp bóc kín không kẻ hở, cảnh sát căn bản không có khả năng tìm được bọn hắn. Hơn nữa, hắn đem giành được tiền cũng không có trực tiếp đều mang về, chỉ lấy 15 vạn khối tiền, trong đó 10 vạn muốn cho 65 vạn khối tiền là cho ba mẹ. Không biết rõ ngươi sợ cái gì? Ta không có chạy, ta chính là đi ra đi nhà xí hử, tiểu tử ngươi còn mạnh miệng. Ngươi thật sự coi chính mình nằm đến tự xây phòng nóc phòng, cảnh sát tìm không đến ngươi. Thật nghĩ đến đám các ngươi thiết kế cướp bóc kín không kẻ hở, nhược điểm gì đều không có lưu lại. Là mấy cái súng giả, liền dám cướp ngân hàng, các ngươi ba cũng là thật là ngu bức. Đô đần chế phục Trần Chính, Lục Xuyên trực tiếp lên quòng tay. Lên. Lúc này từ phòng viện nhi phía sau chuẩn bị bọc đánh Vương Tùng cùng Tống Minh Quang, cũng xuất hiện trong sân. Nhìn thấy người đã bị chế phục hai người nhao nhao đem khẩu súng thu vào. Đây là chuyện ra sao a? Các ngươi là ai a? Bắt nhi tử ta làm gì? Trong phòng bên cạnh Trần Chính phụ mẫu cũng đi ra nhìn thấy con của mình bị còn bên trên, còn tay nhỏ giọt lên đại hống đại thiếu. Vương Tùng tiến lên, móc ra giấy chứng nhận. Chúng ta là cảnh sát, con của các ngươi Trần Chính dính líu cướp ngân hàng, chúng ta chiếu theo pháp luật đối với nó tiến hành bắt giữ. Cái gì? Đoạt cướp ngân hàng? Trần Chính mẹ già nghe xong, lập tức trên hai mắt lật, hôn mê bất tỉnh. May mắn Vương Tùng nhanh tay, đem lão nhân đỡ lấy, lúc này mới không có té lăn trên đất. Mẹ! Trần Chính nhìn thấy mẫu thân té xỉu, lo lắng hô to. Lúc này thôn trưởng Vương Sương Quân cùng tiểu đội trưởng Trần Hạo cũng tiến vào sân nhỏ. Động tĩnh lớn như vậy, tả hữu hàng xóm đều đi ra xem xét, nhìn thấy Trần Chính đã mang theo còng tay đều sang đây xem náo nhiệt. Đây là thế nào? Tiểu Chính bị bắt? Bọn hắn là cảnh sát phải không? Trần Chính thế nào? Phạm cái gì vậy? Nghe nói là cướp ngân hàng. Đậu xanh rau muống, mắt thấy càng tụ càng nhiều người, Vương Sương Quân nhường Trần Hạo tranh thủ thời gian duy trì trật tự. Đại gia cũng đừng nhìn, nhanh chính mình trở về làm việc của mình mà đi, cảnh sát pha án đâu, tất cả về nhà, nhanh tất cả về nhà. So sánh tại trấn đồn công an nhìn thấy Lý Đông Lâm, Lục Xuyên bọn người, có chút khúm núm Trần Hạo. Tại tiểu đội viên trước mặt thanh em rất to, tinh thần đầu cũng rất đủ. Lục Xuyên có hệ thống ban thưởng pháp y kỹ năng, tiến lên xem xét Trần Chính mẫu thân tình huống. Sờ lên mạch đập, bóp ở người trung thượng, chỉ chốc lát, lao nhân liền chậm rãi thức tỉnh. Gấp hỏa công tâm, không có chuyện, hiện tại đã tốt. Hài nhi mẹ hắn, ngươi không sao chứ? Tranh thủ thời gian vào nhà bên trong nằm một hồi. Trần Chính phụ thân đỡ dậy nàng dâu, vào phòng. Đều ở bên ngoài cũng không phải vấn đề. Lý Đông Lâm nhường Lục Xuyên đem Trần Chính cũng mang vào trong nhà. Ba người tham dự cướp bóc hiện tại chỉ bắt một cái thành trấn còn có ngoài hai người hạ là không. Cho nên hiện tại khẩn yếu nhất là thông qua thành trấn tìm tới có ngoài hai người, đem tất cả người hiểm nghi phạm tội toàn bộ bắt được. Trần Chính, ngươi chứng cứ phạm tội là vô cùng xác thực, chúng ta tại hiện trường án mạng nhặt được ngươi một sợi tóc. Nói cho ngươi nói Trần Thiên Bảo DNA tin tức hàng mẫu so sánh, phát hiện các ngươi phạm tội chứng cứ. Hiện tại ngươi đường ra duy nhất chính là tích cực phối hợp chúng ta, bắt được có ngoài hai người, dạng này ngươi mới có thể đái tội lập công, tranh thủ xử lý khoan dung. Nhi tử, ngươi hồ đồ a. Trần Chính phụ thân bỗng nhiên xông lên, ba cho Trần Chính một bạt hai. Chúng ta lão Trần nhà nghèo là nghèo, nhưng qua nhiều năm như vậy, nhà chúng ta không có đi ra một cái phạm pháp loạn kỷ cương người, ngươi vậy mà đi đoạt ngân hàng, ngươi điên rồi sao? Ta và mẹ của ngươi liền ngươi một đứa con trai, ngươi tiến bảo, ta và mẹ của ngươi làm sao bây giờ đâu? Tranh thủ thời gian phối hợp cảnh sát, đem đồng bọn của ngươi sự tình nói rõ ràng, dẫn đội lập công, ngươi tranh thủ sớm ngày đi ra. Trần Chính nhìn xem nước mắt tuôn đầy mặt phụ thân, nước mắt khống chế không nổi xuống ra. Ta nói, ta tất cả đều nói. Trần Chính bàn giao rất rõ ràng. lần này cướp bóc đều là Lý Xuyên bày kế. Ta cùng Trương Tiểu Hổ đều nghe hắn Trần Chính lời nhắn nhủ cướp bóc chi tiết so Trần Thiên Bảo lời nhắn nhủ muốn kỹ càng rất nhiều. Trần Chính lúc ấy đoạt xong sau trốn ở tự xây phòng trên nóc nhà, tại trong đường cống ngầm bên cạnh chính là Trương Tiểu Hổ, mà cái kia từ đường đối diện chạy trốn đến bây giờ đều không có làm rõ ràng thế nào người rời đi, chính là Lý Xuyên. Hai chúng ta chạy trốn lộ tuyến thế nào tránh né cảnh sát đuổi bắt, đều là Lý Xuyên chủ hành an bài, hai chúng ta dựa theo mệnh lệnh của hắn chấp hành, nhưng hắn lúc ấy là thế nào chạy trốn, không có nói cho chúng ta biết, hắn nói không cần phải để ý đến hắn có biện pháp. Vậy ngươi có biết hay không Lý Xuyên hiện tại ở đâu? Cái này ta không biết rõ, Lý Xuyên nói chúng ta lần này đoạt xong sau, trong một khoảng thời gian không cần liên hệ, riêng phần mình trước giấu đi, tránh đầu gió. Ta vào ngày đó đoạt xong sau liền trực tiếp rời đi bờ Z thị, tại huyện thành lữ điếm ở hai cái ban đêm. Hôm nay mới trở về nhà. Trần Chính sở dĩ tại huyện thành lưu lại hai đêm, là bởi vì cái kia trong lữ điếm không chỉ có cung cấp dừng chân phục vụ, còn có cái khác giải trí hạng mục có tiền, Trần Chính ở bên kia chơi hai ngày tại sở nên mới vào hôm nay trở về. Bất quá ta biết Trương Tiểu Hổ hiện tại ở nơi nào, hắn chưa có trở về quê quán, mà là đi Đông Châu thị, tới hắn bạn gái trước nơi đó đi. Đông Châu thị. Đúng, chúng ta tại bờ Z thị làm công thời điểm, Trương Tiểu Hổ trải qua người giới thiệu quen biết hắn bạn gái trước hai người, lúc ấy lúc đầu muốn nói chuyện cưới gả, nhưng là bởi vì lễ hỏi vấn đề, Trương Tiểu Hổ trong nhà không có nhiều tiền như vậy, cho nên liền chia tay. Hiện tại có tiền, Trương Tiểu Hổ liền nghĩ đi cùng hắn bạn gái trước hợp lại, hai người kết hôn. Biết cụ thể địa phương sao? Ta chỉ biết là tại Đông Châu thị Hoàng Thủy huyện, cụ thể địa phương nào không biết rõ. Đúng rồi, hắn bạn gái gọi Trần Hiểu Quyên, ta biết nàng danh tự. Tại một cái trong huyện thành tìm một người, biết danh tự lời nói không khó lắm. Vương Tùng bên này sau khi nghe được, liền đi ra cửa gọi điện thoại, nhường tỉnh tính kỹ thuật trung tâm hỗ trợ điều tra tình huống. Đến mức Lý Xuyên ở đâu, ta liền thật không biết, rời đi về sau ta cùng hắn cũng vẫn luôn không có liên hệ, hắn lúc đầu số điện thoại di động cũng không cần. Ta hôm qua cho hắn gọi qua điện thoại, vẫn tắt máy. Trần Chính lời nhắn nhủ vô cùng cẩn thận, nhưng là có quan hệ Lý Xuyên tình huống hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Đại khái thăm dò rõ ràng tình huống, Lý Đông Lâm quyết định chia binh hai đường. Chương 852, chậm, người đã đi chương 852, chậm, người đã đi một đường mang theo Trần Chính trở về bờ Z thị, một đường khác Lý Đông Lâm cùng Lục Xuyên, còn có Tống Minh Quang trực tiếp chạy đến Đông Châu thị. Chờ một chút. Tại rời đi thời điểm, Trần Chính đề một cái yêu cầu, ta có thể đem đuổi gà ăn xong sao? Kia là mẹ ta cho ta nấu cho tới trưa. Về sau, khả năng rốt cuộc ăn không được nghe xong lời này, đã tỉnh táo lại Trần Chính mẫu thân, đánh lấy con trai mình. Ô, người đứa con bất hiếu này. Ô ô, bờ Z thị khoảng cách Đông Châu khoảng cách muốn hơi hơi xa một chút, có chừng 700 nhiều cây số mấy người lái xe chạy tới đạt tới lúc sau đã là sau nửa đêm rạng sáng một giờ. Đặng Châu thị bên này Lục Xuyên cũng không có tới qua, cho nên không quá quen thuộc, nhưng Lý Đông Lâm bên này lại xuất phát trước liền đã cho Đông Châu cục trưởng thị công an cục gọi điện thoại. Trương Tiểu Hổ tình huống trước mắt tạm thời còn không rõ ràng lắm, cũng không xác định phải chăng ngay tại Hoàng Thủy huyện. Nhưng là hắn bạn gái trước Trần Tiểu Quyên tình huống, Đông đô thị cục công an bên này đã tìm tới xác thực tin tức, xác định địa chỉ. Lý trưởng phòng, hoan nghênh hoan nghênh. Đối với Lý Đông Lâm đến, Đặng Châu thị cục công an bên này đưa cho độ cao coi trọng, cục trưởng tự mình tại cục công an dưới lầu chờ trợ Lý Đông Lâm. So sánh với bờ Z thị hay là Hải Châu thị mà nói, Đông Châu thị chỉ là trong tỉnh một cái huyện cấp thị, phía dưới quản hạt hai cái huyện thành. Vương cục, lần này làm phiền các ngươi. Lý sử khách khí, phối hợp tỉnh thính tổ trọng án công tác là phần của chúng ta bên trong sự tỉnh tương quan tình huống, trên đường ta cho ngài kỹ càng báo cáo, chúng ta là không phải hiện tại liền đi bắt hiện trường. Lý Đông Lâm đang trên đường tới liền đã bố trí xong, bắt kế hoạch tới Đông Châu thị về sau đi thẳng đến bắt hiện trường khai triển bắt công tác. Hoàng Thủy huyện bên kia đã an bài xong xuôi, Trần Hiểu Quyên địa chỉ là xác định. Hơn nữa chúng ta từ Trần Hiểu Quyên nơi ở thôn hiểu rõ tới, mấy ngày nay nhà bọn hắn xác thực tới một người trẻ tuổi. Nhưng là thời gian quá gấp, không xác định có phải hay không Trương Tiểu Hổ. Đông Châu thị bên này buổi chiều tiếp vào thông chi sau, liền khẩn cấp khai triển tương quan công tác. Nhưng là căn cứ Lý Đông Lâm bên này chỉ thị, bọn hắn cũng không có chống đỡ gần điều tra, cũng không có quá nhiều tiếp cận người hiểm nghi, chỉ là từ khía cạnh hiểu rõ một chút tình huống. Vấn đề không lớn. Từ trước mắt nhiều phương diện tổng hợp tới tin tức đến xem, Trần Hiểu Quyên nhà lạ lẫm nam tử thanh niên hẳn là Trương Tiểu Hổ. Lý sử, ta đề nghị lập tức hành động. Ở trên đường thời điểm, Lục Xuyên liền chủ trương giải quyết dứt khoát, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, lập tức thực hành bắt. Ba tên giặc cướp trước mắt đã có một gã giặc cướp thành tái phát mạng, nhưng là Trần Chính cùng Trương Tiểu Hổ có thể liên hệ với, lại liên lạc không được Lý Xuyên. Điều này nói rõ cái gì? Từ Trần Chính nơi đó đạt được tin tức, biểu hiện Lý Xuyên mới là toàn bộ cướp bóc án người bạch ra, cũng là Lục Xuyên bọn người đến bây giờ đều không có phát hiện như thế nào thoát đi hiện trường cái kia người hiểm nghi phạm tội. Lấy Lục Xuyên phân tích, cái này Lý Xuyên rất có thể đem Trần Chính cùng Trương Tiểu Hổ ném ra ngoài, hậu kỳ có liên lạc hay không đều nói không chừng. Cho nên hiện tại thời gian này là phi thường cấp bách, Lý Xuyên trước mắt hạ lạc không biết, Trần Chính cùng Trương Tiểu Hổ càng sớm bắt được kết thúc tình huống bên này càng tốt. Cho nên mặc dù mọi người đã mở 6, 7 tiếng xe, hiện tại dị thường mỏi mệt, nhưng là Lục Xuyên vẫn là đề nghị hiện tại lập tức chạy tới Hoàng Thủy huyện. Giải quyết Trương Tiểu Hổ, ngay tại chỗ thẩm vấn, nhìn xem có thể hay không đạt được một chút Lý Xuyên manh mối. Lý Đông Lâm cũng tin tưởng Lục Xuyên bên này lo lắng tình huống. Kỳ thật có khả năng Lý Xuyên đã làm tốt bại lộ chuẩn bị. Trần Chính cũng tốt, Trương Tiểu Hổ cũng tốt, bất quá đều là hắn lợi dụng công cụ. Kỳ thật, Lý Xuyên là sớm có phương diện này dự định, bởi vì tại cướp bóc trước đó, hắn không có nói cho hai người khác hắn như thế nào kế hoạch rời đi, liền đã nói rõ cái này một loại tình huống. Cho nên đối phương như thế nào ẩn thân, như thế nào ẩn giấu là vô cùng trọng yếu. Hoàng Thủy huyện, nhỏ cổ trấn Trần Gia thôn. Từ Đông Châu thị tới Hoàng Thủy huyện có chừng 70 cây số, Hoàng Thủy huyện nhỏ cổ trấn Trần Gia thôn khoảng cách huyện thành còn có 30 cây số. Tăng thêm từ thị trấn tiến tới thôn đường không dễ đi lắm, bộ đội bắt ngũ vào thôn thời điểm đã là buổi sáng 5 giờ. Sắc trời đã sáng rõ. Phía đông đem đầu nhà này chính là Trần Hiểu quê nhà. Trên trấn cảnh sát nhân dân Trần Đông chính là từ trong thôn này khảo học khảo thí đi ra, cho nên đối trong thôn tình huống tương đối quen thuộc. Hành động. Xác định rõ vị trí, Lý Đông Lâm không chút do dự, trực tiếp hạ lệnh bắt đầu hành động. Nhưng là, phá cửa mà vào sau, chỉ có hai trung niên ở trong phòng. Các ngươi tìm ai a? Tiểu Đông Tử, ngươi thế nào tới? Trần Đông sắc mặt lo lắng, bát thuốc, đây đều là trong tỉnh tới lãnh đạo, đều là cảnh sát, một lát giải thích không rõ ràng, hai ngày này nhà ngươi có phải hay không tới người, tiểu quên bạn trai đúng không, người đi nơi nào? Đi a, buổi sáng hôm nay, đi theo Hiểu quên cùng rời đi, nói là đi làm việc. Trần Hiểu quên phụ thân nói rằng, đi. Mấy điểm đi, đi như thế nào? Đi đâu? Chúng ta từ trên trấn tới không thấy được có xe ra ngoài a. Chín đội phía sau đường cái, đáp tiểu lục tử xe đi, muốn đuổi 5 giờ 15 phút xe khách đi vào thành phố 5 giờ 15 phút. Trần Đông Tử sững sờ, nhìn một chút trên tường đồng hồ thạch anh, 5 giờ 05. Thủ trưởng, mau cùng ta đi, về phía sau bên cạnh đường cái. Trần Đông không kịp giải thích, mang theo Lục Xuyên bọn người liền chạy. Chờ một chút. Lý Đông Lâm gọi lại Tống Minh Quang, lão Tống ngươi mang hai người lưu lại, đừng cho bọn hắn gọi điện thoại mật báo, chờ chúng ta tin tức. Tống Minh Quang giật mình, được rồi, yên tâm. Nói xong, Tống Minh Quang tăng thêm hai cái thị lý cảnh sát hình sự, lưu tại Trần Hiểu Quyên trong nhà. Những người khác hấp tấp lái xe, đi theo Trần Đông chạy tới chín đội phía sau đường cái. Chúng ta mặc dù thuộc về chuột hoang huyện quản, nhưng là thượng cổ trấn khoảng cách Hoàng Thủy huyện khoảng cách muốn xa một chút, ngược lại khoảng cách huyện bên thêm gần. Trên xe, Trần Đông cho Lý Đông Lâm bọn người giải thích tình huống. Cho nên chúng ta đi huyện thành hay là thị lý lời nói, đồng dạng đi hai con đường, hoặc là chính là từ chúng ta mới vừa tới con đường kia đi thượng cổ trấn, sau đó từ trên trấn người xem xe đi huyện thành. Nếu như không đi trên trấn lời nói, liền đến chúng ta thôn 9 tiểu tổ phía sau trên đường cái chờ khách xe, cái kia xe khách cũng là từ thượng cổ trấn khởi hành, nhưng là đi chính là huyện bên. Tới huyện bên về sau, lại đổi xe khách đi vào thành phố. May mắn bọn hắn ngồi là 5 giờ 15 phút xe, cái kia xe sớm nhất là sáng sớm rạng sáng 4 điểm, nếu như là lúc kia bọn hắn ngồi xe lời nói, người ta hiện tại đều sớm đã đi huyện bên, đến lúc đó lại bắt liền khó khăn. Lái xe cũng biết chuyện khẩn cấp, cho nên cho dù đường không dễ đi, nhưng vẫn là tận lực tăng thêm tốc độ hướng mục đích tiến đến. Bên này đường lái xe mặc dù không quá quen thuộc, nhưng là có Thành Đồng cái này dân bản xứ đang chỉ huy lấy lái xe mở một chút xe vẫn tương đối thuận lợi. Trần Hiểu quên nhà, Tống Minh Quang cũng cùng hai người tìm hiểu tình huống. Chương 853, bắt giữ hai người, chạy trốn một người. Chương 853, bắt giữ hai người, chạy trốn một người. Cảnh sát đồng chí, chính là hắn, Trương Tiểu Hổ, ta liền nói ra hỏa này không đáng tin cậy. Ngươi nhìn, thế nào? Lại là cướp bóc phạm. Trần Hiểu quên phụ thân, một mực nhìn cái này Trương Tiểu Hổ liền không vừa mắt. Nhìn thấy Tống Minh Quang xuất ra ảnh chụp, đối phương một cái xác định phương hướng chính là cái thứ hai cướp bóc người hiểm nghi. Kia, vậy ta cũng không biết a. Ô, Trần Hiểu Quyên mẫu thân biết Trương Tiểu Hổ lại là cái cướp bóc phạm, vẫn tại kia khóc không ngừng. Năm ngoái thời điểm Trần Tiểu Quyên tại bên ngoài làm công, quen biết Trương Tiểu Hổ, hai người liền trô đối tượng. Trần Hiểu Quyên phụ thân thở dài, nhanh lúc sau Tết, Tiểu Quyên Nhi đem cái này Trương Tiểu Hổ liền mang về một chuyến, chúng ta liền nói chuyện đàm luận hai người đính hôn sự tình. Kỳ thật chúng ta khối này muốn lễ hỏi không nhiều liền 5 vạn khối tiền, nhưng là 5 vạn khối tiền Trương Tiểu Hổ đều không có. Vậy ngươi nói 5 vạn khối tiền hắn đều không có, ta đem cô nương gả cho hắn, nàng cùng cái kia Trương Tiểu Hổ có thể có ngày sống dễ chịu sao? Cho nên ta lúc ấy liền không đồng ý vụ hôn nhân này. Lúc ấy nhà chúng ta nữ nhi cùng chúng ta náo loạn tốt một đoạn thời gian, nhưng là ta cùng mẹ hắn đều tương đối kiên trì chuyện này, chậm rãi còn chưa tính, về sau ta sợ bọn hắn cho tàn lại cháy, qua hết năm về sau ta liền không có nhường nữ nhi ra ngoài làm công. Trần Hiểu quên phụ thân mặc dù là nông dân, nhưng là rất hiểu chuyện, trong thôn có rất cao hy vọng. Những trong năm này bên cạnh thôn người đại đa số đều ra ngoài làm công, tuổi trẻ đánh tới tuổi già bên ngoài đánh tới chết. Nhưng là Trần Hiểu quên phụ thân một mực không có từng đi ra ngoài. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, ra ngoài làm công, không ít nữ hải đều nâng cao bụng lớn trở về. Tìm lao công đều là nơi khác, ly hôn cũng nhiều. Kỳ thật đều là hoa ngôn xảo ngữ cho lừa gạt. Ta liền muốn nhường nữ nhi tìm nơi đó, chân thật làm chút gì, chồng chọn cũng được. Nữ nhi trong khoảng thời gian này đã nhanh bị ta thuyết phục. Nhưng là hôm trước, cái kia bọn hắn Trương Tiểu Hổ lại tới. Lần này, mang theo 15 vạn tiền mặt, nói trong nhà sách tiền, dùng tiền tới cầu hôn, cũng có thể nhường Hiểu quên được sống cuộc sống tốt. Chúng ta, ai Tống Minh có biết? Xem ở tiền phân thượng, lão lưỡng khẩu đáp ứng. Một bên khác, Lý Đông Lâm bọn người gắng sức đuổi theo. Vẫn là trễ. Chờ xe tới trên đường lớn thời điểm, đã không có người tại bực máy xe. Phía dưới, đuổi tiếp, thời gian vừa qua khỏi, bọn hắn khẳng định không đi xa, tại trên xe đỏ. Trần Đông đội bằng nói, một hai cây số bên ngoài còn có cái trạm dừng điểm, bên kia cũng không ít người lên xe, là một cái khác thôn. Lần này xe khách từ thượng cổ trấn sau khi đi ra, tới huyện bên ở giữa có 4 cái trạm điểm đều muốn dừng xe, chúng ta nhất định có thể đuổi kịp. Kỳ thật cái này không cần Trần Đông nói, đương nhiên muốn truy. 5 chiếc xe đạp mạnh cần ga, hướng phía Trần Đông chỉ phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà lần này, không đến 2 phút đồng hồ, xa xa liền thấy một chiếc xe khách tại lái trên đường. Trần Đông là người địa phương, đương nhiên vẫn nhận biết chiếc xe này, vừa nhìn liền biết. Lãnh đạo, chính là chiếc xe kia. Chính là cái kia. Lái xe tăng thêm chân ga, không có mấy cái hô hấp liền đuổi kịp. Đừng ngừng xe khách, cả đám lập tức xuống xe. Cảnh sát! Cảnh sát! Lái xe nhìn thấy giấy chứng nhận, tranh thủ thời gian mở cửa xe. Lục Xuyên đi đầu lên xe, liếc mắt liền thấy được ngồi tại cách mình ba cái chỗ ngồi Trương Tiểu Hổ. Bên cạnh hắn là một cái tuổi trẻ nữ hài. Trương Tiểu Hổ, xuống xe a. Mấy ngày nay, có thể nói là Trương Tiểu Hổ đợi người tối cao quang thời điểm. Khi hắn cầm 15 vạn khối tiền đi vào chính mình bạn gái trước nhà thời điểm, sống lưng ngẩng lên, đừng nói có nhiều thẳng. Năm ngoái, gần sang năm mới chính mình đến đều không có ăn một bữa thịt, nhưng là lần này tới cầm 15 vạn khối tiền làm lễ ăn hỏi, đây chính là vượt ra khỏi nơi đó lễ hỏi trọn vẹn gấp 3 giá cả. Trần Hiểu Quyên phụ mẫu cùng ngày liền cho mình giết một cái gà con. Phía sau vài bữa cơm, một bữa cơm làm cái gì đều muốn trưng cầu ý kiến của mình, thịt cá xưa nay liền không từng đứt đoạn. Thì ra, đây chính là có tiền chỗ tốt. Người có tiền ai cũng đem ngươi trở thành người nhìn, ai cũng tôn kính ngươi, ai cũng coi trọng ngươi. Trương Tiểu Hổ vừa mới đi theo Lý Xuyên bọn hắn cướp bóc thời điểm còn có chút sợ hãi, sau đó thậm chí có chút hối hận. Nhưng nhìn tới Trần Hiểu Quyên phụ mẫu đối với mình nhiệt tình bộ dáng, hắn lại cảm thấy đây hết thảy đều đáng giá. Lần này ngay cả chính mình mang Trần Hiểu Quyên đi, cha mẹ của hắn cũng không nói gì, thật cao hứng đưa chính mình đi. Mà ngoại trừ kia 15 vạn bên ngoài, mình còn có 200 vạn hơn tiền mặt tại bên ngoài cất giấu. Số tiền này, tiết kiệm một chút hoa, đủ cả đời mình đi. Dù sao liền lấy hắn lúc đầu tiền lương mà nói, một năm chỉ có thể kiếm được tiền 5-6 vạn khối tiền. 10 năm không ăn không uống cũng mới 5-60 vạn. Mong muốn tích lũy bên trên hơn 200 vạn, đời này đều khó có khả năng. Nhưng là hắn không nghĩ tới cảnh sát nhanh như vậy liền tìm tới chính mình. Kỳ thật vừa mới bắt đầu cướp bóc kia 2 ngày, hắn đặc biệt lo lắng cảnh sát tìm tới chính mình ban đêm đều ngủ không yên. Nhưng là qua 2 ngày sau đó phát hiện chuyện gì đều không có, Trương Tiểu Hổ tâm chậm rãi liền buông ra. Ngược lại lúc ấy chính mình tất cả đều được, phía sau cũng không có người phát hiện chính mình, có lẽ cảnh sát đời này đều tìm không đến chính mình. Hơn nữa hắn cũng định tốt, 2 ngày này qua về sau, hắn muốn đem số điện thoại di động gì đó tất cả đều đổi đi, về sau cũng không tiếp tục cùng Lý Xuyên Trần chính bọn hắn liên hệ. Hắn muốn dẫn lấy số tiền này cùng Trần Hiểu Quyên cao chạy xa bay. Hôm nay chính là hắn bày ra hành động ngày đầu tiên. Kết quả, hắn không nghĩ tới, vừa ra cửa liền bị bắt. Các ngươi là ai? Vì cái gì bắt lao công ta? Trần Hiểu Quyên còn không biết. Nàng biết Trương Tiểu Hổ là thật ưa thích chính mình. Thế nhưng là không có cách nào, lúc đầu Trương Tiểu Hổ đặc biệt nghèo, trong nhà cũng không tiền gì, chính mình là một cái bảo ăn, lúc sau Tết lại bị sa thải, thế nào nuôi sống chính mình cũng khó khăn, chính mình thật theo hắn về sau khẳng định là không có gì ngày tốt lành. Trần Hiểu Quyên chậm rãi đều đã bỏ đi. Nửa non năm này đến trong nhà bên cạnh cũng ra mắt suy nghĩ mấy lần. Sát vách trấn có cái tiểu hỏa tử dáng dấp cũng không tệ, điều kiện gia đình tốt, phụ mẫu trồng mấy trăm mẫu đất, hàng năm đều có 10-200 ngàn thu nhập, trong nhà tại huyện thành mua nhà lầu, còn mở lên kiệu nhỏ xe. Cái này tại thượng cổ trấn mà nói, đã là tương đối điều kiện tốt. Hai người lúc đầu đều dự định đính hôn, nhưng là không nghĩ tới Trương Tiểu Hổ bỗng nhiên trở về, hơn nữa còn cầm 15 vạn lễ hỏi. Hắn là trộm đạo cùng chính mình nói, trong nhà sách tiền, cho hắn điểm 200 vạn. Chẳng lẽ, chính mình cũng trở thành người có tiền sao? Có số tiền kia, bọn hắn hoàn toàn có thể online bên trên mua một cái nhà lầu, lại mua một chiếc xe, tiền còn lại làm chút ít mua bán, chính mình cũng có thể vượt qua người trong thành sinh hoạt. Mấy ngày nay Trần Hiểu Quyên cảm giác chính mình đặc biệt hạnh phúc. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, đây hết thảy đều là trong nước bằng nước, không chung lâu cát. Chúng ta là cảnh sát Trần Tiểu Quyên đúng không? Ngươi theo chúng ta bên trên một cái khác chiếc xe, Trương Tiểu Hổ lên. Trương Tiểu Hổ không có phản kháng. Không có ý nghĩa. Chương 854, Lý Xuyên manh mối chương 854, Lý Xuyên manh mối hắn suy nghĩ minh bạch, là chính mình chung quy là chính mình. Không phải là của mình, chung quy không phải là của mình. Ngoan ngoãn duỗi ra hai tay, nhường Lục Xuyên đeo lên cổ tay, trực tiếp bị kéo xuống xe. Một bên khác có người thông chi Tống Minh Quang trực tiếp trở về thượng cổ trấn đồn công an. Người như là đã bắt được, Trần Hiểu Quyên phụ mẫu bên kia cũng liền không cần nhìn lại phòng ngừa bọn hắn mật báo. Trên xe, Lục Xuyên ngay tại chỗ khai triển thẩm vấn. Lý Xuyên ở đâu ta thật không biết. Trương Tiểu Hổ cũng không biết Lý Xuyên đến cùng đi nơi nào. Ta cùng Trần Chính hai người thoát đi hiện trường phương pháp xử lý, đều là hắn nghĩ. Nhưng là hắn không có cùng chúng ta nói, hắn muốn làm sao rời đi hiện trường. Trương Tiểu Hổ bên này giao phó tin tức so Trần Chính bên kia cũng không nhiều ít. Nhưng là hai người lời nhắn nhủ tin tức có thể ấn chứng với nhau, xác định hai người đến cùng có người hay không nói dối. Ngươi cùng Lý Xuyên là lúc nào nhận biết? Cái này có 3 năm. Trương Tiểu Hổ cùng Lý Xuyên nhận biết thời gian muốn so Trần Chính cùng Lý Xuyên nhận biết thời gian dài. Tại Trần Chính còn không có tiến vào công ty bảo an thời điểm, Trương Tiểu Hổ cùng Lý Xuyên liền ở cùng nhau cộng tác các bận, hơn nữa ở tại cùng một cái ký túc xá. Hắn người này tương đối hiền hòa, ý đồ xấu nhiều. Hơn nữa là người cũng trưởng nghĩa, thời gian dài, ta cùng Trần Chính hai người đều nghe hắn. Lúc sau Tết ba người chúng ta một lớp, kết quả bởi vì rút một điếu thuốc sự tình bị bắt lại. Trên thực tế chính là công ty cố ý gây chuyện, ba người chúng ta tại áp vận công ty làm thời gian xem như tương đối dài, dựa theo quy định lời nói tiền lương muốn lên trướng, hơn nữa còn có một bộ phận cuối năm thưởng. Cho nên bọn hắn tìm cái lý do đem chúng ta mấy cái mở, dạng như vậy bọn hắn tân tiến nhân công tư thấp, còn không cần phát cuối năm thưởng, có thể tiết kiệm một khoản tiền, ba người chúng ta giận đi tìm bọn họ lý luận nhiều lần. Nhưng là một mực không có cách nào, cuối năm thưởng từ đầu đến cuối không cho chúng ta. Thực sự không có biện pháp, chúng ta liền báo động. Nhưng là cảnh sát mà nói đây là dân sự tranh chấp, cùng bọn hắn cũng không quan hệ, bọn hắn chỉ có thể khuyên một chút, nhường chúng ta đi tìm lao động trọng tài, chúng ta liền đi tìm lao động trọng tài. Thế nhưng là bọn hắn nói là chúng ta trái với kỷ luật trước đây tại áp vận thời điểm hút thuốc lá, cho nên cũng không có ủng hộ chúng ta tố cầu. Lúc đầu chúng ta mấy cái đều giải thể, đều tự tìm sinh lộ đi, là một đoạn thời gian trước Lý Xuyên cho chúng ta gọi điện thoại nói muốn cướp bóc ngân hàng chuyện này. bắt đầu ta là không đồng ý, cướp ngân hàng là tội lớn, ta có thể không muốn bởi vì chuyện này ngồi tù, nhưng là Lý Xuyên nói Trần Chính có cái thúc thúc tại trong ngân hàng bên cạnh có thể cho trong chúng ta ứng. Hắn còn nói chính mình có con đường làm đến súng giả, còn có toàn vũ trang phòng ngừa bạo lực trang phục, chính là chúng ta đoạt cũng không sự tình. Kỳ thật, liên quan tới Lý Xuyên tình huống, cảnh sát bên này cái này mấy ngày đã sở sắp xếp không sai biệt lắm. Lý Xuyên quê quán bên kia cũng có tương quan cảnh sát hình sự tại làm điều tra, nhưng là xác định Lý Xuyên gần nhất không có trở về. Vậy ngươi có biết hay không Lý Xuyên tại Tân Châu còn có cái gì thân nhân không có? Thân nhân? Lý Xuyên trong nhà có cái đệ đệ ta biết, nhưng là hắn không có ở bờ Z thị đánh qua công, nghe nói tại Thiên Châu thị bên kia ta một mực chưa từng gặp qua. Trương Tiểu Hổ nghĩ nghĩ nói tiếp, theo ta được biết, hắn hẳn không có cái gì thân nhân tại Bân Châu thị bên này. Thì ra lúc làm việc liền chúng ta mấy cái cùng một chỗ, bởi vì chúng ta là một lớp lại tại một cái ký túc xá, cho nên trên cơ bản hàng ngày đều cùng một chỗ, cho nên hắn tình huống ta tương đối quen thuộc. Bạn gái đâu? Hắn có bạn gái sao? Lục Xuyên tiếp lấy hỏi thăm. Hai năm trước chỗ qua một cái, nhưng là năm ngoái thời điểm liền đã chia tay, cái kia nữ cùng một cái kế toán chạy, cũng là công ty của chúng ta. Hai người bọn họ bây giờ còn có liên hệ sao? Hẳn không có, lúc ấy cái kia nữ bổ chân huyên náo rất không vui, bất quá về sau kia nữ không tại bờ Z thị, cho nên chúng ta đều lại chưa thấy qua hai người bọn họ, hẳn là sẽ không lại có liên hệ. Hô! Lục Xuyên phun ra một ngụm trọc khí. Mặc dù đã bắt hai người, nhưng là có quan hệ Lý Xuyên hạ lạc, trước mắt vẫn là không thu hoạch được gì, không có bất kỳ cái gì tin tức. Từ hiện tại thẩm vấn tình huống đến xem, kỳ thật Lý Xuyên sáng sớm liền kế hoạch tốt, muốn cùng bọn hắn cắt đứt liên hệ. Cho nên Lý Xuyên tại cướp ngân hàng về sau hành động, sự tình gì đều không có nói cho hai người kia. Nhưng là Lý Xuyên cùng Trương Tiểu Hổ cùng một chỗ sinh sống hơn 3 năm, không có khả năng từ 3 năm trước đây hắn liền bắt đầu muốn chủ hoạch cướp ngân hàng, cho nên có nhiều thứ có chút tin tức hắn không có khả năng từ vừa mới bắt đầu liền giấu giếm Trương Tiểu Hổ. Thế nhưng là tại bờ Z thị, hắn không có thân nhân, cũng không có bạn gái, vậy hắn tại cùng ngày đến cùng là thế nào tránh né cảnh sát lùng bắt đầu. Tổ trọng án 2 ngày này tại bắt người đồng thời, bờ Z thị chi đội trinh sát hình sự bên kia cũng không có nhàn rỗi. Cao Tường bên kia phái người tại Lý Xuyên thoát đi đường đi bên trên tiến hành cẩn thận điều tra, nhất là nóc phòng cùng cống thoát nước, nhưng là không có cái gì vết tích lưu lại. Ven đường 13 cái cống thoát nước nắp giếng chưa từng mở ra vết tích, tất cả trên nóc nhà cũng đều không có đối phương đạp bước qua vết tích. Trung quanh công trình kiến trúc đã tra khắp cả, tất cả mọi người đã hỏi, đều nói chưa từng nhìn thấy người này. Thế nhưng là Lý Xuyên còn có thể biến mất không còn tăm hơi phải không? Vậy trừ thân nhân cùng bạn gái bên ngoài, tại Tân Châu Lý Xuyên có cái gì tương đối thân thiết bạn bè? Trương Tiểu Hổ nhíu mày, tương đối thân thiết bạn bè? Bình thường hắn liền cùng ta cùng Trần Chính cùng một chỗ, chúng ta là một lớp, trên cơ bản không quá cùng người ngoài tiếp xúc. Trương Tiểu Hổ nghĩ nửa ngày, dừng một chút, bỗng nhiên nói rằng, đúng rồi, Trần Chính không đến thời điểm, ta cùng Lý Xuyên ngay tại một lớp, lúc kia chúng ta còn có một cái cộng tác. Lý Thần quan hệ với hắn cũng tương đối tốt, chúng ta cùng một chỗ có chừng thời gian hơn 2 năm. Bất quá về sau có một lần mở thần biết thời điểm, hắn cùng chủ quản đã xảy ra điểm xung đột, liền bị khai trừ. Về sau Trần Chính mới tiến vào đội ngũ của chúng ta, cùng chúng ta vào ngành. Tại bờ Z thị, muốn nói bằng hữu, ngoại trừ ta cùng Trần Chính bên ngoài, khả năng cũng chỉ hắn có thể tính Lý Xuyên bằng hữu. A, người này kêu cái gì? Vương Cường. Vương Cường. Mặc dù cũng không phải là cái gì manh mối trọng yếu, hơn nữa cái này Vương Cường cùng Lý Xuyên vẫn là 1-2 năm trước liền tách ra. Nhưng là trước mắt có quan hệ Lý Xuyên tình huống rất ít, cái này manh mối cũng phải tra một chút lại nói. Lục Xuyên đem tương quan tình huống truyền về bờ Z thị chi đội trinh sát hình sự bên kia, Cao Tường bên kia sẽ an bài người trước điều tra một chút Vương Cường tình huống này. Tiếp lấy Lục Xuyên lại hỏi thăm Trương Tiểu Hổ một chút liên quan tới cướp bóc vụ án phát sinh cùng ngày một chút chi tiết. Trên cơ bản cùng Trần Chính nói tới toàn bộ có thể xác minh bên trên. Toàn bộ vụ án đều là Lý Xuyên bày kế. Trần Chính cùng Trương Tiểu Hổ đều là nghe chỉ huy của hắn phụ trách hành động. Trần Chính lục thúc Trần Thiên Bảo làm nội ứng cho bọn họ truyền lại tin tức. Kỳ thật bọn hắn cũng sớm đã làm xong cướp bóc ngân hàng chuẩn bị, tùy thời đều có thể hành động. Sở dĩ lựa chọn vụ án phát sinh ngày đó, liền bởi vì Trần Thiên Bảo cho bọn họ truyền lại tin tức, nói có nhà giàu tổn tiến tiền mặt. Lúc này mới ra tay. Chương 855, ngay tại cảnh sát dưới mí mắt chương 855, ngay tại cảnh sát dưới mí mắt dùng Lý Xuyên lời nói, ngược lại đều là đoạt 100 vạn cũng là đoạt 800 vạn cũng là đoạt, vậy khẳng định muốn chờ nhiều tiền thời điểm đoạt. Mấy người chạy chuyến này áp vận tuyến đường, có chừng thời gian hơn 2 năm, cho nên rất rõ ràng mỗi một lần chuyển vận tiền có chừng nhiều ít. Mà một khi có khách hộ lượng lớn tiền tiết kiệm lời nói, bọn hắn thu nhập liền có khả năng gấp bội. Mà Trần Thiên Bảo kỳ thật chỉ biết là bị ước, ngân hàng ngày đó có mỏ than xí nghiệp tiết kiệm tiền, hắn kỳ thật cũng không biết, còn có một nhà mỏ than xí nghiệp tại khác một nhà ngân hàng cũng có tiền. Cho nên ba người đoạt 800 vạn hơn, là có chút ngoài ý liệu. Bọn hắn vốn cho là có cái 6-7 triệu cũng không tệ rồi. Theo Trần Chính Trương Tiểu Hổ hai người xa lưới, cái này lên cầm súng cướp bóc án, kỳ thật đã coi như là có cực lớn tiến triển. Thành trấn bên kia giấu đi tiền đã bị toàn bộ lên lấy được. Trương Tiểu Hổ bên này phần lớn tiền thì bị hắn chôn ở bờ Z thị Bắc Sơn công viên một cái trong hốc núi bên trong. Hiện tại mang theo người trở về Tân Châu, còn muốn đi hiện trường đem còn lại bị đánh cướp tiền mặt móc ra. Chuyện cơ hội xoay chuyển phát sinh ở Lý Đông Lâm bọn người mới vừa tiến vào bờ Z thị khu vực thời điểm. Cao Tường thuộc hạ gọi điện thoại tới, có quan hệ Vương Cường điều tra, có ngạc nhiên phát hiện. Vương Cường mặc dù không phải bờ Z thị người, nhưng là 2 năm trước từ công ty bảo an rời chức về sau, kỳ thật một mực tại bờ Z thị bên này làm công. Trùng hợp chính là Vương Cường hiện tại liền ở tại vụ án phát sinh ngân hàng phụ cận tự xây phòng phiên khu. Nói xác thực hơn, Vương Cường thuê phòng ngay tại Lý Xuyên chạy trốn lúc cần phải trải qua trên đường. Sau khi lấy được tin tức này, mọi mệnh không chịu nổi đám người quyết định lập tức chạy tới vụ án phát sinh ngân hàng tự xây phòng phiên khu. Tổ trọng án lần nữa chia binh hai đường. Tống Minh Quang mang theo Trương Tiểu Hổ thẳng đến Bắc Sơn công viên đi đào tiền mặt. Lý Đông Lâm cùng Lục Xuyên hai người thì thẳng đến tự xây phòng phiên khu. Sau một tiếng, Cao Tường đám người đã tại tự xây phòng bên này chờ. Lý Sử, cái này Vương Cường là thuê lại tại một cái tự xây trong phòng bên cạnh, chỗ ở của hắn, chúng ta có trong hồ sơ phát cùng ngày liền đã kiểm tra qua, không có vấn đề gì. Kỳ thật chung quanh đây tất cả tự xây phòng, Cao Tường đã để người tra xét ba lần, nhưng là không có phát hiện gì. Trước qua xem một chút đi. Lý Đông Lâm kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng là vô luận như thế nào, Lý Xuyên tung tích không rõ, mà Vương Cường thuê phòng lại tại hắn chạy trốn phải qua trên đường chuyện trùng hợp như vậy, ít nhiều có chút không bình thường. Hơn nữa vụ án phát sinh cùng ngày loại bỏ thời điểm là ban đêm. Cùng ngày không tìm được người, phía sau người có thể chạy. Vương Cường phải chăng cung cấp trợ giúp, ai cũng nói không chính xác. Vương Cường thuê phòng, tới gần bên đường, dễ dàng ra vào. Lý Đông Lâm bọn người đến thời điểm, Vương Cường đã trong phòng chờ. Cảnh sát đồng chí, không phải đều đã tới sao? Ta bên kia là xin phép nghỉ trở về, các ngươi có thể hay không nhanh lên? Vương Cường làn da ngăm đen, mặc màu vàng thức ăn ngoài phục, trên đầu còn có một đôi con thỏ lốt hai, là một cái đưa thức ăn ngoài người cưới. Vương Cường, ngươi cùng Lý Xuyên quen biết sao? Lý Đông Lâm hỏi. Lý Xuyên, nhận biết ta, chúng ta thì ra tại công ty bảo an áp vận, ta cùng hắn là một cái tổ. Có biết hay không hắn ở đâu? Cái này ta không biết rõ, chúng ta thật lâu đều không có liên hệ. Thật lâu không có liên hệ. Lý Đông Lâm nhìn thoáng qua đối phương, không nói gì. Lục Xuyên thì trong phòng kiểm tra. Vương Cường thuê phòng cũng không lớn, đại khái chỉ có 40 cái mét vuông tả hữu. Bên trong là một gian phòng ngủ, bên ngoài là nhỏ phòng khách, còn có một cái giản dị phòng bếp. Bất quá gian phòng cũng không quá lộn xộn, tương đối sạch sẽ. Gian phòng bố cục rất đơn giản, liếc nhìn ấy, dạng này đối phương phòng ở, giấu không được người. Nói thật, không có gì có thể nhìn. Vương Cường dường như cũng biết điểm này, dưới giường thả chính là ta một chút hành lý tạp vật. Bên này là phòng vệ sinh, những này tự xây phòng phòng trọ cách cục trên cơ bản đều tương đối tương tự, gian phòng lớn nhỏ đều không khác mấy. Lục Xuyên chỉ là nhìn một vòng, liền lắc đầu chuẩn bị ra ngoài. Lý Xuyên dường như rất không có khả năng trốn ở chỗ này, nếu như vụ án phát sinh cùng ngày hắn giấu ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ bị cảnh sát phát hiện. Xem ra manh mối này không được. Mặt khác chính là Vương Cường biểu hiện, đối phương một mực rất bình tĩnh. Hơn nữa, hắn xác thực một mực tại chạy ngoài bán. Trên người mùi mồ hôi rất nặng. Không có cái gì phát hiện Lục Xuyên bọn người, chuẩn bị rời đi. Xem ra, Vương Cường thuê chỗ ở cùng Lý Xuyên thoát đi đường đi trùng điệp, thật có khả năng chỉ là cái trùng hợp. Nhưng là, vừa mới đi ngang qua sắt vách phòng thuê ở giữa Lục Xuyên đột nhiên dừng bước lại. Chủ thuê nhà có đây không? Tại tại. Đi theo mấy người bên trong, đi ra một cái lao đầu. Nhà ngươi cho thuê phòng ở đều bao lớn? Ta đây chính là chờ lấy phá rỡ, chính mình không được, cho nên lúc đó làm nhà thời điểm đều là giống nhau lớn, 45 mét vuông. 45 mét vuông. Lục Xuyên chỉ bên người căn phòng này, nói cách khác cái phòng này cùng Vương Cường thuê phòng ở diện tích là như thế lớn đúng không? Lao đầu gật gật đầu, đều như thế lớn. Đạt được xác nhận tin tức sau, Lục Xuyên quay người quay trở lại đi. Đi theo phía sau Vương Cường, nhìn thấy Lục Xuyên lại trở về, sắc mặt kinh ngạc. Cảnh sát đồng chí còn có chuyện gì sao? Muốn không có chuyện ta phải đi làm, ngươi cái này chậm trễ mấy đơn thức ăn ngoài. Lục Xuyên nhìn một chút đối phương, không có việc gì, ta vài phút liền tốt, thực sự không được, cá nhân ta đem chậm trễ ngươi mấy đơn thức ăn ngoài phí tiếp tế ngươi. Nhường Vương Cường mở cửa phòng, Lục Xuyên ánh mắt ném tới đất trên bảng. Lý Đông Lâm cũng đi theo trở về, Lục Xuyên, thế nào? Có vấn đề. Đông Lâm nhìn xem Lục Xuyên một mực tại quan sát sàn nhà, nhíu mày, dưới mặt đất. Vương Cường thuê phòng tại một tầng, nếu như dưới đất đào cái không gian tàn nhẫn lời nói, cũng không phải là không thể được. Nhưng là Lục Xuyên lại lắc đầu. Vừa mới chủ thuê nhà nói mỗi một cái phòng lớn nhỏ đều là giống nhau, nhưng là vừa mới ta đi ngang qua trong một phòng khác thời điểm, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Lý Sử, ngươi nhìn chúng ta phía dưới chân gạch men sứ, mỗi cái đều là 80 cm dài rộng, đồ vật hết thể có 5 khối nữa, nam bắc 11 khối tính như vậy xuống tới, diện tích lớn khái tại 40 mét vuông thế, nhưng là chủ thuê nhà nói, gian phòng của hắn đều là 45 mét vuông, cái phòng này 5 mét vuông đi đâu rồi? Nói xong, Lục Xuyên đi đến bên tường cẩn thận quan sát. Đây tựa hồ là bình thường vách tường, cùng chung quanh không hề có sự khác biệt. Nhưng là, Vương Hổ nhìn thấy Lục Xuyên quan sát vách tường, khóe mắt lại khống chế không nổi có rúm. Cảnh sát đồng chí, nhà của ta các ngươi đều nhìn đến mấy lần, ta thật có chuyện, ta cái này chậm trễ. Lục Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua đối phương, nhưng căn bản không để ý vươn tay, ở trên tường gõ gõ. Phanh phanh phanh. Tiếng trầm truyền về, là thực thể tường. Không có vấn đề. Nhưng là, không có vấn đề, cái này Vương Cường khẩn trương cái gì? Vượt qua nhỏ phòng khách, một đường gõ, tới phòng ngủ. Đông đông đông. Trầm muộn đánh trả âm thanh, đột nhiên biến thành trống rông thanh âm. Lục Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua Vương Cường, đã thấy đối phương trên trán đã là đầu đầy mồ hôi. Vương Cường, ngươi khẩn trương cái gì? A, ta khẩn trương sao? Không có khẩn trương. Ngươi trên trán đều là mồ hôi. A a, khả năng trời quá nóng a nóng. Ngươi tới, cho ta đem bức tường này đập ra. Chương 856, khổ cực Lý Xuyên. Chương 856, khổ cực Lý Xuyên, trời quá nóng. Lục Xuyên nói dứt lời, phía sau có mấy cái cảnh sát hình sự ra ngoài tìm đến đại truy, liền phải bắt đầu nện. Đừng nện. Vương Cường nhìn thấy chuyện không thể làm, tranh thủ thời gian khuyên can, không cần đập. Bên trong có người. Lục Xuyên mặc dù phát hiện những này tường là trống rỗng, nhưng là vừa mới Lục Xuyên trong phòng kiểm tra thời điểm liền đã nhìn qua mặt tường là không thể nào có cửa ngầm tồn tại, nếu không lấy hắn hành trình độ không có khả năng không phát hiện được, đây cũng là vì cái gì hắn để cho người ta nện tường nguyên nhân. Nhưng là hiện tại Vương Cường nói bên trong có người lại không có môn, đây là chuyện gì xảy ra? Tiếp lấy, Vương Cường chỉ dưới giường, cửa ra vào ở dưới gầm giường. Dưới giường, Lục Xuyên ra hiệu, mấy cái cảnh sát hình sự tới, đem dưới giường một chút tạp vật đều rời đi ra. Quả nhiên, nhìn thấy một cái dấu ở trên mặt tường cửa ngầm. Lục đội, bên trong xác thực có cửa, khóa lại đâu? Lục Xuyên nhìn về phía Vương Cường, chìa khóa đâu? Tại cái này, chìa khóa cũng không tại Vương Cường trên thân, hắn mở ra đầu giường bên cạnh ngăn kéo lấy ra một cái chìa khóa. Bên trong là Lý Xuyên, hắn ở bên trong. Đem giường đẩy ra, gian phòng hiện lên hình sợi dài, đem giường đẩy ra về sau liền có thể lộ ra cửa ngầm. Mấy cái cảnh sát hình sự từ dưới giường chui ra ngoài, cùng một chỗ đem giường dịch chuyển khỏi, lộ ra ám chỗ cửa, cửa ngầm không lớn, đại khái chỉ có dài 1 mét cao nửa thước. Rất nhanh, mấy người liền dùng chìa khóa mở ra cửa ngầm. Kết quả, nhìn thấy tình huống bên trong, tất cả mọi người mẹ nó sợ ngây người. Lý Xuyên bị trói gô nhét vào bên trong, ở vào rõ ràng trạng thái hôn mê. Tiền cũng tại nơi này, còn có Lý Xuyên trộm cướp tiền mặt, đều ở trong tối ô bên trong. Lục Xuyên đi lên kiểm tra một chút, người không chết. Chính là choáng. Ta cho hắn đút thuốc ngủ chuyện gì xảy ra? Hắn là chuyện gì xảy ra đã Lý Xuyên đã bị tìm tới, Vương Cường không có cách nào giấu giếm nữa, giao phó tất cả phạm tội sự thật. Thì ra Lý Xuyên đang bày ra hành chi cướp bóc trước đó, liền đã liên hệ Vương Cường. Hắn để cho ta ở chỗ này tiếp ứng hắn, ba người bọn họ đi đoạt ngân hàng, ta bên này là đường lui của hắn. Ngày đó hắn tại cướp bóc thời điểm, ta ngay tại một mực tại bên này chờ lấy hắn, hắn sau khi đến liền đến ta bên này trong phòng trốn đi. Vậy bây giờ chuyện gì xảy ra? Cái này Vương Cường nhìn thấy Lý Xuyên vậy mà đoạt nhiều tiền như vậy, liền lên tâm tư khác. Hắn nguyên bản nói đoạt xong tiền về sau cho ta 30 vạn, để cho ta hỗ trợ yểm hộ hắn chạy trốn. Thế nhưng là cái kia trong dương có 200 vạn hơn, liền cho ta 30 vạn, ta suy nghĩ cái này quá thua lỗ nha. Sau đó vào lúc ban đêm ta ngay tại hắn cái kia trong nước vừa cho hắn hạ độc, đem hắn mê choáng, sau đó trói lại. Ta muốn chờ mấy ngày nay phong thanh qua về sau lại đem nó lấy ra, sau đó ta mang theo tiền liền chạy. Bất quá cảnh sát đồng chí ta không muốn giết hắn, ta chính là coi trọng tiền. Ta nếu muốn giết lời nói sớm đem hắn giết chết, ngươi nhìn ta chính là đem hắn mê choáng, ta chuyện gì cũng không làm kỳ thật. Ta tội ác. Không lớn a. Không lớn. Lớn không lớn chuyện này, thật đúng là khó mà nói. Từ cướp bóc ngân hàng cái góc độ này tới nói, Vương Cường không có trực tiếp tham dự cướp ngân hàng, hắn chỉ là xem như Lý Xuyên tiếp ứng người. Không có trực tiếp tham dự cướp bóc hành vi nhiều nhất hắn cũng chính là bao che. Nhưng là bao che xong sau, hắn xây mới khởi nghĩa đem Lý Xuyên mê choáng, mục đích là vì chiếm lấy 200 vạn tiền tham ô, nếu như số tiền này thuộc về Lý Xuyên đứng đắn thu nhập lời nói, như vậy Vương Cường loại hành vi này nên thuộc về bắt cóc tống tiền hay là cướp bóc. Nhưng đối phương tiền là tiền tham ô cướp bóc tiền tham ô. Tính thế nào? Trước mang về a. Dọn dẹp xong hiện trường, Lục Xuyên bọn người đem hai người mang về bờ Z thị chi đội trinh sát hình sự. Trong phòng thẩm vấn, Lý Xuyên mơ màng tỉnh lại. Nhìn thấy chính mình vị trí biển hoàn cảnh phát sinh biến hóa, Lý Xuyên sắc mặt kịch liệt biến hóa. Bị bắt. Cuối cùng vẫn là bị bắt. Kỳ thật Lý Xuyên lần này bày kế ngân hàng cướp bóc án vô cùng kín đáo. Trương Tiểu Hổ cùng Trần Chính hai người thoát đi phương án kỳ thật chính là hắn làm. Nói thật, kia hai cái phương án có nhất định bị cảnh sát phát hiện khả năng, nhưng là hắn lựa chọn chạy trốn phương án là không thể nào bị phát hiện. Vương Cường trong phòng cái kia gian phòng hốc tối chính là hắn đề nghị làm ra. Hốc tối không lớn, hắn chui sau khi đi vào cảnh sát không có khả năng phát hiện, bởi vì bề ngoài không có một chút sơ hở, mà hốc tối xuất nhập cảng ở dưới gầm giường. Cảnh sát cho dù lục soát tới lời nói, cũng chỉ có thể nhìn một chút dưới giường không có người còn chưa tính. Cho nên chính mình giấu ở Vương Cường trong nhà là vạn vô nhất thất. Như vậy chỉ cần chịu qua một ngày hai ngày phong thanh thoáng qua một cái, hắn liền có thể mang theo tiền cao chạy xa bay. Thế nhưng là Lý Xuyên vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại bị Vương Cường bày một đạo. Đáng giết ngàn đao Vương Cường. Đây là Lý Xuyên khôi phục thanh tỉnh sau câu nói đầu tiên. Ba tên người hiểm nghi phạm tội đã toàn bộ xa lưới, tất cả tiền tham ô cũng toàn bộ truy hồi, bản án cho đến bây giờ, hình phạt kèm theo trình thám góc độ tới nói, nên tính là phá. Trần Thiên Bảo, Trần Chính cùng Trương Tiểu Hổ đối với mình hành vi phạm tội thú nhận một trực. Lại thêm Vương Cường lời khai, Lý Xuyên cho dù không giao đại, cũng có thể không khẩu cung định tội của hắn. Chuyện còn lại chính là chỉnh lý tài liệu tương quan, chuyển giao bên A tiến hành khởi tố. Tương đối có ý tứ chính là Vương Cường hành vi phạm tội hẳn là thế nào giới định. Có ít người là chủ trương dựa theo cướp bóc tội cùng tội luận xử. Bởi vì Vương Cường biết rõ Lý Xuyên đi đoạt ngân hàng, hơn nữa hứa hẹn cho hắn tù lao, cho nên hắn loại này bao che điều kiện tiên quyết là vì thu hoạch được tù lao, hắn sở dĩ không có tham gia cụ thể hành động, không phải là bởi vì hắn không muốn hay là không dám, mà là bởi vì hắn có mặt khác tác dụng, chính là trợ giúp Lý Xuyên chạy trốn. Cho nên từ ý thức chủ quan đi lên giảng, Vương Cường là có cướp ngân hàng chủ quan ý nguyện. Nói cách khác đối phương có chủ xem phạm tội ý đồ. Nếu như vẹn vẹn là như vậy thì cũng thôi đi, nhưng Vương Cường tại Lý Xuyên đoạt lại tiền về sau đem đối phương mê choáng, muốn nuốt một mình 200 vạn hơn tiền tham ô cái này dính đến một loại khác phạm tội cướp bóc. Nếu như Vương Cường không biết rõ Lý Xuyên tiền là tiền tham ô từ đó tiến hành cướp bóc lời nói, loại tình huống này phạm tội chính là bình thường cướp bóc tội. Nhưng là Vương Cường là biết rõ Lý Xuyên tiền là tiền tham ô, hắn loại tình huống này cướp bóc thì sẽ không thể hoàn toàn dựa theo cướp bóc tội đến phán định. Đương nhiên cụ thể thế nào phán thế nào khởi tố, cuối cùng sẽ phán tội danh gì là quan tòa chuyện, Lục Xuyên bọn người chỉ là suy đoán trò chuyện. Tổ trọng án lần này xuất mã trong khoảng thời gian ngắn phá án và bắt giam trọng yếu như vậy vụ án, thành phố trong tỉnh đều đưa cho tương đối khẳng định. Vào lúc ban đêm, bờ rét cục trưởng thị công an cục tự mình mời Lý Đông Lâm chờ tổ trọng án thành viên ăn cơm. Sáng mai tổ trọng án đem giải tán tất cả thành viên trở lại riêng phần mình đơn vị, Lý Đông Lâm cũng muốn về tỉnh thính làm vụ án kỹ càng báo cáo. Nói thật, đối cái này lên vụ án nhanh như vậy, phá án và bắt giam tương đối có lợi chính là bờ rét thị bản địa hệ thống công an. Bờ rét cục trưởng thị công an cục còn có đội hình cảnh chi đội trưởng Cao Tường, áp lực của bọn hắn bỗng nhiên giảm bớt. Bằng không mà nói, có thể hay không làm tiếp đều là hai chuyện. Chương 857, hỗ trợ phá vụ án. Chương 857, hỗ trợ phá vụ án đạt vào đường về. Lục Xuyên hơi có vẻ mỏi mệt. Tình tính tổ trọng án tựa như toàn tỉnh hệ thống công an đội cứu hỏa như thế, nơi nào có đại án, nơi nào có trọng án, nơi nào có không phá được bản án liền phải tổ trọng án xuất mã. Nhưng là tổ trọng án cũng là người. Hơn một năm nay đến nay, tổ trọng án liên tục phá án và bắt giam mười mấy lên đại án trọng án. Nói thật vẫn tương đối mệt mỏi, huống chi đại gia tại riêng phần mình đơn vị cũng có bản án muốn làm. Lục Xuyên tại Hải Châu thị cục công an lại là trọng yếu cốt cán bên trong cốt cán. Phá án và bắt giam đại án trọng án không thể rời bỏ hắn. Cho nên, chuyện tự nhiên càng nhiều. Bất quá, nhiều chuyện mang ý nghĩa kinh nghiệm cũng càng nhiều. Mặc dù Lục Xuyên nhập cảnh vẫn chưa tới 3 năm, nhưng là trải qua bản án đã so rất nhiều làm cả đời lao cảnh sát hình sự đều muốn càng nhiều. Hải Châu thị gần nhất tương đối bình tĩnh, không có ra cái gì lớn bản án. So sánh năm trước mà nói, năm nay trọng án xảy ra xác suất muốn hơi thấp một chút. Tổng thể tới nói lời nói, tại phá án phương diện áp lực muốn giảm bớt một chút, nhưng là lượng công việc không có nghĩa là liền giảm bớt. Chi đội trinh sát hình sự bên kia thiếu đi Lục Xuyên về sau, rất nhiều công tác dường như lại về tới trước kia. Một chút Lục Xuyên ở thời điểm rất nhẹ nhàng liền có thể phá bản án, hiện tại tốn hao thời gian không biết rõ vì cái gì nhiều một chút. Có lúc hoàn toàn bất đắc dĩ, Tần Dũng bên kia sẽ còn đem Lục Xuyên gọi về đi, giúp làm một chút hiện khám phương diện công tác. Liên hiện khám phương diện công tác, bao quát vân tay phân tích, vết máu giám định, dấu chân giám định chờ một chút, toàn bộ Hải Châu thị Lục Xuyên tuyệt đối là ổn thỏa thứ nhất đem ghế xếp. Lục Xuyên đến Hải Châu thị lúc sau đã là giữa trưa, vừa vặn gặp phải cơm trưa thời gian. Tới chi đội trinh sát hình sự đem thẩm pháp y nối liền, hai người thẳng đến Thần Quang tiểu khu. Lục Xuyên mẫu thân bao hết sủi cảo, rau hẹ trứng gà nhân bánh. Lục Xuyên là từ nhỏ liền tốt cái này miệng. Mẹ, thả con tôm sao? Thả thả, nhanh rửa tay ăn cơm. Nhà mình nhi tử cái gì quen thuộc, Lục Xuyên mẫu thân đương nhiên biết rõ, dùng Lục Xuyên lời nói, rau hẹ trứng gà nhân bánh sủi cảo linh hồn không ở chỗ rau hẹ, không ở chỗ trứng gà, mà ở chỗ bên trong thả không có thả con tôm. Nhất định phải là Hải Châu phụ cận lãnh hải sản con tôm, ngư dân chính mình đánh vớt hong khô rất có hương vị. Loại này con tôm sản lượng đặc biệt nhỏ, Lục Xuyên lúc nhỏ còn có thể trên đường cái mua được, nhưng là hiện tại bình thường đều là ngư dân chính mình đánh bắt trở về chính mình ăn. Bởi vì Lục Xuyên tốt cái này một ngụm, cho nên Lục Diêu bên kia liên lạc qua thật nhiều ngư dân chuyên môn thu vật này. Mặc dù hơi đắt, nhưng là tuyệt đối chính tông. Sủi cảo ra nổi, đặc hữu hương vị liền bay ra. Lục Xuyên bình thường đối ăn cũng không nói như thế nào cứu, có cái gì ăn cái gì. Nhưng là duy trì đối mẫu thân mình bao cái này rau hẹ nhân bánh sủi cảo phương pháp ăn phi thường chú trọng. Nóng hôi hổi sủi cảo vừa ra nổi là không thể ăn, cũng không thể động. Liên đặt ở trong mâm bên cạnh, để nó hơi mát một chút, chờ sủi cảo ra nhi cùng bên trong nhi nhân bánh dính chung một chỗ thời điểm, bắt đầu ăn. Lục Xuyên còn có một cái thói quen, ăn rau hẹ trứng gà nhân bánh sủi cảo thời điểm, không thả giấm, nhưng là muốn chấm xì dầu. Xì dầu bên trong thả một chút kê tinh, thêm một chút sủi cảo canh. Hương vị chẳng phải mặn, nhưng là lại rất tươi. Kẹp một cái sủi cảo đặt vào bên trong nhi lăn một vòng, toàn bộ đặt vào trong miệng tán bạo. Ha ha, ăn ngon. Mỗi người tựa hồ đối với một loại nào đó mỹ thực đều có một loại đặc biệt ẩm thực quen thuộc, Lục Xuyên mẫu thân cũng không biết con mình vì cái gì đang ăn rau hẹ trứng gà sủi cảo thời điểm liền dưỡng thành tập quán này. Nàng cùng Lục Xuyên phụ thân hai người đều không có tập quán này, cho nên khẳng định không phải cùng bọn hắn học. Tổ Lục gia những người khác bên trong dường như cũng không có ai có cái thói quen này. Lục Xuyên ăn đến rất nhanh, 20 cái sủi cảo vào trong bụng, trên cơ bản liền đã no đầy đủ. Giữa trưa nghỉ ngơi trong chốc lát lái xe, đem thân pháp áo đưa về chi đội trinh sát hình sự sau, Lục Xuyên không có trực tiếp về khu công nghệ cao hình cảnh đại đội, mà là trực tiếp đi thị cục công an. Hắn mới từ tổ trọng án trở về, tương quan tình huống muốn cùng Tống Giang Quốc bên kia làm một cái đơn giản báo cáo. Vụ án này phá án và bắt giam trong quá trình, Tống Giang Quốc cũng cho hắn gọi qua điện thoại. Tất cả tổ trọng án thành viên kỳ thật đều tiếp đến nhà mình cục trưởng gọi điện thoại. Bởi vì trong tỉnh đặc biệt coi trọng, chuyên môn phát xuống thông chi. Tống Giang Quốc cũng không nghĩ tới Lục Xuyên bọn hắn nhanh như vậy liền phá án và bắt giam vụ án. Vụ án này làm tốt, ngươi còn không có trở về thời điểm, Lý Đông Lâm trưởng phòng liền đã gọi điện thoại cho ta, đặc biệt cảm tạ chúng ta Hải Châu thị cục công an đối tổ trọng án công tác duy trì. Lục Xuyên trở thành tỉnh tính tổ trọng án thành viên, kỳ thật đối Tống Giang Quốc tới nói cũng là một chuyện tốt. Xem như Hải Châu thị cục trưởng cục công an Tống Giang Quốc bắt không chỉ là phá án chuyện như vậy, nó là bắt toàn diện, mà trong đó một cái trọng yếu nhất phương diện chính là nhân tài bồi dưỡng. Rất hiển nhiên, Lục Xuyên chính là Tống Giang Quốc tại nhiệm đến nay bồi dưỡng ra được xuất sắc nhất cảnh sát hình sự. Mỗi lần Lục Xuyên tại tổ trọng án lập công, trên thực tế đều là Hải Châu thị cục công an làm ra công hiến. Mà đây đối với Tống Giang Quốc bản thân phát triển cũng là có chỗ tốt vô cùng lớn. Tống cục khách khí, đều là ta phải làm. Lục Xuyên là đơn thuần ưa thích cảnh sát hình sự phần công tác này. Bằng không mà nói, lấy ra thế của hắn, căn bản không cần đến đi ra phân đấu. Hắn cũng không phải là vì tiền tới. Làm cảnh sát cái này 2-3 năm, Lục Xuyên kiếm tiền lương còn không bằng quên đi ra số lẻ. Cho nên Lục Xuyên nói thật, cũng không nhu cầu trên chức vị tấn thăng. Thuận theo tự nhiên, có thể thăng quan nhi đương nhiên là tốt, không thể thăng quan nhi cũng không quan trọng, chỉ cần có thể phá án chính là công việc tốt. Tống Giang Quốc chờ lãnh đạo đương nhiên cũng biết rất rõ điểm này. Dù sao lấy Cường Thịnh tập đoàn cùng thị lý quan hệ, cùng tại Hải Châu thị lực ảnh hưởng, nếu như nghĩ một chút biện pháp lời nói, Lục Xuyên không thể nào là hiện tại chức vị này. Lục Xuyên có thể có được hiện tại vị trí này, có thể nói đều là chính hắn cố gắng đổi lấy. Thậm chí lấy Lục Xuyên năng lực, công hơn, nếu như không phải hắn giờ làm việc quá ngắn, Lục Xuyên đã sớm có thể đảm nhiệm chức vị rất cao. Đúng rồi, gần nhất Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội bên kia đã xảy ra cùng một chỗ bản án, có chừng một tuần thời gian, không có cái gì đầu mối. Thiên Sơn khu phân cục bên kia cho trong cục đánh báo cáo, ta nghĩ nghĩ, vụ án này liền không giao cho chi đội trinh sát hình sự bên kia. Bản án chuyển giao cho các ngươi khu công nghệ cao hình cảnh đại đội điều tra và giải quyết, Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội phụ trách hiệp trợ, ngươi thấy thế nào? Lục Xuyên là người. Khu khác bản án, giao cho hắn đến xử lý. Lục Xuyên cũng là không có gì đi hoặc là không được, ngược lại đều là pha án, hơn nữa gần nhất mới nội thành hình cảnh đại đội bên kia cũng không cái gì đại án. Mấu chốt là Thiên Sơn khu bên kia có nguyện ý hay không. Dù sao tất cả mọi người là cùng cấp bậc. Tóm cục, ta bên này không có vấn đề, chính là sợ ha ha, bên kia ngươi không cần lo lắng, bọn hắn nếu là biết ngươi tiếp nhận vụ án này, cao hứng còn không kịp, chắc chắn sẽ không phản đối. Đi, dạng này, ngươi buổi chiều trở về nghỉ ngơi một chút, sáng mai ta nhường Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội trưởng đi tìm ngươi. Cục trưởng đều nói như vậy, Lục Xuyên đương nhiên sẽ không phản đối. Buổi chiều Lục Xuyên cho trong đội gọi điện thoại, xác nhận không có chuyện gì, liền về nhà ngủ bù. Ban đêm còn có chiến đấu đâu. Chương 858, áp lực như núi Vương đại đội trưởng chương 858, áp lực như núi Vương đại đội trưởng sáng sớm hôm sau. Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội trưởng Vương Cương thật sớm liền đi tới khu công nghệ cao hình cảnh đại đội cửa ra vào. Thiên Sơn khu ở vào Hải Châu thị đông bắc vị trí là Lao Thành khu. Hải Châu thị làm lịch sử phát triển mạch lạc chính là từ phía trên vùng núi bắt đầu, bên kia mặc dù diện tích không lớn, nhưng là bởi vì lịch sử nguyên nhân, Hải Châu thị rất nhiều chính đảng cơ quan đều tập trung ở Điện Biên khu, nhân khẩu tương đối đông đúc, kiến trúc tương đối cũ, nguyên bộ công trình cũng tương đối là hậu. Cho nên đối lập khu khác tới nói, quản lý độ khó tương đối lớn. Mà Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội bên kia cũng là phạm án suất cao nhất một cái phân cục đại đội. Mặc dù không có cái gì đại án trọng án, nhưng là trộm bắt móc túi sự tình tổng không ngừng. Chỉ có điều bình thường đều là vụ án nhỏ, cho nên Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội bên kia ứng phó cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng là gần nhất đã xảy ra cùng một chỗ bản án, nhường Vương Cương cáo nát đầu. Đầu tuần chính phủ đối một chỗ tiểu du viên tiến hành thăng cấp cải tạo thời điểm, trong lòng đất hạ đào ra một bộ hải cốt. Kết quả một tuần lễ thời gian trôi qua, Thiên Sơn khu bên này liên quan tới tương quan vụ án đầu mối là một chút đều không có hải cốt thân phận đến bây giờ đều chưa có xác định. Có thể nói là hết đường xoay sở. Thực sự không có biện pháp dưới tình huống, Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội bên này cho phân cục đánh báo cáo, muốn mời Hải Châu thị chi đội trinh sát hình sự bên kia tiếp nhận tương quan vụ án. Kết quả báo cáo vừa đánh lên đi vẫn chưa tới nửa ngày, cục thành phố bên kia liền hồi đáp, từ khu công nghệ cao hình cảnh đại đội bên này phụ trách vụ án điều tra và giải quyết Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội phụ trách phối hợp. Cái này nhưng làm Vương Cương cho sướng đến phát rồi. Hiện tại người nào không biết khu công nghệ cao hình cảnh đại đội trưởng là Lục Xuyên. Mà Lục Xuyên tại Hải Châu thị cục công an, hiện tại danh tiếng chính là phá án thần thám. Mặc dù vẹn vẹn nhập cảnh thời gian 3 năm, nhưng là trinh phá đại án trọng án so rất nhiều lao cảnh sát hình sự cả một đời kinh nghiệm bản án đều muốn nhiều. Cùng lúc đó, Lục Xuyên vẫn là tỉnh tính tổ trọng án thành viên trọng yếu. Trên thân quang nhất đẳng công liền có 2 cái. Đến bây giờ trải qua Lục Xuyên trong tay bản án, còn không có một cái án chưa giải quyết xuất hiện 100 phá án suất. Hiện tại vụ án này từ Lục Xuyên bên này dẫn đầu, Vương Cương phối hợp, vậy đơn giản không thể tốt hơn. Cho nên sáng sớm hôm nay Vương Cương liền không có về chính mình hình cảnh đại đội đi làm, thẳng đến khu công nghệ cao hình cảnh đại đội cửa ra vào. Vương đại đội trưởng ngài đi vào chờ xem, còn chưa lên ban đầu, đợi lát nữa đường đội sau khi đến chúng ta có thể nói cho hắn biết. Đêm qua trực ban chính là Tam trung đội trưởng Tôn Ưu, hắn cùng Vương Cương nhận biết. Ta không đi, ta ở chỗ này chờ lấy, hôm nay có đại sự muốn cùng đường đội thương lượng. Ta phải trước tiên nhìn thấy hắn, cùng hắn hồi báo một chút, hôm qua tổng cục vừa an bài xong chúng ta bên kia bản án từ Lục đại đội trưởng dẫn đầu, chúng ta tới phối hợp. Tiểu Ưu đoán cái nào bản án a? Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội bên kia ra bản án sự tình, những người khác biết, Tôn Ưu tự nhiên cũng đã được nghe nói. Chỉ là không nghĩ tới bên kia phá một tuần, không có cái gì tiến triển, bản án vậy mà giao cho khu công nghệ cao hình cảnh đại đội phụ trách. Chẳng phải là vụ án kia sao, đầu mối gì đều không có, đến bây giờ hài cốt thân phận đều chưa có xác định. Lục đội tới. Đang nói, Tôn Ưu nhìn thấy Lục Xuyên lái xe tới. Vương Cương mau tới trước. Sau khi xuống xe, Lục Xuyên tự nhiên nhận ra Vương Cương. Vương đại đội, ngài sao lại tới đây? Lục đội tốt, không đến không được a, vụ án kia không giải quyết được a. Vương đội, đừng ở bên ngoài đứng đấy, chúng ta tiên tiến văn phòng, lại nói rõ chi tiết. Thật tốt, đi. Trong khoảng thời gian này Vương Cương bị vụ án này tra tấn quá. Hiện tại bên trên nhường Lục Xuyên tiếp nhận vụ án, áp lực của hắn nhỏ quá nhiều. Trong văn phòng, Lục Xuyên cho Vương Cương rót nước trà. Vương đội, nói một chút bản án. Nói một chút. Vương Cương đứng người lên tiếp nhận chén trà, bản án là một tuần lễ trước sự tình kế tiếp, Vương Cương đem vụ án chân tướng cẩn thận giới thiệu một lần. Trong năm nay, Thiên Sơn khu khai triển một hạng tiểu du viên quản lý huệ dân công trình. Một tuần trước tại tiền tiến nhai tiểu du viên quản lý thời điểm, thi công đội ngũ vương bước một chỗ dây thời điểm, đào ra một bộ hài cốt. Vương Cương khoa tay một chút, đặc biệt kỳ quái, hài cốt là bị bịt kín tại một cái to lớn chân không trong túi. Chân không túi? Lục Xuyên có chút kỳ quái truy vấn. Gặp qua nhiều vụ án như vậy, còn không có một lần là như vậy. Chính là chân không túi, chúng ta tới hiện trường thời điểm, chân không túi vẫn là tốt, thi công đội ngũ mặc dù là ngẫu nhiên khai quật ra đều, nhưng là chân không túi cũng không có hư thối. Ta để cho người ta tra xét, nói là đặc chế chân không túi, chôn đến dưới mặt đất 50 năm cũng sẽ không thoái biến cái chủng loại kia. Vương Cương bên này phát hiện bản án một tuần, cũng không phải là cái gì tiến triển đều không có, tương phản, bọn hắn phát hiện không ít manh mối. Chỉ có điều những đầu mối này có hai cái không có cách nào xác định, chỉ hướng hung thủ cùng xác nhận người chết thân phận. Đương nhiên, xác thực nói cũng không tính là hài cốt, nói là thây khô tương đối thỏa đáng một chút. Vương Cương vươn tay khoa tay một chút, khó khăn nhất chính là thi thể thân phận chưa có xác định, một chút manh mối đều không có. Người mất tích bên trong không có. Lục Xuyên lại cho Vương Cương rót chén nước, hỏi. Vương Cương lắc đầu, trên mặt biểu lộ cùng táo bón như thế, đã so sánh qua, thì chúng ta, gần 30 năm người mất tích đều so sánh qua, không có điều kiện phù hợp. Thi thể ở đâu? Vương Cương nói lại kỹ càng, Lục Xuyên vẫn là phải chính mình nhìn một chút. Ngay tại chúng ta đại đội đặt vào đâu, bởi vì là thây khô, cũng liền không có đặt vào nhà tang lễ đi. Các loại Hải Châu thị chi đội trinh sát hình sự không giống, các hình cảnh đại đội cũng không có chuyên môn chứa đựng thi thể ướp lạnh ở giữa. Cho nên nói chung các khu huyện hình cảnh đại đội xảy ra án mạng thời điểm, thi thể đang tiến hành kiểm tra thi thể về sau đều sẽ cất giữ trong nhà tang lễ. Vương Cương uống một hớp, nói tiếp, hiện trường phát hiện án cũng tại phong tỏa trạng thái ở trong, cùng ngày đem thi thể đào sau khi đi ra, tiểu du viên thi công liền đình chỉ, một mực không hề lọt qua, đợi lát nữa chúng ta đi xem một cái. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, Vương Cương bọn hắn bên này làm cơ sở công việc vẫn là không có vấn đề. Vụ án này trước mắt đã do trời vùng núi hình cảnh đại đội chuyển giao cho khu công nghệ cao hình cảnh đại đội, cho nên cụ thể phá án nhân viên liền không thể lấy Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội bên kia làm chủ. Lục Xuyên kêu Tôn Nhu, Vương Triệu Khải mang theo mấy cái kỹ thuật cảnh sát hình sự cùng lúc xuất phát. Tiền tiến ngay tiểu du viên diện tích cũng không lớn, đại khái chỉ có chừng 1 mét, ở giữa một cái sườn núi nhỏ bên trên có một ít cây cối, bốn phía là một chút châu ngồi cùng cây xanh. Thi thể chính là tại núi nhỏ nói ở giữa móc ra. Hiện tại toàn bộ tiểu du viên đều đã bị bắt đầu phong tỏa, tất cả đều treo đầy cảnh giới tuyến. Nhưng là Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội bên này cũng không có phái người trông coi, cũng không cần thiết, nơi này vừa đào ra thi thể đến, đồng dạng không ai tới. Lục đội, chính ở đằng kia. Vương Cương chỉ sườn núi bên trên hố to nói tiếp, lúc ấy chúng ta đào thời điểm làm lớn ra một chút phạm vi, liền sợ còn có thi thể không có móc ra. Chương 859, chân không trong túi thi thể chương 859, chân không trong túi thi thể vượt qua cảnh giới tuyến, Lục Xuyên trực tiếp leo lên sườn núi nhỏ. Hiện trường còn có thi công máy móc tại dừng lại, hơn nữa bởi vì là tại thi công về sau phát hiện thi thể, cho nên chung quanh đã phá hư không còn hình dáng. Từ hiện khám góc độ tới nói, thông qua hiện trường đến phát hiện người hiểm nghi phạm tội vết tích là rất không có khả năng. Lục Xuyên sở dĩ muốn quan sát hiện trường, trọng điểm là muốn quan sát thi hố chiều sâu. Hố sâu tại khoảng 1m50, căn cứ hố đất chung quanh bùn đất vết tích, cơ bản có thể phán định người hiểm nghi là dùng xẻng sắt loại hình đồ vật đào, không có máy móc đào móc vết tích. Vương Cương ở một bên cho Lục Xuyên giới thiệu bọn hắn bên này hiện trường nhìn thăm dò tình huống. Trên một điểm này Lục Xuyên không có những ý kiến khác. Bất luận thời không tồn tại bao lâu thời gian, từ khỏe mạnh góc độ tới nói lời nói, chôn thi thể bùn đất cùng chung quanh bùn đất nhất định có một ít khác biệt tính tồn tại. Người bình thường khả năng còn nhìn không ra, nhưng là kinh nghiệm phong phú hiện khám cảnh sát hình sự là có thể làm ra phán đoán. Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội tiên tiến cảnh sát hình sự, Lục Xuyên nhận biết cũng là lao tư cách kinh nghiệm vô cùng phong phú. Lúc ấy phát hiện thi thể về sau, chúng ta tại thi trong hố bên cạnh còn phát hiện một cái mục nát tuyến bao tay. Vương Cương đứng ở thi bờ hố chỉ bên trong nói rằng, bao tay. Lục Xuyên nghe xong liền giữ vững tinh thần, tại thi thể phía trên vẫn là dưới đáy. Phía trên thi thể, hẳn là hung thủ đào hố chôn xác sau ném tới bên trong. Vương Cương khoa tay một chút tình huống, trải qua kiểm tra thi thể, đại khái đánh giá ra thi thể thời gian tử vong tại chừng 10 năm. Bất quá bởi vì thời gian quá xa xưa, thời gian tử vong vẫn có một ít sai lầm. Lục Xuyên ngồi xổm ở bờ hố, tiếp tục quan sát, nguyên nhân tử vong xác định chưa? Ngạt thở, thi thể trên thân cũng không có đả thương ấn, nhưng là lưỡi xương gãy nứt, phán định là ngạt thở tính tử vong. Cái này một tuần lễ thời gian, Vương Cương bên này trên cơ bản không chút nghỉ ngơi, toàn bộ Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội người đều tại vây quanh cái này một cái bản án chuyện, cho nên rất nhiều cơ sở tin tức kỳ thật đều đã mò thấy. Nhưng là người chết thân phận một mực chưa có xác định, án có lại nhiều manh mối cũng là nói lời vô dụng. Chết là ai cũng không biết, thì càng đừng đề cập tìm tới người hiểm nghi phạm tội. Hiện trường cái này cũng không có quá nhiều tuyến, tắt, Lục Xuyên nhìn trong chốc lát nghiên cứu một phen về sau, đi theo Vương Cương đi Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội. Phòng giải phẫu bên trong, Lục Xuyên gặp được thi thể. Lục đội, đây là chúng ta phát hiện là thi thể thời điểm lục tương, còn có giải phẫu giám sát tư liệu. Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội pháp y gọi Quách Kiến Phong, cùng Vương Trường Giang tuổi tác không sai biệt lắm, kinh nghiệm cũng tương đối phong phú. Mặc áo khoác trắng Quách Kiến Phong đứng tại bên cạnh thi thể, cho Lục Xuyên kỹ càng giới thiệu hắn giải phẫu quá trình. Người chết nữ tính, tử vong lúc tuổi tác là 30 tuổi tới 35 tuổi ở giữa, thân cao 1m67. Quách Kiến Phong thân hình cao lớn, thanh âm nói chuyện rất hùng hậu. Thi thể mặt ngoài cũng không có rõ ràng vết thương, người chết lưỡi xương gãy nứt, sơ bộ phán định nguyên nhân tử vong là ngạt thở tính tử vong. Lục Xuyên giờ phút này đã mang lên trên khẩu trang, còn có bao tay cũng mặc vào màu trắng áo dài, tới gần thi thể ngay tại quan sát thi thể mặt ngoài tình huống. Có cái gì đặc thù phát hiện? Quách Kiến Phong gật gật đầu, có. Chúng ta tại người chết trong dạ dày phát hiện một chút thuốc ngủ lưu lại thành phần. Thuốc ngủ? Đúng, thuốc ngủ, mặc dù thi thể chôn giấu dưới đất thời gian khả năng vượt qua 10 năm, nhưng là thuốc ngủ thành phần bởi vì một mực tại trong dạ dày, hơn nữa bởi vì chân không túi bảo hộ, cho nên cũng không có bị hoàn toàn tiêu mất rơi. Có hay không bị xâm phạm vết tích? Cái này Quách Kiến Phong lắc đầu, cái này cũng không phải là đặc biệt xác định, dù sao thời gian quá lâu, rất nhiều vết tích đã kiểm không tra ra. Lục Xuyên gật gật đầu, không tiếp tục truy vấn. Lục Xuyên trên đường tới đã biết, bên này pháp y đã đối thi thể tiến hành DNA tin tức thu thập, nhưng là cũng không có phát hiện tin tức tương quan. Hơn nữa thi thể bị phong cất vào chân không túi trước đó, liền đã bị đảo cởi hết quần áo. Trên thân cũng không có cái gì cái khác trang trí, tỉ như chiếc nhẫn dây chuyền cái này loại hình. Nơi này Lục Xuyên chú ý lực bị thi thể cánh tay phải hấp dẫn. Quách Kiến Phong cũng chú ý tới, "Lục đội, thế nào? Mở ra qua sao?" "Cái này, không có. Nơi này có nứt xương, mở ra." Lục Xuyên quả quyết quyết định. Nếu như là bình thường nứt xương, khả năng không phát hiện được thứ gì, nhưng là nếu như là nghiêm trọng nứt xương, rất có thể bên trong sẽ cắm vào thép tấm. Lục Xuyên ánh mắt rất sáng, nếu như người chết sinh tiền đặt vào qua thép tấm lời nói, như vậy rất có thể tại trong bệnh viện lưu lại liền xem bệnh ghi chép. Điểm này, Quách Kiến Phong cùng Vương Cương liếc nhau, xác thực có loại khả năng này. Bất quá, Quách Kiến Phong nâng lên người chết cánh tay, "Ngài là thế nào phát hiện có nứt xương?" Người chết cánh tay phải so cánh tay trái muốn thô một chút. Lục Xuyên chỉ thi thể, nói chung, đối với thuận tay phải mà nói tay phải cơ bắp muốn phát đạt một chút, xương cốt cũng muốn tráng kiện một chút, nhưng là cánh tay trái nhưng so với phải cánh tay to lớn một chút. Có thể người chết cánh tay phải muốn so cánh tay trái thô, còn có loại này làn da nhan sắc muốn cạn một chút, cho nên có khả năng người chết sinh tiền từng có nứt xương. Quách Kiến Phong nhìn thoáng qua Lục Xuyên. Đều nói Lục Xuyên tại kiểm tra thi thể bên trên năng lực không thể so với đồng dạng pháp y chiến lệnh, hiện tại xem ra, ở đâu là chiến lệnh, mạnh hơn chính mình. Nói hủy đi, vậy thì hủy đi. Dựa theo bình thường kiểm tra thi thể quá trình, thứ chi cũng không đang giải phẫu phạm vi bên trong. Nhưng là hiện ở loại tình huống này lại là tương đối đặc thù. Lục Xuyên mặc dù nói hủy đi, nhưng là cũng không có vào tay mổ chính vẫn là Quách Kiến Phong. Thi thể bởi vì tại chân không túi hàng bên trong hong khô, cho nên mở ra thời điểm tựa như vạch phá thuộc ra như thế. Quách Kiến Phong thủ pháp rất cẩn thận, hắn đang giải phẫu tứ chi thời điểm là theo cơ bắp mượn lực cắt. Dạng này đao pháp không chỉ có dùng ít sức, hơn nữa đối thi thể tổn thương cũng nhỏ nhất, sau đó xử lý cũng càng nhẹ nhõm. Xoẹt xẹt. Hai đao xuống dưới, ba người liền nghe tới một tiếng xoẹt xẹt thanh âm chói tai. Có thép tấm. Quách Kiến Phong sắc mặt vui mừng. Vương Cương lại gần, thật. Như vậy, liền có khả năng tra được người chết thân phận. Quách Kiến Phong bên này tiếp tục giải phẫu, Lục Xuyên thì đi tới một bên, quan sát đóng gói thi thể chân không cái túi. Chính như Vương Cương nói tới, đóng gói thi thể chân không túi rất dày, cho dù trong lòng đất hạ chôn 10 năm, nhưng vẫn không có xảy ra thoái biến. Chỉ là mặt ngoài có chút xương mù mông lung. Thi thể bị phong trang thời điểm, là co quắp tại trong túi, bây giờ còn có thể thấy rõ ràng nhân thể hình dáng hình thái. Đứng tại cái túi bên cạnh, Lục Xuyên lộ ra vẻ suy tư. Hung thủ tại sao phải dùng chân không túi đóng gói thi thể? Giết người, kỳ thật rất đơn giản. Mấu chốt là xử lý như thế nào thi thể. Tuyệt đại đa số người hiểm nghi phạm tội sở dĩ bị bắt, đều là bởi vì tại thi thể xử lý trong quá trình không có xử lý đúng chỗ hoặc là dấu vết lưu lại. Chân không túi đóng gói thi thể. Hung thủ là nghĩ như thế nào ra loại biện pháp này tới? Chương 860, vượt qua 15 năm chương 860, vượt qua 15 năm tất cả án giết người kiện bên trong, mặc kệ là sớm chủ hạch vẫn là kích tình giết người, như thế nào giết người thường thường cũng không là trọng yếu nhất quá trình. Trọng yếu quá trình là giết người xong về sau xử lý như thế nào thi thể. Nếu như có thể tiến hành hoàn toàn hủy thi diệt tích, người đều không tồn tại, tự nhiên là không tồn tại truy cứu như thế nào giết người cái này trước đưa vấn đề. Trong đất chôn trong nước giấu trong lửa đốt, hung thủ xử lý thi thể kết quả là không đúng chỗ, thường thường trở thành một cái hung sát án khó khăn nhất trinh phá điểm. Lục Xuyên tại lên đại học thời điểm liền học được qua dạng này án lệ. 20 năm trước, cái nào đó hung sát án, hung thủ là trượng phu người chết là thê tử. Hung thủ đem thê tử của mình giết chết về sau tiến hành chặt chân tay, sau đó tại xuất hiện nhà mình lò trong hố đối thi thể tiến hành đốt cháy. Hung thủ tách rời thi thể địa điểm ở vào trước cửa dòng suối nhỏ, vì phòng ngừa người khác phát hiện hung thủ liền ban đêm tiến hành động. Một lần chỉ là một chút. Sau đó đang nấu cơm thời điểm, đem thi thể đốt đi. Quá trình này kéo dài hơn một tháng thời gian, mới đem thi thể xử lý hoàn tất. Nhưng là một mực không có báo cáo mất tích. Phát hiện vấn đề là người chết phụ mẫu. Người chết phụ mẫu khoảng cách người chết nhà cũng không xa, chỉ có mười mấy cây số lộ trình, bình thường dưới tình huống đại khái 2-3 tháng liền phải về nhà ngoại một chuyến. Bởi vì người chết bị giết về sau, nửa năm đều chưa có trở về nhà mẹ đẻ, cha mẹ của nàng liền đến tìm nàng. Lúc này mới phát hiện người mất tích. Đương nhiên thê tử trượng phu thành trọng yếu người hiểm nghi, nhưng là tại sau này điều tra trong quá trình đụng phải vô cùng khó khăn một chút chính là hung thủ thừa nhận chính mình giết người. Thế nhưng là chứng cứ không có. Hung thủ lúc ấy là dùng hít thở không thông phương pháp bóp chết thê tử của mình, từ một điểm này mà nói, không có truyền thống trên ý nghĩa hung khí. Tách rời thi thể bữa, đối phương tại thôn phụ cận nhỏ sắt nhà máy làm việc vật thời điểm, cây bữa ném vào nước thép bên trong, hóa. Phá án cảnh sát hình sự tại hung thủ nhà lò trong hầm cũng không có phát hiện cái gì có giá trị manh mối, thời gian trôi qua quá dài, hung thủ mỗi một ngày sáng sớm đều muốn móc xám. Mặc dù có nhân thể tổ chức cho tàn lưu lại cũng không có. Hơn nữa hung thủ móc xong hố xám về sau, không có ném tới đặc biệt địa phương, trực tiếp ném tới trước cửa dòng suối nhỏ bên trong, theo dòng nước liền cuốn đi. Cứ như vậy vụ án này liền đặc biệt kỳ lạ. Người chết mặc dù mất tích, nhưng không thể hoàn toàn xác định chính là bị giết, bởi vì thi thể không có. Tử vong trải qua, nhất đến hung thủ đã bàn giao, nhưng là nghỉ ngơi cũng không tìm tới. Có thể nói người bị hại bị giết về sau, thứ gì đều không có để lại. Loại tình huống này thuộc về chứng cứ liên hoàn toàn không thể dính liền cùng bế vòng. Cho nên cho dù hung thủ thừa nhận chính mình là giết người, hơn nữa miêu tả giết người quá trình, nhưng là tại thẩm phán khâu vẫn là không cách nào phán xử đối phương có tội. Dù sao dù ai cũng không cách nào xác định, hung thủ lời nói chính là nói thật. Vụ án này mặc dù không có nhường người bị hại thi thể tồn lưu vết tích hoàn toàn biến mất, nhưng là hung thủ sử dụng chân không cái túi đóng gói thi thể, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đương nhiên cái này một loại thi thể phương thức xử lý cũng không ở chỗ phải chăng có thể phát hiện thi thể, mà ở chỗ tại xử lý thi thể trong quá trình không lưu vết tích, hay là không đúng cảnh vật chung quanh tạo thành ảnh hưởng. Thi thể bản thân cũng không có nói cung cấp càng nhiều manh mối. Vương Cương bọn hắn bên này làm công tác cũng tương đối cẩn thận, hiện tại có thể điều tra đều đã tra xong. Mấu chốt là nhìn người chết trong cánh tay phải thép tấm, có phải hay không có thể tìm tới một chút thân phận manh mối. Trên lý luận tới nói, một người tại xã hội ở trong sinh hoạt là không thể nào độc lập với xã hội này, hắn nhất định sẽ càng sâu hoàn cảnh chung quanh, hay là người sinh ra gặp nhau. Cha không được thân phận, không có nghĩa là đối phương không có thân phận. Chỉ có điều nói rõ cảnh sát cha tìm thân phận phương pháp có vấn đề. Mặt khác lấy bình thường kinh nghiệm đến phán đoán, hung thủ cùng người chết khẳng định là nhận biết, nếu không đối phương không đến mức đem thi thể đóng gói tiến chân không trong túi. Chôn giấu thi thể, chính là vì không cho cảnh sát thông qua người chết quan hệ nhân mạch loại bỏ, tìm tới hung thủ. Hiện tại Lục Xuyên quyết định từ hai cái phương diện tiến hành điều tra. Cái thứ nhất là mở rộng nhân viên mất tích lục soát phạm vi, từ 4 là mở rộng tới toàn tỉnh, thậm chí cả nước. Cái thứ hai chính là thông qua người chết cánh tay phải. Bên trong khảm nạm thép tấm người tốt, điều tra mười mấy năm trước Hải Châu thị có người hay không làm qua dạng này giải phẫu. Đương nhiên, cánh tay nước xương làm giải phẫu án lệ khẳng định rất nhiều, bất quá tương ứng, bởi vì cắm vào thép tấm, đã nói lên nước xương tương đối nghiêm trọng. Cái này cũng không phải là bình thường bệnh viện có thể làm, cho nên hẳn là đều sẽ có ca bệnh tồn tại. Đương nhiên, hiện thực gặp phải vấn đề chính là người chết thời gian tử vong cũng không hoàn toàn xác định. Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội pháp y Quách Kiến Phong cho ra phán đoán thời gian là 10 năm, nhưng đây chỉ là một phạm vi. Lục Xuyên vừa mới cũng nhìn một chút, người chết thời gian tử vong hẳn là 8 năm tới 12 năm ở giữa. Nhưng vấn đề là đây chỉ là tử vong sự kiện, hung thủ nước xương sự kiện là tình huống như thế nào, Lục Xuyên còn muốn tiến một bước tiến hành nghiên cứu. Nước xương thời gian là có thể căn cứ xương cốt khép lại tình huống cùng bên trong cắm vào thép bàn tình huống đến tiến hành tổng hợp phán đoán. Nhưng là cái này cần thời gian đi làm một chút thí nghiệm, ít nhất cũng phải là một ngày mới có thể đạt được kết quả. Bất quá cũng may vụ án này cũng không phải là đặc biệt sốt ruột, người đã chết dài như vậy nhiều năm, thân phận cũng chưa có xác định, nói trắng ra là không có tại sao lưng đuổi theo phá án. So sánh với phá án điều tra cùng suy luận, Lục Xuyên xem như hiện khám xuất thân cảnh sát hình sự, kỳ thật càng thêm ưa thích làm kỹ thuật công tác. Bởi vì làm kỹ thuật công tác là chỉ có xác định tính, một chính là một, hai chính là hai. Có chỉ hướng tính, đi chính là đi, không được thì không được. Quách Kiến Phong bên này đã đem thép tấm lấy ra ngoài, còn lại công tác từ Lục Xuyên tiếp nhận. Nhưng là bởi vì Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội cùng khu công nghệ cao hình cảnh đại đội đều không có tương quan thiết bị, Lục Xuyên chỉ có thể đem đồ vật mang về chi đội trinh sát hình sự bên kia. Giám định quá trình cũng không phiền toái, căn cứ thép tấm mài mòn tình huống cùng phía trên một chút vết tích, có thể đánh giá ra thép tấm cắm vào thời gian. Lại thêm xương cốt khép lại tình huống, cũng có thể đại khái đánh giá ra xương cốt khép lại thời gian. Hai bên kết hợp lên, trên cơ bản Lục Xuyên cho ra phán đoán là, người chết cánh tay nước xương thời gian hẳn là tại tử vong 3 năm tới 5 năm. Cứ như vậy, có quan hệ người chết nước xương giải phẫu thời gian chính là 11 tới 16 năm trước cái khu vực này ở giữa. Cái này cũng là có tốt, điều tra một chút chúng ta bệnh viện công ca bệnh, tư liệu chảy ra thời gian đều tương đối dài, nhưng liền sợ đối phương không phải tại Hải Châu thị làm, giải phẫu nói như vậy Vương Cương lo lắng chính là điều này. Kinh ngạc bên này cho dù là lợi hại, cũng không có khả năng đi cả nước tất cả bệnh viện đều tiến hành điều tra dò xét. Cho nên nếu như đối phương là tại Hải Châu thị làm giải phẫu, kia vấn đề còn không phải đặc biệt lớn, tiêu hao thêm phí một chút thời gian, khả năng liền có thu hoạch. Nếu như bên ngoài thị, nói thật cái kia có thể liền thật không có biện pháp. Đến lúc đó cũng chỉ có thể trước tiên đem người chết DNA tin tức lưu trữ, sau đó chờ đợi so sánh. Đương nhiên, đến cùng có thể hay không so bên trong, lúc nào so bên trong, kia liền không nói được rồi. Chương 861, mất tích nữ đồng sự chương 861, mất tích nữ đồng sự lần này vụ án phá án và bắt giam điều tra quá trình, lâm vào một cái tương đối dáng dấp đỉnh trệ thời kỳ. Hải Châu thị nhân khẩu đông đảo, những năm gần đây khoa chỉnh hình giải phẫu lượng kỳ thật phi thường lớn. Hơn nữa tại Hải Châu thị có thể tiến hành tương đối phức tạp khoa chỉnh hình giải phẫu bệnh viện liền có 13 nhà. Tiền tiến ngay tiểu du viên bên trong phát hiện thi thể mặc dù có đặc dị tính nước xương đặc thù, nhưng là cánh tay bên trong đưa thép tấm giải phẫu cũng không ít. Nhất là thời gian quá mức lâu dài, mười mấy năm trước ca bệnh tư liệu rất nhiều bệnh viện đều đã khóa chặt phòng hồ sơ. Cần điều tra, không chỉ có quá trình dườm giả, thủ tục dườm giả, thời gian rất dài. Thậm chí rất nhiều bệnh viện, đảm bảo hồ sơ người cũng đã về hưu, đối với năm đó một chút hồ sơ tài liệu hiểu rất ít. Cái này cần điều tra cảnh sát hình sự tự mình đi phản tự mình đi tìm từng bước đi so sánh. Ngoài ra còn có một cái điểm cũng là Lục Xuyên không có nghĩ tới. Chính là có một ít so sánh tiểu quy mô bệnh viện, bệnh nhân tư liệu ca bệnh này tin tức cũng không hoàn toàn chân thật. Mặt khác chính là có chút bệnh lịch viết vẫn còn tương đối hàng hồ. Đây là phương Bắc bệnh viện, Lục đội, ngươi nhìn ca bệnh này viết cái gì, cánh tay phải nước xương thẳng vào thép tấm, xong. 3 ngày trôi qua. 2 ngày này khu công nghệ cao hình cảnh đại đội cũng không có cái khác bản án, cho nên Lục Xuyên điều tập không ít lực lượng tiến hành điều tra ca bệnh công tác. Nhưng là điều tra trở về đồ vật rất không như ý muốn, cũng tỉ như vừa mới Vương Triệu Khải đọc cái này một phần ca bệnh. Không nói trước nội dung, chỉ có một câu. Tính danh bên trên vậy mà chỉ có một cái Vương Mỗ, địa phương khác tất cả đều là trống không. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là đông đảo có vấn đề ca bệnh một phần. Cho đại gia thông báo một chút, vẫn là phải cẩn thận một chút, chúng ta tuần này à, nhìn xem có thể hay không có một ít kết quả, nếu như còn không được, chỉ có thể liền tạm thời trước buông xuống một chút. Hiện tại Lục Xuyên đã không phải là chi đội trinh sát hình sự nhìn nhau văn phòng một gã bình thường cảnh sát hình sự, cho nên ép trong tay hắn chuyện cũng không chỉ là một hai bản án hình sự trinh sát vấn đề kỹ thuật. Toàn bộ khu công nghệ cao hình cảnh đại đội không chỉ có phải xử lý trước kia án tồn đọng, còn muốn có nhiệm vụ mới, còn quan hệ tới đội ngũ huấn luyện, thượng cấp bố trí các loại công tác chờ một chút. Tổng thể mà nói, cảnh lực tài nguyên vẫn là có hạn, Tần Xuyên không có khả năng đem tất cả tài nguyên đều vùi đầu vào vụ án này ở trong đi. Cho nên một khi không có cái gì càng quan trọng hơn phát hiện, kia vụ án này có khả năng cũng chỉ có thể trước thả một chút. Đi, ta cho đại gia cũng nói một chút. Vương Triệu Khải lắc đầu, cá nhân hắn tới nói, đối với vụ án này cũng không có ôm lạc quan thái độ. Một mặt là tử vong, thời gian khoảng cách quá lớn, một mặt khác là người chết thân phận rất khó khăn xác nhận. Trên thân thứ gì cũng không mặc, liền bị phong chứa ở một cái chân không trong túi, dưới đất chôn vài chục năm, đi đâu đi tìm người này đến cùng là ai? Huống hồ tựa như đám người ban đầu lo lắng như thế, nếu như đối phương làm giải phẫu cũng không phải là tại Hải Châu thị, kia trên cơ bản người chết cánh tay phải nứt xương, gãy thẳng vào thép tấm cái này manh mối liền là vô dụng. Lại nói, cho dù tra được, cũng không nhất định có thể thông qua án lệ liền xác định thân phận của đối phương, bởi vì án lệ là thật là giả, hiện tại cũng không biết. Mà toàn bộ bản án điều tra cơ hội xoay chuyển xuất hiện tại ngày thứ 5 buổi chiều. Khu công nghệ cao hình cảnh đại đội tiếp nhận vụ án này đã đem gần một tuần lễ, đây cũng là Lục Xuyên trong lòng dài nhất cố định thời gian. Thứ năm bệnh viện nhân dân cái này án lệ phát hiện vấn đề là Vương Triệu Khải trung đội một cái năm ngoái mới nhập chức cảnh sát hình sự gọi Trương Bình. Tiểu hỏa tử tính cách bên trong hình, bình thường không thích nói chuyện, nhưng là làm việc kỹ lưỡng. Vương đội, ca bệnh này, ta cảm giác rất điều kiện phù hợp. Trương Bình phụ trách thứ năm bệnh viện, 13 năm trước tới 10 năm trước cái này một khu ở giữa tất cả khoa chỉnh hình ca bệnh điều tra. So sánh với cái khác một chút bệnh viện thứ năm bệnh viện khoa chỉnh hình ca bệnh tin tức tương đối mà nói tương đối hoàn chỉnh. Mặc dù không cách nào khảo chứng tính chân thực, nhưng là tối thiểu tính danh giới tính tuổi tác đều là đầy đủ hết, hơn nữa tiến đến ca bệnh, nội dung cũng tương đối phong phú. Vương Triệu Khải cầm qua Trương Bình nói Trương này ca bệnh, một bên nhìn, một bên nghe đối phương giải thích. Lục đội nói người chết cánh tay nứt xương thời gian hẳn là tại 11 năm trước tới 16 năm trước cái khu vực này ở giữa phạm vi, mà ca bệnh này là 13 năm trước. Đối phương cũng là nữ tính, tuổi tác lúc ấy là 20 tuổi, thân cao 167. Nhốt vào là vết thương này miêu tả, đâm xuyên tức nứt xương. Xương trụ cẳng tay cùng xương cổ tay đứt gãy vị trí tại ở gần cổ tay 7 cm hấp dẫn Vương Triệu Khải lực chú ý không phải thân phận của đối phương tin tức, mà là cái kia 7 cm. Quách Kiến Phong bên kia làm kiểm tra thi thể trong báo cáo bên cạnh nâng lên chính là người chết cánh tay phải nứt xương khoảng cách là khoảng cách cổ tay 7 cm. Nứt xương loại vật này, một vạn người cho dù cùng một nơi nứt xương cũng không thể nào là hoàn toàn tương tự. Cái này 5 ngày thời gian bên trong phát hiện có cùng người chết cùng nhau tình huống tương tự nứt xương, kỳ thật cũng không ít lệ, nhưng là loại bỏ về sau đều không có cuối cùng khóa chặt thân phận đối phương. Mà cái này một phần bệnh lịch bên trong miêu tả tình huống là Vương Triệu Khải nhìn thấy, phù hợp nhất người chết cánh tay phải nứt xương tình huống sơ yếu lý lịch. Trương Mạn Mạn, tra một chút đối phương tin tức. Tốt. Có mục tiêu, tìm người chuyện này liền tương đối đơn giản. Người bây giờ trực tiếp đưa vào hộ tịch hệ thống bên trong, toàn bộ Hải Châu thị có 12 cái Trương Mạn Mạn. Căn cứ tuổi tác một sàng chọn, hai người tại tuổi tác tương đối tương xứng hợp. Nhưng là, hai người này hệ thống biểu hiện đều còn sống, hơn nữa sống được rất tốt. Vương đội, ca bệnh này đoán chừng không được. Bọn hắn muốn tìm chính là người chết tin tức, kết quả hiện tại tìm ra hai cái người sống. Vậy dĩ nhiên đã nói lên ca bệnh này không phải người chết. Vương Triệu Khải cũng là thở dài một hơi. Bất quá cũng không quan trọng, mấy ngày qua hắn vì thế không biết rõ hắn bao nhiêu lần ký. Làm cảnh sát làm điều tra làm thăm viếng chính là cái này bộ dáng, 100 lần bên trong đều không nhất định có một lần hữu dụng. Coi như vì một lần kia có thể có tác dụng, cho dù làm 1000 lần, 1000 lần vô dụng, cũng muốn làm. Như vậy đi, ngươi cho hai người kia gọi điện thoại, liên lạc một chút, xác nhận một chút thân phận, sau đó tìm kế tiếp a. Đây là vì để phòng bạn nhất có người mạo danh. Đi qua đi bệnh viện xem bệnh, vì một chút tình huống đặc biệt, có không ít người dùng tên người khác. Trương Bình ngừng một tiếng, xoay người sang chỗ khác gọi điện thoại. Chính là cái này một chiếc điện thoại, đánh ra thành kiểu. Trên đường Vương Triệu Khải đã cùng Lục Xuyên bọn người đón xe tiến về Trương Mạn Mạn nơi ở chúng ta phát hiện ca bệnh này về sau. Đối Trương Mạn Mạn tiến hành điện thoại thăm viếng, đối phương nói cái khác cũng không có làm qua cái này giải phẫu, có ấn tượng là mười mấy năm trước nàng một người bạn dùng tên của nàng tại thứ 5 bệnh viện làm qua cái này giải phẫu. Nhưng là các nàng đều tại cờ tờ vờ đi làm, Trương Mạn Mạn là bán rượu. Nàng người bạn kia là làm đại. Căn cứ Trương Mạn Mạn miêu tả một chút tình huống, so sánh xem ra, chúng ta hoài nghi, người chết chính là Trương Mạn Mạn cái kia ngồi đại bằng hữu ứng. Chương 862, xác định thân phận chương 862, xác định thân phận Lục Xuyên bọn người ra roi thúc ngựa chạy tới Trương Mạn Mạn trụ sở. Trên xe, Vương Triệu Khải đại khái báo cáo một chút tương quan tình huống. Đương nhiên, đến cùng có thể hay không bởi vậy xác nhận người chết thân phận, hiện tại còn một mực một chút suy đoán. Nam Bình lộ số 123, phương Nam gia viên cư xá, Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải bọn người gặp được Trương Mạn Mạn. Lúc ấy chúng ta ở cùng một chỗ, quan hệ rất tốt, bất quá về sau Trần Tuệ Tuệ liền biến mất, liên lạc không được. Trương Mạn Mạn nhìn qua rất trẻ trung, không muốn khoảng 40 tuổi, xem ra nhiều nhất 30 tuổi. Nói chuyện cũng rất dịu dàng, để cho người ta không tự chủ có thể sinh ra cảm giác thân cận. Vương Triệu Khải đang cùng đối phương hỏi thăm một chút liên quan tới nàng bằng hữu một ít chuyện. Mất tích sao? Trương Mạn Mạn lắc đầu, không thể nói mất tích à, lúc ấy tại cờ tờ vờ công tác nữ hải có hai loại, chúng ta là bán rượu, các nàng không giống. Có rất nhiều người không hiểu thấu thì rời đi, tất cả mọi người liên lạc không được, chuyện rất bình thường. Trần Tuệ Tuệ. Chúng ta lúc ấy đều gọi nàng như vậy, nhưng trên thực tế nàng gọi không gọi cái tên này ta cũng không quá xác định. Trương Mạn Mạn nói chẳng hề để ý, nếu không lời nói, nàng đi bệnh viện cũng sẽ không dùng thân phận của ta điền bệnh lệ. Vương Triệu Khải tại hỏi thăm, Lục Xuyên ngồi ở một bên nghe. Về sau các ngươi còn có liên hệ sao? Trương Mạn Mạn lắc đầu, ta tại cái kia cờ tờ vợ cũng chỉ là làm thời gian một năm thì rời đi. Bất quá có một lần ta nghe Trần Tuệ Tuệ nói nàng quê quán tại Lương Châu một cái tên là cái gì Tam Đạo Khảm Thôn, cái khác liền cái gì cũng không biết. Hỏi thăm rất nhanh liền hoàn thành. Trương Mạn Mạn đối chuyện năm đó cũng không thế nào ưa thích đề cập. Có quan hệ chính mình sự tình, càng là không quá muốn nói. Nhưng là cũng may, Vương Triệu Khải bên này cũng đã nhận được một chút tin tức hữu dụng. Lương Châu thị một cái tên là Tam Đạo Khảm địa phương, có thể là Trần Tuệ Tuệ quê quán. Lục đội, phái người tới sao? Hiện tại không cách nào xác định người chết thân phận, bởi vì thi thể diện mạo không cách nào phân biệt, Trương Mạn Mạn bên kia cũng không thể trực tiếp liền xác định thân phận. Cho nên, chỉ có thể thông qua tìm tới đối phương quê quán thân nhân, thông qua DNA giám định so sánh đến tiến một bước xác nhận. Dạng này, Lương Châu bên kia, người dẫn người tới. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, quyết định nhường Vương Triệu Khải dẫn người tới nhìn xem. Trần Tuệ Tuệ cái tên này đã đều không xác định là thật, vậy chỉ có thể cùng bên kia nhân viên mất tích so sánh. Đây là Lục Xuyên nhường Vương Triệu Khải đi qua nguyên nhân chủ yếu nhất. Có lẽ không có báo mất tích, nhưng là muốn tra một chút Tam Đạo Khảm thôn mười mấy năm trước nhân viên tình huống, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Vâng. Rời đi Nam Bình Lộ sau, Vương Triệu Khải mang theo chính mình trung đội 3 người lái xe xuất phát. Một phương diện khác, Lục Xuyên nghĩ nghĩ, đem Trần Giang kêu tới. Trương Mạn Mạn năm đó làm việc qua cờ tờ vờ mặc dù đã biến mất, nhưng là lão bản đó không có biến mất. Bây giờ tại Hải Châu thị mở một cái xoa bóp hội sở. Lục Xuyên giao phó Trần Giang đối năm đó cờ tờ vờ cùng Trương Mạn Mạn muốn làm một chút điều tra. Vừa mới Vương Triệu Khải tại đối Trương Mạn Mạn tiến hành hỏi thăm thời điểm, Lục Xuyên mặc dù không có nói chuyện, nhưng là một mực tại quan sát Trương Mạn Mạn phản ứng. Nàng đối chuyện năm đó dường như không quá bằng lòng hồi ức. Điểm này Lục Xuyên có thể lý giải. Cờ tờ vờ bán rượu, bán thế nào? Nói là bồi tiểu còn tạm được. Thế nhưng là đối với Trần Tuệ Tuệ, Trương Mạn Mạn năm đó cùng nàng ở cùng một chỗ, lại đối tình huống của nàng hiểu rõ cực ít. Cái này dường như không quá bình thường. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại suy đoán. Người chết thân phận đến cùng phải hay không Trương Mạn Mạn nói Trần Tuệ Tuệ, còn chưa có xác định. Hết thảy tất cả đều chỉ là điều tra. Phá án chính là cái này bộ dáng, tại đại đa số khả năng bên trong, tìm tới cùng bản án tương quan bản án khả năng liền có đột phá vào dương. Tìm không thấy, bản án liền không phá được, liền phải tìm kiếm khác manh mối. Lương Châu thị, Vương Triệu Khải bốn người đã đến Trương Mạn Mạn nói Tam Đạo Khảm thôn. Không có nhân viên mất tích. Thôn trưởng bên này cho ra trả lời chắc chắn, nhường Vương Triệu Khải trong lòng mát lạnh. Như thế năm qua, Tam Đạo Khảm trong thôn cũng không có cái gì nhân viên mất tích. Ngoại trừ 5 năm trước có một người tại bên ngoài xảy ra tai nạn xe cộ bị đục chết, cũng không có cái gì ngoài ý muốn sự tình. Chúng ta cái này cũng không có để cho Trần Tuệ Tuệ người. Danh tự, địa chỉ đều không có manh mối. Chẳng lẽ Trương Mạn Mạn cung cấp tin tức đều là giả, hoặc là nói Trần Tuệ Tuệ một chút có quan hệ mình tin tức đều chưa hề nói. Lý thôn trưởng, các ngươi phụ cận còn có cái gì thôn danh tự, cùng các ngươi thôn tương tự sao? Tương tự. Họ Lý thôn trưởng lắc đầu, chúng ta thôn tương đối đặc thù, bởi vì vị trí địa lý tại 3 cái con đường chỗ giao giới, cho nên cứ gọi Tam Đạo Khảm, kể bên này phương viên trăm dặm đều không có cùng loại danh tự thôn. Không có. Vương đội, chúng ta trở về sao? Trở về. Vương Triệu Khải nghĩ nghĩ, hỏi tiếp, Lý thôn trưởng, ngài nhìn cái dạng này, có thể hay không đem 16 năm trước đến bây giờ, thôn các ngươi tất cả đi ra nữ tính nhân viên tin tức, bao quát ra ngoài làm công, gả ra ngoài, chúng ta đều muốn. Cái này không có vấn đề, ta trong thôn bên trong làm hơn 20 năm thôn trưởng, từng nhà chuyện ta đều tin tưởng. Các ngươi chờ một chút, ta cái này trải bước một chút, buổi chiều liền có thể cho các ngươi. Bởi vì có trên trấn đồn công an chào hỏi, Lý thôn trưởng bên này vô cùng phối hợp. Vương Triệu Khải tại Tam Đạo Khảm thôn không hề từ bỏ điều tra thời điểm, hình cảnh đại đội bên này liên quan tới Trương Mạn Mạn điều tra lại có một chút ngoài ý muốn phát hiện. Trần Giang bên này đạt được tin tức, có chút nhường Lục Xuyên ngoài ý muốn. Lục đội, cái này Trương Mạn Mạn năm đó cũng không phải bán rượu, nàng cùng Trần Tuệ Tuệ như thế, đều là ngồi đại. Năm đó cờ tờ vợ lão bản mặc dù có chút không nhớ rõ những người này, nhưng là một mực đi theo hắn mấy cái tiểu đệ, năm đó đều là ban đầu, đối với những người này có ấn tượng. Mặt khác, Trương Mạn Mạn tại cái kia cờ tờ vợ công tác cũng không phải một năm, mà là tốt nhất làm 2 năm. Về sau quen biết một cái người giàu có, đi theo đối phương đi ra ngoài. Trương Mạn Mạn tình huống chúng ta làm một cái kỹ càng điều tra, nàng là 5 năm trước mới kết hôn, trưởng phu ở trường học làm lão sư. Lục Xuyên sững sờ, lão sư? Trần Giang gật gật đầu, đúng, giáo viên tiểu học, hiệp sĩ đổ vỏ. Cái này Trương Mạn Mạn lúc ấy cùng Trần Tuệ Tuệ ở cùng một chỗ, căn cứ trước mắt hiểu rõ đến tình huống, hai người hẳn là rất quen thuộc. Lục Xuyên liếc nhìn Trần Giang mang về tư liệu, nghi ngờ nói, rất quen thuộc. Đúng, căn cứ năm đó cờ tờ vờ một cái nhân viên công tác cung cấp tin tức, Trần Tuệ Tuệ năm đó rời đi cờ tờ vờ thời điểm, chính là Trương Mạn Mạn cho nàng giới thiệu một cái người giàu có, sau đó liền không còn xuất hiện. Như vậy, Trương Mạn Mạn nói láo. Căn cứ Trương Mạn Mạn nói tới, Trần Tuệ Tuệ là bỗng nhiên rời đi. Bây giờ lại giải được, Trần Tuệ Tuệ rời đi là Trương Mạn Mạn giới thiệu nam nhân. Cùng lúc đó, Lương Châu Tam Đạo Khảm thôn, hết thảy liền 12 người này. 11 năm trước tới 16 năm trước, rời đi Tam Đạo Khảm thôn nữ nhân, chỉ có 12 người. Vương Triệu Khải chú ý lực bị một cái tên là Trần Mỹ Mỹ người hấp dẫn. Lý thôn trưởng, cái này gọi Trần Mỹ Mỹ, 13 năm trước đây qua đời. Lý thôn trưởng gật gật đầu, nàng năm đó ở bên ngoài làm công, tìm cái rất có tiền lão công, bất quá sinh bệnh chết. Vương Triệu Khải hỏi tiếp, người nhà nàng vẫn còn chứ? Chương 863, trước đây thật lâu bạn gái chương 863, trước đây thật lâu bạn gái sau 10 phút, Vương Triệu Khải gặp được Trần Mị Mị phụ mẫu. Hai vị lao nhân đã gần 60 tuổi, còn có hai đứa con trai trong thôn sinh hoạt. Liên quan tới Trần Mị Mị qua đời, căn cứ hai vị lão nhân nói tới, nữ nhi của mình năm đó gả ra ngoài sau, bởi vì đột nhiễm tật bệnh, qua đời. Các ngươi nhìn thấy nữ nhi một lần cuối sao? Vương Triệu Khải đã đối hai vị lão nhân tiến hành huyết dịch thu thập, kế hoạch trở lại Hải Châu thị thời điểm, là một cái DNA tin tức si cha. Trần Mị Mị phụ thân rất giàn mua, bởi vì lâu dài xử lý sản xuất nông nghiệp, nặng nghề lao động chân tay đã ép cong hắn sống lưng, đầy mặt gian nan vất vả, nhìn qua có chừng hơn 70 tuổi. Không có nhìn thấy, chúng ta chạy tới thời điểm, nữ nhi đã hỏa táng. Nhưng khi không sai Trần Mị Mị trợ phụ, cho lão nhân một số tiền lớn. Nói là Mị Mị qua đời, hắn không có chiếu cố tốt nàng, cho chúng ta đền bù. Lão nhân đối chuyện năm đó dường như cũng không phải là vô cùng cảm tính, tiếng nói cũng rất bình tĩnh. May mắn có khoản tiền kia, Mị Mị hai cái ca ca mới cưới nàng dâu hỏi thăm thời gian cũng không dài. Vương Triệu Khải bên này hiện tại cũng không cách nào xác định Trần Mị Mị chính là người chết, hoặc là cái này Trần Mị Mị chính là Trương Mạn Mạn trong miệng Trần Tuệ Tuệ. Chỉ là xem như nhiều năm xử lý cảnh sát kinh nghiệm làm việc, nhiều hỏi thăm một chút tin tức. Vương Triệu Khải mang theo Trần Mị Mị phụ thân cùng mẫu thân huyết dịch trở về Hải Châu thị sau, trước tiên đưa đi làm DNA tin tức giám định. Nếu như có thể so sánh thành, liền có thể xác nhận người chết thân phận. Nếu như không thể, manh mối này cũng chính là gây mất. Đơn giản DNA tin tức nghiệm chứng, không cần Lục Xuyên ra tay. Vương Triệu Khải giao cho kỹ thuật trung tâm người, chấm nhất sáng sớm hôm sau liền có thể thu được tương quan kết quả. Trần Giang bên này còn tại điều tra có quan hệ Trương Mạn Mạn tình huống, mà càng là điều tra, phát hiện vấn đề dường như thì càng nhiều. Lục đội, đây là Trương Mạn Mạn thu nhập nơi phát ra. Buổi chiều, Trần Giang bên này lại điều tra có quan hệ Trương Mạn Mạn tình trạng tài chính, phát hiện một chút tương đối có ý tứ chuyện. Năm đó, Trương Mạn Mạn tại cờ tờ vờ công tác thời điểm, ngoại trừ một nửa thu nhập bên ngoài, còn có một số cái khác lượng lớn thu nhập. Mười mấy năm trước, Trương Mạn Mạn mỗi tháng có thể có 7-8 vạn tháng thu nhập, thế nhưng là trừ cái đó ra, nàng còn có mấy bút đặc biệt là thu nhập. Đại khái tại chừng 10 vạn mỗi lần, tổng cộng là 12 bút tiền, đều đến từ một cái tên là Trương Đồng Phong người. Trần Giang bên này điều tra mặc dù không có chỉ hướng tính manh mối, nhưng là liên quan tới Trương Mạn Mạn tình huống, tựa hồ có chút không giống bình thường. Còn có cái khác sao? Trần Giang lắc đầu, trước mắt còn không có, cái này Trương Đồng Phong chúng ta cũng đang điều tra, là Hải Châu thị người, mở một nhà vận chuyển công ty. Đông đông đông. Trần Giang ngay tại báo cáo, Vương Triệu Khải gõ Lục Xuyên văn phòng. Lục đội, xác nhận. Vương Triệu Khải cầm trong tay chính là DNA giám định báo cáo. Lục Xuyên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lương Châu một nhóm thật sự có thu hoạch. Người chết tên thật gọi Trần Mị Mị, Lương Châu thị Tam Đạo Khảm thôn nhân, nhưng là năm đó không có báo cáo mất tích. Có phát hiện này, rất nhiều chuyện đều giải quyết dễ dàng. Căn cứ Trần Mị Mị phụ thân nói tới, Trần Mị Mị là 13 năm trước đây bởi vì bệnh qua đời. Trợ phu của nàng năm đó còn đi qua trong thôn. Bởi vì Trần Mị Mị tử vong, còn đưa Trần Mị Mị phụ mẫu 15 vạn khối tiền. Nhưng là hiện tại phát hiện người không có hỏa táng, ngược lại là tại tiền tiến nhai tiểu du viên bên trong. Lục Xuyên tiếp nhận Vương Triệu Khải báo cáo trong tay, trợ phu của nàng tình huống điều tra sao? Vương Triệu Khải lại lắc đầu, hệ thống bên trong điều tra, Trần Mị Mị kỳ thật cũng không có kết hôn. Không có kết hôn. Lục Xuyên liếc nhìn Vương Triệu Khải mang về tư liệu, nghi hoặc hỏi. Xác thực không có đăng ký kết hôn, Trần Mị Mị người nhà coi là kết hôn, kỳ thật hẳn là bạn trai. Vương Triệu Khải lại đưa qua một phần tư liệu, từ Trần Mị Mị phụ mẫu nơi đó biết, tên của đối phương gọi Trương Đồng Phong. Đêm qua đại khái tra xét một chút tư liệu của đối phương chờ một chút. Trần Giang đột nhiên đứng người lên, ngươi nói đối phương kêu cái gì? Trương Đồng Phong, Hải Châu thị người, hiện tại mở một nhà vận chuyển công ty. Vương Triệu Khải thuận miệng nói một chút tin tức, thế nào? Trần Giang nhìn về phía Lục Xuyên, Lục đội, cái này Trương Đồng Phong có vấn đề a? Đương nhiên là có vấn đề. Không nói trước hắn cùng Trương Mạn Mạn quan hệ trong đó, liền nói hắn giả tạo Trần Mị Mị tử vong cũng là có vấn đề. Đi chương trình, lập tức bắt giữ Trương Đồng Phong. Vâng. Đường Hữu Hảo số 23. Trương Đồng Phong, chúng ta là khu công nghệ cao hình cảnh đại đội, hiện tại chiếu theo pháp luật đối ngươi tiến hành gọi đến, tại cái này ký tên. Vương Triệu Khải mang theo người tự mình đến bắt người. Quá trình không có cái gì gợn sóng, trực tiếp liền đem người mang về. Trong phòng thẩm vấn, Trương Đông Phong, Trần Mị Mị, ngươi biết sao? Trương Đông Phong không giống một cái thương nhân, đeo một cặp mắt kiếng gọc vàng, làn da lạnh bạch, không giống hơn 50 tuổi trung niên nam nhân, nhìn nhiều nhất hơn 30 tuổi. Trần Mị Mị Trương Đông Phong nghĩ nghĩ, đỡ dậy mắt kiếng gọc vàng, giống như không quá nhớ kỹ không nhớ rõ. Ngươi đem cho cốt của nàng đưa cho nàng phụ mẫu, ngươi bây giờ nói với ta không nhớ rõ. Vương Triệu Khải hừ lạnh một tiếng. Cái này Trương Đông Phong tuyệt đối có vấn đề. Trần Mị Mị tử vong cùng hắn tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Mà từ Trần Giang điều tra đến kết quả nhìn, Trương Đông Phong khả năng không chỉ cùng một cái Trần Mị Mị có quan hệ. Sát Lách, Trương Mạn Mạn cũng đang tiếp thụ hỏi thăm. Từ trước mắt đạt được manh mối nhìn, dùng tên giả Trần Tuệ Tuệ Trần Mị Mị, năm đó chính là Trương Mạn Mạn giới thiệu cho Trương Đông Phong. A, Trương Đông Phong lại một lần nữa đỡ dậy mắt kiếng gọc vàng, có chút ấn tượng, ta trước kia một người bạn gái năm đó nàng nói muốn cùng ta kết hôn, nhưng là về sau cùng nam nhân khác đi. Kỳ thật chúng ta lúc kia đã nói chuyện cưới gả, ta sợ cha mẹ của nàng thương tâm, chỉ có thể lừa nàng phụ mẫu nói nàng bởi vì bệnh qua đời. Thế nào, có vấn đề gì không? Vấn đề. Vương Triệu Khải mắt lạnh nhìn đối phương, Trương Đông Phong, ngươi không cảm thấy ngươi lời nói dối này biên có chút quá không hợp logic sao? Ngươi thật sự cho rằng chúng ta chứng cứ gì đều không có? Trương Đông Phong tựa ở trên ghế, cảnh sát, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. ta là tuân theo luật pháp công dân, các ngươi không thể đối xử với ta như thế. Bên ngoài, Lục Xuyên đang nhìn thẩm vấn Trương Đông Phong giám sát. Đi thủ tục, đối Trương Đông Phong nhà máy tiến hành điều tra. Còn có, dùng điểm biện pháp, liên tục thẩm vấn. Trương Đông Phong có vấn đề. Không chỉ có vấn đề, hơn nữa vấn đề rất lớn. Bởi vì Trương Mạn Mạn bên kia thẩm vấn đã có đột phá tính tiến triển. Ta chính là giới thiệu với hắn mà thôi. Trương Mạn Mạn biểu lộ bối rối. Các nàng cuối cùng đi đâu? Ta cũng không biết. Ô, thật không quan hệ với ta. Trương Mạn Mạn bên kia thẩm vấn lấy được cực lớn đột phá, căn cứ hắn giao phó tình huống, những năm gần đây hắn một mực tại cho Trương Đông Phong giới thiệu bạn gái, mà những ngày bạn gái cuối cùng đều mất tích. Chương 864, chứng cứ có rất nhiều căn cứ Trương Mạn Mạn cung cấp tình huống, Trương Đông Phong trong tay chuyện cũng không phải một cái Trần Mỹ Mỹ đơn giản như vậy. Nhưng là, vụ án thật phá đến bây giờ, có một cái vấn đề trọng yếu không có giải quyết. Trần Mỹ Mỹ bị giết hiện trường, hoặc là từ trên thi thể lấy được manh mối cùng tin tức, đều không có bất kỳ cái gì chỉ hướng Trương Đông Phong cụ thể manh mối. Trương Mạn Mạn những năm gần đây, có thể vượt qua như thế giàu có sinh hoạt, ngoại trừ chính mình tích lũy một chút tài phú bên ngoài, chính là đến từ Trương Đông Phong thủ lao. Nhưng là nàng chỉ biết mình giới thiệu cho Trương Đông Phong một chút nữ nhân mất tích, liên lạc không được. Có thể Trương Mạn Mạn cũng không có bất kỳ cái gì tính thực chất chứng cứ. Không có chứng cứ, cho dù biết những này mất tích người khả năng thủ hại, nhưng cũng không thể cầm Trương Đông Phong có biện pháp nào. Trong văn phòng, Lục Xuyên ngay tại tổ chức phân tích án tình hội. Ta đề nghị đối Trương Đông Phong trụ sở cùng tất cả khả năng nơi trốn tiến hành điều tra. Trần Giang đưa ra đề nghị của mình. Hắn là phụ trách thẩm vấn Trương Mạn Mạn. Căn cứ Trương Mạn Mạn cung cấp manh mối, Trương Đông Phong rất có thể giết không ngừng Trần Mỹ Mỹ một người. Đại gia nhìn, đây là ta căn cứ Trương Mạn Mạn cung cấp tin tức, tạm thời trải bớt đi ra một khi danh sách. Trên màn hình, Trần Giang hình chiếu một chương danh sách cùng mình vẽ tay một cái bảng biểu. Từ trước mắt đạt được tin tức phân tích, Trương Mạn Mạn từ 14 năm trước bắt đầu, hướng Trương Đông Phong giới thiệu nữ tính. Trần Mỹ Mỹ không là cái thứ nhất, nàng là người thứ hai, người đầu tiên là một cái tên là Tưởng Quyên ngồi đại nữ, năm đó cũng tại cái kia cờ tờ vở công tác. Trần Giang thao tác hình chiếu, là tra được một cái vụ án hồ sơ, đây là có quan Tưởng Quyên mất tích hồ sơ vụ án, nàng là Thiên Châu thị người, báo án người là trượng phu của nàng. Mặt khác, còn có năm lên mất tích án, trước mắt là có thể xác định cùng Trương Đông Phong, Trương Mạn Mạn có liên quan. Trần Giang tiếp tục hình chiếu, phía trên xuất hiện là cái khác mấy lên mất tích án hồ sơ. Nhưng là trước mắt chúng ta ngoại trừ Trương Mạn Mạn cung cấp một chút tin tức bên ngoài, không có phát hiện liên quan tới Trương Đông Phong phạm tội bất kỳ manh mối, cho nên đề nghị của ta là đối Trương Đông Phong dính đến nơi trốn tiến hành toàn diện điều tra. Trần Giang kỹ càng giới thiệu một chút có quan hệ thẩm vấn Trương Mạn Mạn đạt được tình huống, đồng thời căn cứ Trương Mạn Mạn cung cấp tin tức, trước mắt ngươi nhìn hắn tổ này cảnh sát hình sự nắm giữ đến một chút manh mối. Triệu Khải, ngươi nói một chút ngươi tình huống bên này. Lục Xuyên nhìn về phía Vương Triệu Khải, làm cho đối phương phát biểu. Vương Triệu Khải cầm qua con chuột, ấn mở xong việc trước chuẩn bị xong bìa tư liệu. Đầu tiên, hồi báo một chút có quan hệ Trương Đông Phong tình huống. Vương Triệu Khải đứng lên, đi đến hình chiếu trước mặt. Trương Đông Phong, nam, năm nay 52 tuổi, Hải Châu thị người địa phương, ly dị độc thân. Ly dị? Có người đặt câu hỏi, hắn một mực không có kết hôn. Vương Triệu Khải gật gật đầu, không có, căn cứ trước mắt điều tra đến kết quả biểu hiện, Trương Đông Phong là tại 15 năm trước cách cưới, không có hài tử, sau đó một mực độc thân. Hắn trước kia thời điểm mở một nhà vận chuyển công ty, có chút tài sản, hàng năm thu nhập đại khái tại 100 vạn tả hữu. Chúng ta điều tra hắn cùng Trương Mạn Mạn quan hệ trong đó. Hai người là tại 14 năm trước nhận biết, Trương Đông Phong tại năm đó ở cờ tờ vờ tiêu phí thời điểm gặp Trương Mạn Mạn, Trương Mạn Mạn là hắn chọn tiểu muội. Hai người ở giữa có tương đối ổn định cùng mật thiết kinh tế qua lại. Vương Triệu Khải nhìn về phía Trần Giang, phân tích án tình hội trước đó ta cùng Trần Giang đội trưởng đã đụng một cái tương quan tình huống. Trương Mạn Mạn cuộc sống bây giờ tài chính nơi phát ra trên cơ bản đều là cái này Trương Đông Phong cung cấp. Điều kiện chính là Trương Mạn Mạn định kỳ cho Trương Đông Phong giới thiệu nữ nhân. Mà liền Trương Đông Phong bản nhân tình huống, chúng ta cũng làm một phen xâm nhập điều tra. Vương Triệu Khải đang tra hỏi Trương Đông Phong thời điểm, cũng không có đặc biệt nhiều manh mối phát hiện, nhưng là liên quan tới Trương Đông Phong bản nhân điều tra, Vương Triệu Khải bên này vẫn là có rất lớn tiến triển. Thứ nhất, Trương Đông Phong người này trình độ rất cao, 30 năm trước hắn chính là nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Vương Triệu Khải thao tác hình chiếu xuất hiện là một người trẻ tuổi đại học tốt nghiệp anh chủ, Trương Đông Phong năm đó nghiên cứu sinh tốt nghiệp về sau, trực tiếp tiến vào một nhà xí nghiệp nhà nước công tác. Cũng chính là vào năm ấy, hắn cùng lớn chính mình 15 tuổi xưởng chủ nhiệm kết hôn. Về sau, hai người sinh sống vài chục năm, mãi cho đến Trương Đông Phong từ chức xuống biển. Tìm tới hắn đời thứ nhất thê tử sao? Vương Triệu Khải lắc đầu. Thê tử của hắn tại cùng hắn ly hôn về sau thứ nhì năm liền qua đời. Qua đời? Lục Xuyên nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, ung thư gan giai đoạn cuối. Về sau Trương Đông Phong một mực không tiếp tục cưới, bởi vì xuống biển kinh thương lấy được nhất định thành công, tích lũy không nhỏ tài phú, cho nên lâu dài lưu luyến tại cờ tờ vờ hội sở chờ chỗ ăn chơi. Hắn cùng Trương Mạn Mạn sớm nhất liền quen biết tại cờ tờ vờ. Đang tra hỏi trong quá trình, có quan hệ Trần Mỹ Mỹ cùng cái khác nhân viên mất tích tình huống, Trương Đông Phong một mực không đề cập tới. Vương Triệu Khải đối Trương Đông Phong thẩm vấn có thể nói là không có chút nào tiến triển, cá nhân ta cho rằng Trương Đông Phong cùng những người này mất tích hay là Trần Mỹ Mỹ tử vong là có quan hệ trực tiếp, nhưng là Trương Đông Phong năm đó học chính là pháp luật. Hắn một mực chắc chắn không có chứng cứ. Vương Triệu Khải lời nói nhường hội nghị tạm thời rơi vào trầm mặc. Căn cứ Trương Mạn Mạn cung cấp tin tức biểu hiện, Trần Mỹ Mỹ lúc ấy bị giới thiệu cho Trương Đông Phong về sau, hai người quan hệ có đột phá tính tiến triển. Hơn nữa Trần Mỹ Mỹ người nhà thậm chí nhìn thấy qua Trương Đông Phong. Trương Đông Phong láo xưng Trần Mỹ Mỹ tử vong, đồng thời cho đối phương 15 vạn khối tiền. Từ logic đi lên giảng, Trương Đông Phong cùng Trần Mỹ Mỹ tử vong là có quan hệ trực tiếp, nhưng là khổ vì không có trực tiếp chứng cứ. Vương Triệu Khải tiếp lấy báo cáo, hơn nữa vừa mới chúng ta đang tra hỏi trong quá trình đã dùng một chút thủ đoạn, thế nhưng là đối Trương Đông Phong tới nói căn bản là vô dụng. Đương nhiên, dựa theo Lục Xuyên yêu cầu, Vương Triệu Khải mặc dù sử chút thủ đoạn, nhưng vẫn còn không tính là tra tấn bức ung. Chỉ là Trương Đông Phong khó chơi cái gì thủ đoạn nhỏ đều vô dụng, đối phương chỉ yêu cầu xuất ra chứng cứ, chỉ cần có chứng cứ hắn liền đền tội nhận tội. Vương Triệu Khải báo cáo cũng kết thúc. Lục Xuyên bắt đầu bố trí công tác. Điều tra thủ tục, các ngươi bên này đi hay không xong? Vương Triệu Khải trả lời, lập tức, sáng mai liền có thể cầm lên. Chúng ta đối Trương Đông Phong danh hạ bất động sản cùng tương quan địa điểm đều tiến hành điều tra, trước mắt tìm tới tương quan địa chỉ tổng cộng là 8 chỗ. Thẩm vấn bên này vẫn là không thể đình chỉ. Lục Xuyên nhìn về phía Trần Giang, ngươi bên này kế tiếp thử một lần. Trương Mạn Mạn bên kia thẩm vấn kết quả có thể thích hợp cho Trương Đông Phong lộ ra một chút, gia tăng một chút đối phương áp lực. Trần Giang gật gật đầu, tốt, ta đến thao tác. Điều tra bên này công tác, Triệu Khải đến phụ trách. Không có những chuyện khác, liền tan họp. Lục Xuyên bên này tiếp vào tiến thêm một bước tin tức, là tại buổi chiều ngày thứ hai. Vương Triệu Khải gọi điện thoại tới. Lục đội, Trương Đông Phong láo chạch, có phát hiện trọng đại. Chương 865, 6 cái chân không túi. Chương 865, 6 cái chân không túi. Trương Đông Phong phòng ở cũ ngay tại tiền tiến nhai bên trên. Khoảng cách phát hiện Trần Mỹ Mỹ thi thể tiểu du viên thẳng tắp khoảng cách không đến 500m. Lục Xuyên đạt tới thời điểm, hiện trường đã bị kéo cảnh giới tuyến. Vương Triệu Khải bọn người ở tại bên ngoài nhìn thấy Lục Xuyên tới trực tiếp đón bảo. Lục đội, phòng ngủ trạm thức ăn. Lục Xuyên tiến vào phòng ngủ thời điểm, phát hiện trạm thức ăn đã bị mở ra. Khu công nghệ cao hình cảnh đại đội hiện khám cảnh sát hình sự đang tiến hành chụp ảnh. Lục đội, 6 cái túi, hết thảy có 6 cái. Mở ra trạm thức ăn bên trong cao thấp, hết thảy điệt 6 cái chân không túi, mà mỗi một cái chân không trong túi đều là một cỗ thi thể. Thấp nhất một cái chân không túi thi thể đã trở thành làm ẩm ướt trạng thái, mà càng lên cao vùng đất ngập nước càng mới mẻ. Phía trên nhất một cái chân không túi thi thể ngay tại hư thối trong quá trình, nhưng là bởi vì chân không túi chất lượng rất tốt rất dày, không có hương vị chuyển tới cũng không có chất lỏng chảy ra đến. Đem đồ vật cho ta, còn lại ta ngươi phối hợp ta làm. Lục Xuyên đeo lên bao tay, kết thúc hiện trường thăm dò công tác. Vương Triệu Khải bọn hắn đang tiến hành điều tra thời điểm, bảo hộ công tác làm được phi thường tốt, ngoại trừ tất yếu nhân viên bên ngoài, hiện trường cũng không có tiến hành quá nhiều phá hư. Lục Xuyên chủ yếu là muốn tại hiện trường rút ra tới Trương Đông Phong một chút vết tích, tỉ như vân tay dấu chân hay là lông tóc. Hiện trường rất khiếp sợ. Mặc dù mọi người đã đoán được Trần Mỹ Mỹ chết, đã có thể là Trương Đông Phong làm, như vậy cùng hắn có liên quan cái khác mấy cái nhân viên mất tích tỷ lệ lớn cũng đã bị hại. Nhưng là, thật tại hiện trường phát hiện những này, vẫn là quá mức rung động. 6 cái chân không cái túi, mỗi một cái bên trong đều có thi thể. Hơn nữa bởi vì thời gian tử vong khác biệt, thi thể hình thái khác nhau. Lục Xuyên mặc dù tinh thông hiện nhìn, hơn nữa có hệ thống ban thưởng pháp ý kỹ năng, nhưng là hắn cũng không hề tưởng tượng qua nhân thể tại bị chân không túi chân không đóng gói về sau sẽ xảy ra biến hóa như thế nào. Ngoại trừ 6 cái chân không túi bên ngoài, tại trong tủ chén còn phát hiện một cái cỡ trung chân không túi bơm hơi. Thượng tầng còn có mười mấy không có sử dụng chân không túi. Tất cả hiện trường hoàn thành công tác lúc sau đã là buổi chiều hơn 8 giờ sáng, sắc trời đã tối xuống. 6 cái chân không túi đã đều đưa đến khu công nghệ cao hình cảnh đại đội bên kia, pháp y đang tiến hành thi thể giải phẫu công tác. Cùng lúc đó từ Lục Xuyên tự mình đối Trương Đông Phong tiến hành thẩm vấn. Trương Đông Phong, ta gọi Lục Xuyên, khu công nghệ cao hình cảnh đại đội trưởng. Lục Xuyên tiến vào phòng thẩm vấn thời điểm, mang đến một đống lớn ảnh chụp. Đây là tại ngươi tiền tiến nhai phòng ở cũ bên trong phát hiện. Đối mặt Lục Xuyên mang tới một sấp ảnh chụp, Trương Đông Phong ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trên mặt biểu lộ cũng không có xảy ra biến hóa quá lớn. Ta vốn cho rằng không ai có thể phát hiện chuyện này, nếu như không phải tiểu du viên bên trong ngoại ý muốn phát hiện Trần Mỹ Mỹ thi thể, các ngươi căn bản tra không được ta. Trương Đông Phong cũng không có tại không thừa nhận chính mình giết người sự thật, chỉ là bình tĩnh tại hướng Lục Xuyên tiến hành trần thuật. Hơn nữa để cho ta tương đối kỳ quái là, các ngươi đến cùng là thế nào xác định Trần Mỹ Mỹ thân phận, nàng đều chết đã nhiều năm như vậy, người trong nhà cũng không có báo mất tích, coi như tìm tới thi thể của hắn cũng hẳn là hoàn toàn thay đổi nha. Trương Đông Phong cùng Trương Mạn Mạn ở giữa giao dịch chỉ có hai người biết, hơn nữa tất cả bị giao dịch người trong quá khứ cuối cùng đều không có đào thoát được thủ. Mặt khác, Trương Mạn Mạn cũng không biết mấy người kia cuối cùng đi đâu nhi, Trương Đông Phong vẫn cho là chuyện làm được kín không kẻ hở, cảnh sát căn bản tra không được hắn. Nhưng là, Trần Mỹ Mỹ bị phát hiện. Trương Đông Phong biết, chính mình khả năng xong. Kỳ thật Trương Đông Phong đoán không có sai, Trần Mỹ Mỹ thân phận điều tra xác thực bỏ ra rất nhiều sức lực. Nếu như Trần Mỹ Mỹ cánh tay phải không có nứt xương, bên trong không có khối kia thép tấm, kia thân phận của đối phương thật liền không thể nào điều tra. Cũng may mắn Trần Mỹ Mỹ tại bệnh viện làm giải phẫu thời điểm, mặc dù không có dùng thân phận chân thật của mình, nhưng là dùng Trương Mạn Mạn thân phận, như vậy đường điều tra liền có một tia thúc đẩy đi xuống khả năng. Chính là tìm tới Trương Mạn Mạn, mới phát hiện Lương Châu Tam Đạo Khảm thôn manh mối. Nói lên Tam Đạo Khảm thôn bên kia điều tra, may mắn mà có Vương Triệu Khải thận trọng. Trương Đông Phong năm đó làm ra chuyện, kỳ thật đã phong bế Trần Mỹ Mỹ người nhà miệng. Đối phương cũng không có báo Trần Mỹ Mỹ mất tích, cho nên nếu như dưới tình huống bình thường đi điều tra, Tam Đạo Khảm thôn liền không có nhân viên mất tích, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Vương Triệu Khải nếu như không có đối Trần Mỹ Mỹ phụ mẫu tiến hành huyết dịch thu thập lời nói, nhà này bản án đoán chừng mãi mãi cũng sẽ không bị người phát hiện. Thế nhưng là lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Trương Đông Phong sát nhân chi sau xử lý thi thể phương thức, quả thật làm cho rất nhiều chuyện không thể nào điều tra, không có kẽ hở. Thế nhưng là tra không được, không có nghĩa là chuyện chưa từng xảy ra. Người năm đó nếu như không có đem Trần Mỹ Mỹ thi thể chôn ở bên ngoài lời nói, một mực thả ở trong phòng, có khả năng những này bản án mãi mãi cũng không phá được. Lục Xuyên lần này thẩm vấn đối phương, không chỉ là vì xác định Trương Đông Phong phạm tội, hoặc là nói cho hắn biết người phạm tội chứng cứ đã tìm tới. Tại 6 cái chân không túi bên trên, Lục Xuyên rút ra tới đại lượng vân tay. Hơn nữa có thường xuyên di chuyển qua vết tích, điều này nói rõ Trương Đông Phong thường xuyên loay hoay những cái kia cái túi. Người này chính là một cái biến thái. Mà trừ cái đó ra, Lục Xuyên lần này thẩm vấn Trương Đông Phong còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là tại Trần Mỹ Mỹ trước đó, Trương Đông Phong còn giết một người, nhưng là cũng không tại trong tủ treo quần áo. Người này cũng là Trương Mạn Mạn thứ nhất cái giới thiệu cho Trương Đông Phong người, cũng có thể là hắn giết chết thứ nhất người. Đối với Lục Xuyên trả lời, Trương Đông Phong nhẹ gật đầu. Năm đó làm lúc giết người còn không quá thuần thục, khi đó tuổi trẻ tương đối sợ hãi, giết người xong về sau căn bản không dám đặt ở trong nhà. Trương Đông Phong biểu lộ chăm chú, dường như rất tán đồng Lục Xuyên nói lời. Về sau theo nhiều lần, chậm rãi liền tốt, cũng phát hiện thả trong nhà an toàn nhất. Trương Đông Phong giơ tay lên, có thể cho ta một điếu thuốc sao? Tốt nhất là Trung Hoa bài, cái khác khói ta quất lấy tiếng nói ngứa. Lục Xuyên cũng không có cự tuyệt đối phương tình cầu, Trung Hoa người chính mình trong túi liền có. Móc ra nhường bên cạnh ghi chép cảnh sát hình sự cho đối phương đưa tới. Tạ ơn. Triệu Đông Phong rất lễ phép tiếp nhận thuốc lá, bị sau khi đốt thật sâu hít một hơi. Lục đội trưởng, ngươi nói ta về sau có phải hay không rất khó lại rút đến tốt như vậy khói? Lục Xuyên nhẹ gật đầu, chuẩn xác nói là đối ngươi tiến hành thẩm vấn kết thúc về sau, ngươi nên lại không có cơ hội hút thuốc lá. Lấy Trương Đông Phong phạm vào tội mà nói, tuyệt đối là tử hình, lập tức chấp hành không có hoãn thi hành hình phạt cơ hội. Cảm ơn ngươi không có gạt ta. Trương Đông Phong cho đến bây giờ, cảm xúc đều rất tỉnh táo, không hề giống một cái bị bắt tội phạm giết người. Hơn nữa Trương Đông Phong không hổ là 30 năm trước chính là thạc sĩ tốt nghiệp, hắn còn rất thông minh, ngươi tự mình đến thẩm vấn, ta là vì tìm cái kia gọi tưởng quên nữ nhân a. Trương Đông Phong hết thảy giết 8 người, 6 người bị đặt ở trong nhà tù bát, còn có 2 người, chỉ có Trần Mị Mị thi thể bị tìm tới, có thể hắn thứ nhất cái giết người, tưởng quên thi thể một mực tung tích không rõ. Chương 866, một vị về hưu cảnh sát hình sự chương 866, một vị về hưu cảnh sát hình sự thẩm vấn như cũ tại tiếp tục. Nhưng là, hiệu quả lại mấy sẽ không có. Liên quan tới chính mình động cơ giết người, Trương Đông Phong một mực không đề cập tới, Lục Xuyên quan tâm nhất tưởng quên thi thể ở nơi nào, hắn cũng ngậm miệng không nói. Trương Đông Phong người này đại học thời điểm học chuyên nghiệp là triết học. Hắn rất ưa thích cùng người đàm luận triết học vấn đề. Dùng lối nói của hắn, sinh mệnh muốn từ hai cái phương diện đi đối đãi. Sinh hay là chết, không thể nói là sinh mệnh bắt đầu hoặc là kết thúc. Triết học cuối cùng là huyền học. Trương Đông Phong cảm thấy hắn có thể đụng tới những người này, là bọn hắn duyên phận tới. Cái này là thằng điên. Lục Xuyên cuối cùng chọn ra phán đoán như vậy. Đến tiếp sau một chút thẩm vấn quá trình cũng không có xuất hiện quá nhiều hiệu quả. Lục Xuyên bên này một phương diện tại chỉnh lý Trương Đông Phong giết người một chút vụ án tư liệu, một phương diện khác thay nhau đối Trương Đông Phong tiến hành thẩm vấn. Nhưng là, như cũng không có hiệu quả gì. Mặc dù từ vụ án bản thân tới nói, bất luận Trương Đông Phong giao phó không giao đại hắn giết người chi tiết quá trình, bởi vì trong nhà hắn mặt phát hiện cất vào chân không túi thi thể, ngoài ra còn có Trương Mạn Mạn công ty bằng chứng, đối Trương Đông Phong số không khẩu cung định tội là không có vấn đề. Toàn bộ bản án chứng cứ liên là hoàn chỉnh. Nhất là Lục Xuyên tại Trương Đông Phong trong nhà trang thi thể chân không túi nâng lên lấy vân tay, trở thành mấu chốt nhất chứng cứ. Số không khẩu cung định tội mấu chốt nhất là chứng cứ liên muốn hoàn chỉnh. Nếu như Trương Đông Phong cẩn thận hơn một chút, hắn không có ở nhà chân không túi bên trên lưu lại vân tay, kia vụ án này nói thật liền không dễ làm. Trương Đông Phong giấu kín thi thể địa điểm ở vào phòng ở cũ, cái kia phòng ở hắn cũng không thường xuyên ở lại. Cho nên nếu như phía trên không có hắn vân tay, như vậy hắn hoàn toàn có thể nói hắn không biết rõ chuyện này. Mặc dù từ logic đi lên nói, hắn không có khả năng không biết mình trong nhà thả thứ gì, nhưng là người không chính là hắn giết, khả năng này là tồn tại. Mặc dù Trương Đông Phong đang tra hỏi trong quá trình, cái gì cũng không khai báo, nhưng là toàn bộ bản án đối với thị cục công an bên kia mà nói, bắt được người, vậy thì đã coi như là phá. Khiến bên ngoài thật to thở dài một hơi chính là trời vùng núi hình cảnh đại đội. Vương Cương bên kia mặc dù đem bản án ném cho khu công nghệ cao, nhưng là cái kia bên cạnh cũng một mực phối hợp tại làm tương quan công tác. Hiện tại người bị bắt được, mặc dù còn có một chút tí vết, nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, chỉ cần đem người bắt được, cái kia chính là chuyện tốt. Những này bản án điều tra và giải quyết thời gian cũng không quá dài, nhưng là thẩm vấn Trương Đông Phong thời gian không phải ngắn, trước trước sau sau Lục Xuyên bên này sắp xếp người đối với hắn tiến hành một tuần lễ thẩm vấn. Lục đội, tính toán, gia hỏa này liền là thằng điên. Trần Giang xem như phục. Cái này Trương Đông Gió đang thẩm vấn thời điểm căn bản cũng không trả lời ngươi vấn đề gì. Hắn chính là tự mình nói đồ vật của mình. Thậm chí lúc không có người, có đôi khi ở đằng kia còn nói một mình. Ngoại trừ Trần Giang bên ngoài, những người khác cũng thẩm vấn qua, Trương Đông Phong thậm chí có lúc khống chế không nổi chính mình muốn động thủ. Nhưng là cuối cùng, vẫn là nhịn được. Cái niên đại này, tra tấn bức cung loại chuyện này, thật không có. Trước đây ít năm thời điểm, bởi vì pháp trị ý thức còn không mãnh liệt như vậy, có lúc một chút cảnh sát nhân dân vì phá án, sẽ sử dụng một chút thủ đoạn, nhất là thủ đoạn bạo lực, ép buộc người hiểm nghi phạm tội khai. Nhưng bây giờ loại sự tình này cơ bản không có. Một mặt là hiện tại thẩm vấn trong quá trình, nhất định phải toàn bộ quá trình màn hình giám sát. Mà cái này toàn bộ quá trình màn hình giám sát không phải nói ngươi muốn quan liền phải quan, là nhất định phải có tính liên tục, đây là có cứng nhắc yêu cầu. Một phương diện khác chính là tại chuyện này bên trên, có cảnh sát hình sự thua thiệt qua. Đại khái 10 năm trước ngay tại khu công nghệ cao hình cảnh đại đội. Ngay lúc đó Tam Trung trong đội đội trưởng, bởi vì tại phá được cùng một chỗ nhập thất cướp bóc án giết người thời điểm, đối trong đó một tên người hiểm nghi phạm tội hạ thủ, cuối cùng dẫn đến đối phương tử vong. Bởi vì chuyện này tất cả tham dự vào trận kia thẩm vấn Tam Trung đội đội viên, bao quát Tam Trung đội trưởng, tất cả đều bởi vì phạm cố ý tổn thương tội bị phán xử khác biệt thời gian tù có thời hạn. Kỳ thật lúc ấy, bắt không được cái kia người hiểm nghi phạm tội thời điểm, đối phương tại chống lệnh bắt trong quá trình các loại cảnh sát hình sự đã xảy ra xung đột. Hẳn là vào lúc đó liền chôn xuống thai hoàng ẩm. Bởi vì vụ án có hai tên người hiểm nghi phạm tội, bị bắt là Kaka, đệ đệ còn tại lần trốn. Cho nên lúc đó vì mau sớm bắt ra lần trốn một tên khác người hiểm nghi phạm tội, tương đối kích động tam trung đội, lúc ấy liền lên chút thủ đoạn. Kết quả không nghĩ tới người đang tra hỏi thời điểm liền chết, đưa đến bệnh viện thời điểm cũng không cứu giúp tới. Trải qua sau chuyện này, toàn bộ Hải Châu thị cục công an không còn có qua xảy ra cùng một chỗ tra tấn bức cung sự kiện. Hướng hơi bị lớn nói là đại gia pháp chế ý thức dần dần tại tăng cường, người hiểm nghi phạm tội cũng có nhân quyền. Nói nhỏ chuyện đi, cảnh sát cũng là người, vì bắt người hiểm nghi phạm tội, đem chính mình góp đi vào giống như không quá đáng giá. Cho nên hiện tại nhiều lắm là cũng chính là cầm cao ngói đèn chiếu vừa chiếu, thủ đoạn khác không có cái gì đại bạo đức. Chưa tới một tuần lễ, vụ án vẫn là chuyển giao tới xuống một cái tầng cấp. Nhưng là liên quan tới tưởng quên thi thể hạ lạc, Trương Đông Phong từ đầu đến cuối không có bàn giao. Liên quan tới tưởng quên thi thể hạ lạc, Lục Xuyên là có phỏng đoán, khẳng định là chôn. Trương Đông Phong giết người là từ cổ thi thể thứ ba bắt đầu đặt ở chính mình phòng ở cũ trong tủ treo quần áo. Tên thứ nhì người bị hại Trần Mỹ Mỹ thi thể chôn ở tiền tiến nhai tiểu du viên bên trong. Dùng cái này suy đoán, tưởng quên bị giết thời điểm, thi thể hẳn là cũng tại chôn ở một nơi nào đó. Đương nhiên là không phải cũng tại tiền tiến nhai cái kia tiểu du viên bên trong, hiện tại không được biết. Bởi vì cái kia tiểu du viên phạm vi vẫn tương đối lớn, lại muốn toàn bộ đào móc mở, trước mắt đến xem cũng không quá hiện thực. Bất quá cũng may bên kia thi công còn không có đình chỉ, đợi đến những ngày bản án tra ra manh mối về sau sẽ thi công liền có thể khôi phục, đến lúc đó nói không chừng còn sẽ có phát hiện gì. Lục Xuyên đã an bài, Vương Triệu Khải bên kia đợi đến tiểu du viên thi công khôi phục sau, phái người chuyên môn nhìn chằm chằm. Cùng lúc đó, khu công nghệ cao hình cảnh đại đội bên này, hai ngày này bắt một cái đang đào phạm. Nói đến, chuyện còn có chút ý tứ. Tên này đang đào phạm là tại bên đường 7 lúc ăn cơm bị một cái thị dân cho nắm lấy. Lục đội đã hiểu rõ rõ ràng, cái kia thị dân cùng người hiểm nghi lúc ấy không phải lên xung đột, người này vốn chính là một gã về hưu cảnh sát hình sự, cái này về hưu 2-3 năm qua một mực tại đi theo một cái bản án không có bưng lỏng, nhìn xem người kia có điểm giống hắn cùng người hiểm nghi phạm tội, cho nên đem hắn bắt lại. Trần Lam chuyện này, về hưu cảnh sát hình sự, Lục Xuyên cũng là không nghĩ tới, về hưu còn tại đi theo bản án. Trần Giang thở dài, không có cách nào khác, không qua được. Không qua được? Tình huống gì? Có phải hay không Lục Xuyên cũng biết có chút bản án kỳ thật cũng không phải là phá không phá vấn đề, mà là phá án cảnh sát hình sự nếu như không đem vụ án này chằm chằm xuống dưới, chính hắn qua không được chính mình một cửa ải kia, chính là không bỏ xuống được. Chương 867, về hưu cảnh sát hình sự tiền lương. Chương 867, về hưu cảnh sát hình sự tiền lương. Có chút bản án sở dĩ có thể phá, cũng là bởi vì đi theo vụ án này cảnh sát hình sự, tháng 10 năm 2005 thậm chí 30 tháng 5 năm 2005 cùng đi theo, mới đem bản án cho phá, đem người hiểm nghi phạm tội bắt lại. Liên một tháng trước, chi đội trinh sát hình sự bên kia bắt được một cái đang lẩn trốn 40 năm tội phạm giết người. Nói đến vụ án kia cũng thật có ý tứ, đang đào phạm năm đó đem trượng phu tiểu tam giết về sau vẫn lẩn trốn, tới tỉnh ngoài mai danh nhận tích. Không chỉ có như thế, còn lần nữa kết hôn sinh con. Năm đó lúc giết người, cái kia người hiểm nghi phạm tội 30 nhiều tuổi, chạy trốn 40 năm, bị bắt thời điểm đều đã hơn 70 tuổi. Cháu trai đều có hai cái. Thế nhưng là pháp vong tuy thưa nhưng mà khó lọt, giết người liền phải trả giá đắt. Mà cùng loại dạng này bản án, cũng là bởi vì năm đó phá án cảnh sát hình sự một mực đuổi theo không thả. Cho nên mới có đối phương lẩn trốn 40 năm vẫn là bị bắt. 15 năm trước bản án, người hiểm nghi phạm tội nhập thất trộm cướp, để người ta nữ nhi thai họa sau giết đi lẩn trốn. Trần Giang hiểu rõ tình tiết vụ án, cũng minh bạch, đổi lại hắn tới canh chừng vụ án này, đoán chừng cũng không bỏ xuống được. 10 năm trước thời điểm, tên này về hưu cảnh sát hình sự đồng sự, phát hiện manh mối, kết quả chạy tới thời điểm, bị giết, người hiểm nghi lần nữa lẩn trốn. Hai người là cùng nhau nhập cảnh, một cái hình cảnh đại đội, một cái văn phòng đối phương theo vụ án này 10 năm, nhưng vẫn không có đầu mối gì. Về hưu về sau mặc dù không có quyền chấp pháp, nhưng là vẫn không có buông xuống, chỉ cần nghe điểm phong thanh liền đi ra tra một chút, tháng trước nghe nói người chạy tới Hải Châu thị, hắn liền cùng đi qua. Lục Xuyên hít sâu một hơi, người ở đâu? Qua đi gặp một chút đi. Vừa mới làm xong ghi chép, ở phòng nghỉ bên trong, một ngày chưa ăn cơm, vừa vặn chúng ta nhà ăn hôm nay làm thịt kho tàu nói, Trần Giang mang theo Lục Xuyên đi qua thấy chúng quanh về hưu cảnh sát hình sự. Trần ca, đây là chúng ta đại đội Lục Xuyên đội trưởng. Trong phòng nghỉ, Trần Giang cho Lục Xuyên giới thiệu vị này về hưu cảnh sát hình sự. Lục đội tốt. Trong phòng nghỉ đang dùng cơm Trần Băng lập tức đứng dậy, cho Lục Xuyên chào một cái. Trần Băng đến từ địa phương nhỏ, là Bắc Châu thị phía dưới một cái huyện thành hình cảnh đại đội về hưu. Lục đội, vị này chính là Trần Băng, về hưu trước tại Bắc Châu thị Lam Thành huyện hình cảnh đại đội công tác. Lục Xuyên tranh thủ thời gian đáp lễ, tiến lên nắm tay, "Trần lão ca tốt, hôm nay chuyện này rất cảm tạ. Cái này tội phạm truy nã mặc dù cũng không phải là Hải Châu thị cục công an phát ra ngoài, nhưng là tối thiểu nhất là tại khu công nghệ cao hình cảnh đại đội phạm vi bên trong bị bắt. Từ khảo hạch góc độ tới nói, một cái hình cảnh đại đội bắt được một cái tội phạm truy nã tại cuối năm thêm điểm thời điểm là rất khả quan. Nhất trực quan thể hiện chính là tất cả mọi người cuối năm thường đều có thể gia tăng một chút. Cho nên Lục Xuyên khẳng định phải ngỏ ý cảm ơn. Mặt khác Trần Băng mặc dù chỉ là một gã bình thường cảnh sát hình sự, nhưng là hiện tại đã về hưu, Lục Xuyên trong lời nói khẳng định là càng khách khí. Lục đội trưởng khách khí, cũng là ta, cho các ngươi thêm phiền toái. Trần Băng nói chuyện nhìn có chút câu nệ. Lục Xuyên phát hiện sau, ngồi vào hắn đối diện, lão ca, ngồi một chút. Sau đó nhìn về phía Trần Giang, tới nhà ăn chuẩn bị cơm, hai chúng ta cũng tại cái này ăn. Trần Bân nguyên bản đang dùng cơm, Lục Xuyên sau khi đến đối phương tự nhiên thật không tiện tiếp tục ăn. Dứt khoát Lục Xuyên nhường Trần Giang đem cơm đánh tới, mấy người bọn hắn ngồi cùng một chỗ tại cái này ăn cơm, vậy là tốt rồi nhiều. Trần Giang đáp ứng thì rời đi. Còn lại Lục Xuyên cùng Trần Băng hai người, Lục Xuyên thuận miệng hỏi, "Trần lão ca, ta vừa mới nghe Trần Giang nói ngài đã về hưu, nhưng là còn tại cùng một cái bản án." Trần Băng thở dài, "Mười mấy năm trước vụ án, chuyện xưa sửa sửa xưa sự tình, trong cục kỳ thật có người nhìn chằm chằm, nhưng ta cái này về hưu, ngược lại không có việc gì nhi, ta cũng không chịu ngồi yên, vừa vặn năm đó vụ án này chính là ta cùng làm, có một chút manh mối liền đi ra đi một vòng, coi như du lịch." Hắn nói ngữ khí mặc dù nhẹ nhõm, nhưng là Lục Xuyên có thể cảm giác được vụ án này đối Trần Băng mà nói nặng nề. Mặt khác liên quan tới vụ án điều tra và giải quyết, tựa như Trần Băng nói tới chuyện này không có khả năng bởi vì hắn về hưu, vụ án này liền không ai quản. Có chút bản án là có hiệu quả thực tế tính, tỉ như nói một chút cướp bóc án, trộm cướp án chờ một chút. Qua truy tố kỳ, cho dù người hiểm nghi bắt lấy, cũng vô dụng. Nhưng là án mạng không giống. Chỉ cần là án mạng, mặc kệ bao nhiêu năm, phát sinh cục công an đều sẽ nhìn chằm chằm. Người này về hưu liền đem bản án giao cho người kế tiếp về hưu lại đem bản án chuyển giao cho người kế tiếp. Mà chỉ cần rảnh rỗi không có chuyện, trong tay không có bản án, những người này liền sẽ toàn lực làm trước kia bản án. Tựa như chi đội trinh sát hình sự bên kia, mặc dù họ Phơ Lìn không có cái gì bản án, nhưng là trước kia lưu lại án tồn động còn có một số. Cho nên bình thường không có cái khác công tác thời điểm, chính là làm những này án tồn động. Lục Xuyên ngồi tại khu công nghệ cao hình cảnh đại đội cũng có một chút dạng này bản án. Đến mức Trần Bân nói tới, không có việc gì đi ra đi dạo coi như du lịch, Lục Xuyên tự nhiên là không tin. Trần Băng mặc dù có về hưu tiền lương, nhưng là cũng không cao. Chờ tại hắn cái kia huyện thành nhỏ, còn có thể sinh hoạt không sai. Nhưng là lâu dài tháng dài tại bên ngoài chạy, về hưu tiền lương liền ở lữ điếm đều không đủ. Tỷ như tại Hải Châu thị đồng dạng khách sạn, một thanh xe cũng muốn 200-300 khối tiền. Vừa mới trên đường, Lục Xuyên cùng Trần Giang đại khái hiểu một chút tình huống. Trần Bân về hưu công lương một tháng liền 5.000 nhiều khối tiền. Coi như hắn đem những này tiền đều dùng để ở quán trọ cũng không đủ 30 ngày toàn ở 200-300 khối tiền một ngày quán trọ. Hắn còn muốn ăn cơm, còn muốn tìm người, còn phải cưỡi phương tiện giao thông. Cho nên Trần Giang nói Trần Băng chính là tại thanh niên quán trọ ở thuê cái giường ngủ, một đêm bên trên 10 khối tiền hay là 20 khối tiền loại kia. Tăng thêm một ngày ăn cơm 20-30 khối tiền, cam đoan chi tiêu tại 50 khối tiền trong vòng, như vậy một tháng cũng chính là 1.500 khối tiền là đủ rồi. Hắn về hưu tiền lương có 2.000 khối tiền muốn cho nhi tử, con của hắn sinh hài tử, hắn không thể ở bên người, liền cho ít tiền. Cho nên 5.000 đồng tiền về hưu tiền lương tới trong tay hắn liền 3.000 khối tiền, đi 1.500 đồng tiền ăn uống ở tiền, còn lại chính là giao thông phí hết. Vừa mới Trần Giang nói Trần Băng cái này hơn một tháng đều không có ăn thịt, cho nên chuyên môn nhường nhà ăn đánh thịt kho tàu tới. Một cái về hưu tiền lương có 5.000 nhiều cảnh sát hình sự, đặt vào hảo hảo ở tại nhà thời gian bất quá, chạy đến phong thái ngủ ngoài trời, lại là vì bắt người hiểm nghi phạm tội. Đến rồi đến rồi. Hai người đang trò chuyện, Trần Giang bên kia cũng từ nhà ăn trở về. Trần lão ca, hôm nay ngươi có lộc ăn, chúng ta là làm tương lớn xương, đến nếm thử. Trần Giang bưng một buồn nhỏ tương lớn xương tới. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Lão ca, ngươi vụ án này, có cái gì manh mối, tỉ như vân tay, dấu chân gì gì đó. Mười mấy năm trước phá án thủ đoạn cùng hiện tại hình sự trinh sát kỹ thuật mặc dù có chênh lệch rất lớn, nhưng là cơ bản tin tức có lẽ còn là sẽ đào được. Lục Xuyên không hỏi bản án chi tiết, dù sao dính đến năm đó một cái đồng sự hy sinh. Chương 868, nửa viên vân tay, khóe miệng có nốt rồi. Chương 868, nửa viên vân tay, khóe miệng có nốt rồi. Trần Băng một bên ăn màn thầu một bên nói, manh mối không nhiều lắm, năm đó ở trộm cướp hiện trường bị giết trên người cô gái phát hiện nửa viên vân tay. Còn có, một cái giám sát đập tới đối phương non nửa khuôn mặt, hắn phía bên phải khóe miệng có một nốt rồi. Lục Xuyên cho Trần Băng kẹp một khối tương xương cốt, đến, lão ca, nếm thử cái này, chúng ta nhà ăn làm tương lớn xương, cục trưởng đều nói xong. Trên đường sợ Trần Băng khách khí, không xóa bỏ có ý tốt. Ăn, chính mình cũng kẹp một khối đặt ở trong chén. Một bên nói cầm qua bên cạnh trong suốt nhựa đỡ lạc tiệp bao tay đưa cho Trần Băng một cái, chính mình cũng mang lên gặm xương cốt. Lão ca, ta vừa mới nghe ngươi nói điện thoại di động của ngươi bên trong có vân tay cùng cái kia hé mở ảnh chụp a, ngươi cho chúng ta lục đội nhìn xem. Trần Giang đỗng nhiên chen vào nói, chúng ta lục đội trước kia nhưng là chúng ta thị chi đội trinh sát hình sự hiện khám văn phòng chủ nhiệm tại tỉnh Tính đều là đăng ký đặc biệt như bức hiện khám chuyên gia. Trần Băng có chút ngạc nhiên nhìn một chút Lục Xuyên. Vừa mới nhìn thấy Lục Xuyên thời điểm, Trần Băng liền đặc biệt kinh ngạc, còn trẻ như vậy liền có thể lên làm hình cảnh đại đội trưởng, vậy nhưng thật sự là không đơn giản. Kết quả không nghĩ tới, Trần Giang nói Lục Xuyên lại còn là hiện khám chuyên gia, hơn nữa tại tỉnh Tính đăng ký. Như thế lợi hại. Đến mức nói láo chuyện này, Trần Băng cũng là không có hoài nghi, người ta không cần thiết cùng chính mình một cái về hưu cảnh sát hình sự nói láo. Nhìn thấy Lục Xuyên gật gật đầu, Trần Băng lấy điện thoại cầm tay ra. Mở ra album ảnh, Lục Xuyên nhìn thấy đưa đỉnh chính là hai tấm ảnh chụp. Người cái này thứ nhất tấm hình chính là lúc ấy người hiểm nghi phạm tội lưu lại kia nửa viên vân tay, thứ nhì tấm hình là lúc ấy cửa tiểu khu giám sát đập tới nửa gương mặt. Lục Xuyên cởi gặm xương cốt bao tay, rút ra khăn tay xoa xoa, mới tiếp nhận Trần Băng điện thoại. Thứ một tấm hình vô cùng rõ ràng, mặc dù vân tay chỉ có nửa viên, hơn nữa vô cùng thú vị, nhưng là quay chụp vẫn tương đối không sai. Vân tay là tại thi thể trên da phát hiện. Lấy Lục Xuyên hiện tại vân tay giám định phân tích tạo nghệ, một cái liền có thể nhìn ra cái này vân tay là tại làm bằng vật liệu gì phía trên thu thập xuống tới. Trần Băng gật gật đầu, hắn ngược lại không cảm thấy chuyện này là Lục Xuyên nhìn ra được, hắn vừa mới đã nói qua, là tại trên thi thể phát hiện. lấy Lục Xuyên ánh mắt đến xem, cái này vân tay thu thập hiệu quả rất bình thường. Toàn bộ vân tay lớn nhỏ chỉ có bình thường vân tay một nửa, hình dạng cũng tương đối vặn mèo. Mặt khác chính là vân tay bên trên điểm tạm dừng tương đối nhiều, dùng cái này đến xác định đặc thù điểm lời nói tương đối khó khăn, huống chi bởi vì vẹn vẹn chỉ có nửa viên vân tay mong muốn tiến hành giám định phân tích, so sánh lời nói độ khó sẽ phi thường lớn. Nhưng là, cái này mai vân tay lại cho Lục Xuyên một loại cảm giác quen thuộc, giống như đã từng quen biết, giống như ở đâu gặp qua như thế. Chỉ bất quá thời gian khả năng tương đối lâu, cho nên Lục Xuyên cũng không phải là đặc biệt khẳng định. Trước tiên đem cái này nửa viên vân tay buông xuống, Lục Xuyên hoạt động hạ một tấm hình chính là giám sát đập tới đối phương nửa gương mặt anh chủ. Mười mấy năm trước, có thể có giám sát đã không tệ. Cho nên, đối giám sát chất lượng cũng không cần bắt bẻ. Người hiếm nghi phạm tội là đội nón, mơ hồ có thể thấy rõ ràng nửa gương mặt, khóe miệng có một nốt ruồi, nhưng là cụ thể tướng mạo lại không có cách nào thấy rất rõ ràng. Trần Giang cùng Trần Băng hai người nhìn thấy Lục Xuyên nghiên cứu ảnh chụp cũng không nói gì. Sau một lúc lâu, Lục Xuyên đưa di động còn cho Trần Băng. Cái này một cái vân tay ta có thể tương đối quen thuộc, tựa như là ở đâu gặp qua bộ dạng này, hai ngày này ta tìm một chút trước kia nhìn qua vân tay, nhìn xem có thể hay không có một ít manh mối. Lục Xuyên nói lời này, nhưng thật ra là người hỗ trợ mà thôi. Vụ án này dù sao cũng là Bắc Châu thị bản án, hơn nữa đối phương đến cùng bây giờ tại không tại Hải Châu thị, không cần nói người khác, ngay cả Trần Băng cũng không có cho ra chuẩn xác đáp án. Người này năm đó là một cái điều hòa không khí thợ máy, Trần Băng điều tra mấy năm này phát hiện đối phương một chút manh mối đều là tại một chút điều hòa không khí công ty hay là cư xá phát hiện đối phương dường như cũng không có thay đổi chức nghiệp, như cũng tại làm phương diện này công tác. Trần Băng là về hưu về sau, không có việc gì tại một chút điều hòa không khí xưởng hay là điều hòa không khí bán buôn thương bên kia đi dạo nghe ngóng, tới như thế cái tin tức. Nói là đối phương giống như tới Hải Châu, cho nên hắn liền cùng đi qua. Nhưng người có hay không tại Hải Châu, kia không có cách nào xác định. Cho nên Lục Xuyên cái này là không thể nào phái hình cảnh đại đội cho đối phương cái gì trợ giúp, thậm chí là trực tiếp trợ giúp đối phương loại bỏ loại này công tác. Trước khi đi Lục Xuyên, nhường Trần Giang bên kia an bài đi cảnh đại đội ký túc xá đưa ra một cái giường tương lai cho Trần Băng dùng. Chỉ cần là đối phương tại Hải Châu thị, chỗ ở ngay tại khu công nghệ cao hình cảnh đại đội. Ăn cơm cũng ở bên này nhà ăn. Đây là Lục Xuyên có thể làm được lớn nhất cực hạn. Trở lại phòng làm việc của mình về sau, Lục Xuyên liền mở ra vân tay giám định so sánh hệ thống phân tích. Đổ bộ tài khoản về sau, Lục Xuyên lần lượt nhìn nghiên cứu của mình qua vân tay. Hiện tại vân tay giám định tỷ lệ hệ thống phân tích nhưng thật ra là tương đối trí năng, ngoại trừ bên trong số liệu lượng càng lúc càng lớn bên ngoài, mỗi một cái người sử dụng nghiên cứu qua vân tay đều là có tương ứng lịch sử ghi chép. Tương đương với mỗi một cái người sử dụng hệ thống đều sẽ thành lập một cái này người sử dụng lịch sử kho số liệu, thuận tiện điều động, đã từng nghiên cứu qua hay là nhìn qua vân tay. Lục Xuyên vừa mới nhìn, Trần Bân cho hắn nửa viên vân tay, luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Cảm giác dường như ở đâu gặp qua, nhưng là ấn tượng cũng không phải đặc biệt khắc sâu. Đương nhiên lấy Lục Xuyên trước kia vân tay giám định phân tích chiến tích mà nói, hắn trọng điểm nghiên cứu qua vân tay, trên thực tế tuyệt đại đa số cũng không tìm tới chủ nhân bắt được người hiểm nghi phạm tội. Cho nên cái này mai vân tay không thể nào là đã bị hắn bắt được những cái kia người hiểm nghi phạm tội, bằng không mà nói hắn một cái liền có thể nhận ra. Vân tay loại vật này nhìn như mặc dù cơ bản giống nhau, mỗi người vân tay thô, nhìn qua đều là mấy cái đường cong. Nhưng trên thực tế mỗi người vân tay thiên biến vạn hóa cũng đều không hề giống nhau, tựa như mỗi người đều có một trường khác biệt mặt như thế. Cùng loại với Lục Xuyên dạng này vân tay giám định, phân tích chuyên gia thấy qua mỗi một khuôn mặt đều sẽ có ấn tượng, mặc dù không thể nói toàn bộ nhớ lại hay là đem mặt của đối phương vẽ ra đến, nhưng là chỉ cần lại nhìn thấy liền nhất định biết gương mặt này hắn gặp qua. Trần Băng kia nửa viên vân tay tựa hồ có chút mơ hồ, Lục Xuyên cảm giác ở đâu gặp qua, nhưng là lại không phải loại kia đặc biệt quen thuộc người, hẳn là hắn tại so sánh trọng điểm vân tay thời điểm, phối đôi qua cái này mai vân tay. Đông đông đông. Đang lúc Lục Xuyên hết sức chuyên chú lúc đang bận điệu, cửa phòng làm việc gõ vang. Lục đội, đây là cuối tuần tới phân cục tham gia tuyên truyền huấn luyện nhân viên, ngài nhìn một chút được hay không, ký tên. Xem như hình cảnh đại đội trưởng, Lục Xuyên công tác rất rườm rà, cũng tương đối bận rộn, cho nên mất tự nhiên, không có khả năng đem tất cả thời gian đều dùng tại một ngón tay văn so sánh bên trên. Cái này không, vừa mới nhìn không đến 50 cái vân tay, liền bị đánh gãy. Mà Lục Xuyên đã từng nhìn qua người giấy làm sao dừng 50, 500 đâu, cho nên muốn toàn bộ so sánh xong một lần, đoán chừng thời gian tương đối dài. Nhưng là cũng không quan trọng. Đối phương vụ án này dù sao đã qua 15 năm. Nếu như có thể tìm tới một chút manh mối, không kém một ngày hai ngày. Chương 869, hôn lễ chương 869, hôn lễ Lục Xuyên bên này không có khả năng đem tất cả tinh lực đều đặt ở cái này nửa viên vân tay so sánh bên trên. Đại đội bên trong không có chuyện thời điểm, rảnh rỗi Lục Xuyên đều sẽ mở ra hệ thống, đại khái nhìn một chút, mỗi ngày có thể nhìn như vậy 2-30 cái. Nhiều thời điểm cũng có thể nhìn thấy 7-80, thậm chí vượt qua 100 cái. Nhưng là liên tục một tuần đi qua, Lục Xuyên đã đại khái nhìn 500 nhiều cái vân tay, lại không có một cái nào có thể so với đối được. Trần Băng bên kia đã thu xếp tốt, ngay tại hình cảnh đại đội ký túc xá ở lại, lúc ăn cơm đâu, cũng đều tại hình cảnh đại đội nhà ăn cơm, chính mình cũng không cần tốn tiền. Mà Lục Xuyên bên này cũng nên đón cuộc đời mình bên trong trọng yếu nhất một kiện đại sự. Tới trung tuần tháng 6, hắn cùng Thẩm Nghiên hôn lễ muốn cử hành. Hai người đầu năm thời điểm liền cử hành đính hôn nghi thức, lúc ấy xem hết thời gian, tháng 6 trung tuần thời điểm cử hành hôn lễ. Thời gian trôi qua thật nhanh, nửa năm qua này Lục Xuyên luôn luôn tại bên ngoài chạy, trên tay bản án cũng chưa hề từng đứt đoạn, nhoáng một cái thời gian nửa năm liền đi qua. Phòng cưới, Thần Quang tiểu khu bên trong, Lục Xuyên cùng Thẩm Thẩm Nghiên hai người phân đến chính là một tòa biệt thự. Thần Quang tiểu khu kiến thiết thời gian tương đối sớm, ngay lúc đó biệt thự kỳ thật đã không có còn lại mấy cái. Theo lý mà nói, đồng lứa nhỏ tuổi nhi kết hôn đồng dạng cũng sẽ không đơn độc cho biệt thự, đại đa số đều là cùng phụ mẫu tại một cái trong phòng bên cạnh ở, nhưng là Lục Xuyên lại không giống, tại Lục gia tộc phổ bên trong có thể đơn độc mở một tờ, hắn bây giờ tại Lục gia địa vị là phi thường cao thượng. Mặc dù trong tập đoàn bên cạnh đã an bài chuyên môn hôn khánh công ty xử lý hôn lễ, phòng cưới cũng đều có người đang bố trí, nhưng là vợ chồng trẻ lúc không có chuyện gì làm vẫn là tự mình chuyển một lần. Phòng này quá lớn, Thẩm Nghiên ngồi liệt ở trên ghế salon, hơi xúc động. Kỳ thật Thẩm Nghiên trong nhà bên cạnh phòng ở cũng không nhỏ, cũng có một hơn 70 mét vuông đâu. Nhưng là cùng 4-500 mét vuông biệt thự đến so lời nói, vậy thì lại không giống như vậy. Dùng Thẩm Nghiên mà nói, phòng này chạy một vòng đều có thể rèn luyện một thanh. Chỉ là có chút lớn, Lục Xuyên đảo mắt một vòng, xem ra sau này được nhiều sinh mấy đứa bé mới được chán ghét Thẩm Nghiên tươi đẹp tịnh lệ, chợt nhìn Lục Xuyên một cái. Tiệc rượu an bài thế nào? Hai người công tác đều tương đối bận rộn, liên quan tới hôn lễ một chút cụ thể chi tiết chuyện, kỳ thật đều không có quan tâm, cũng là đường xa bên kia giúp đỡ lấy, trước trước sau sau. Ngoại trừ đồng học chính là nhà đông người một chút đơn vị đồng sự, bởi vì có quy định, chúng ta cũng chỉ kêu mấy người. Lục Xuyên hai người phụ trách là một bộ phận khách nhân danh sách định ra. Phát thiệp mời chuyện này cũng không đơn giản. Thẩm Nghiên bên kia vẫn còn tốt, nàng không có chức vị mang theo, nhưng là Lục Xuyên không giống, xem như khu công nghệ cao hình cảnh đại đội trưởng đã là khoa cấp lãnh đạo, cho nên cử hành cưới tang chuyện vui hết thảy muốn lên báo, hơn nữa phạm vi còn có quy định, không thể vượt qua 10 bàn. Nhưng là Lục Xuyên không chỉ có riêng là cảnh sát, hắn vẫn là Cường Thịnh tập đoàn công tử ca. Lục Xuyên ra ra mượn cơ hội này khẳng định là muốn tổ chức lớn. Vì chuyện này, lão Lục đã đuổi theo bên cạnh câu thông qua rồi. Người ta cũng không có cho bên trên ra nan đề, hôn lễ là tại một cái khách sạn cử hành, nhưng là bảy cái bàn thời điểm cách ra Lục Xuyên bên kia bàn đá cùng Lục ra bên này yến hội ở giữa có bình phong ngăn cách. Chỉ có hôn lễ khánh điện thời điểm, bình phong mới có thể kéo ra, lúc ăn cơm các ăn các. Tống Giang Quốc đại thủ một nhóm, vui vui vẻ sẽ đồng ý, dù sao cái gọi là những này quy định, chính là vì phòng ngừa phía dưới có người mượn cơ hội vơ vét của cải. Nhưng là những này quy định đối với Lục Xuyên tới nói hiển nhiên không quá phù hợp, người ta không mượn cơ hội tán tài cũng không tệ rồi, căn bản không cần đến vơ vét của cải. Tống Giang Quốc bản thân cũng biết có mặt hôn lễ, hơn nữa đem xem như Thẩm Nghiên một phương căn cứ chính xác hôn nhân. Về phần tại sao không làm, Lục Xuyên bên kia chứng hôn người nguyên nhân cũng rất đơn giản, cấp bậc của hắn không đủ. Lục Xuyên một phương này căn cứ chính xác hôn nhân là lao ra tử tìm. Hải Châu thị thị trưởng tự thân xuất mã. Lục gia dòng dõi nhiều, xử lý tiệc cưới sát thực tân khách cũng nhiều, nhưng là giống Lục Xuyên lần này, lao ra tử tự thân xuất mã tự mình an bài xử lý vẫn là lần đầu, cho nên các phương đều sẽ rất là nể tình. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Hai người lựa chọn là kiểu Trung Quốc tiệc cưới tương quan một bộ quá trình, đều theo chiếu kiểu Trung Quốc hôn lễ đến cử hành. Hôm nay Thẩm Nghiên, Vũ Phượng khăn quàng vai, thật giống như cổ đại tranh mỹ nữ họa ở trong đi ra đồng dạng. Lục Xuyên thì là khoác lụa hồng mang lục, cũng là tìm không ra một chút cảnh sát cái bóng. Tiểu Trung Quốc hôn lễ to lớn rườm rà lễ tiết rất nhiều, toàn bộ hôn lễ khánh điển kéo dài không sai biệt lắm có 40 phút dáng vẻ. Hải Châu thị không có cưới gây tập tụ. Hôn lễ kết thúc về sau, Lục Xuyên cùng Thẩm Nghiên hai người đổi mời rượu phụ, chịu bàn mời rượu về sau hôn lễ coi như kết thúc. Trăng sáng sao thưa. Ban đêm, Lục Xuyên cùng Thẩm Nghiên đã đổi áo ngủ, nằm tại biệt thự tầm cao nhất tinh không phòng ngủ. Đây là biệt thự phân phối cho Lục Xuyên về sau, Thẩm Nghiên nói lên yêu cầu muốn đem tầm cao nhất phòng ngủ đổi một chút, ở giữa là trạm rông thủy tinh, có thể nhìn thấy phía ngoài tinh tinh. Lục Xuyên về sau cho một cái tên gọi tinh không phòng ngủ. Hai người tay nắm tay nằm ở trên giường, an tĩnh nhìn xem tinh không. Một viên sao băng hiện lên. Lục Xuyên cầm thật chặt Thẩm Nghiên tay. Trùng sinh sau khi xuyên biệt, Lục Xuyên không có bất kỳ cái gì một cái cảm giác, giống như bây giờ chân thực nhưng lại tựa như ảo mộng. Hắn không biết mình lần này trùng sinh là một giấc mộng hay là cái khác cái gì. Giống như mọi thứ đều như thế, lại tất cả cũng không giống nhau. Ngủ đi suy nghĩ lung tung bị Thẩm Nghiên tắt ngang. Lục Xuyên là người, đem lão bà đặt ở dưới thân. Đúng vậy a, nên đi ngủ. Xuân tiêu một khắc đá ngàn vàng, hôm nay chính mình rốt cục kết hôn. Ngày thứ hai, hai người liền bước lên thời gian nghỉ kết hôn lữ hành đường xá. Lần này ngày nghỉ tương đối dài, hai người chuẩn bị tới một cái vòng quanh trái đất lữ hành. 20 nhiều ngày ngày nghỉ, tăng thêm máy bay tư nhân, chỉ đi một chút tương đối có danh tiếng quốc gia, thời gian cũng coi như đủ. Nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh, người tính không bằng trời tính. Hai người vừa mới đến sân bay, chuẩn bị thời điểm cất cánh, hình cảnh đại đội bên kia gọi điện thoại tới. Lục đội, Trần Băng hy sinh. Tiếp vào Trần Giang điện thoại Lục Xuyên ngộ. Ngươi nói cái gì? Trần Giang thanh âm từ điện thoại truyền đến, Bắc Châu thị tới cái kia về hưu cảnh sát hình sự Trần Băng, sáng sớm hôm nay hy sinh. Là bảo vệ môi trường công báo cảnh, người phát hiện lúc sau đã không được. Bộ ngực bên trong đau, mất máu quá nhiều hy sinh. Cúp điện thoại, Lục Xuyên đem nhân viên phục vụ đều đến, thông tri cơ trưởng cất cánh hủy bỏ. Thẩm Nghiên nghi vấn hỏi, thế nào? Còn nhớ rõ ta hôm trước nói cho ngươi cái kia gọi Trần Băng về hưu cảnh sát hình sự sao? Thẩm Nghiên gật gật đầu, Lục Xuyên nói qua với nàng cái kia về hưu cảnh sát hình sự chuyện, đều về hưu còn không thả bản án, Thẩm nói xem như cảnh tỉnh cảnh bản thân liền rất kính nghệ. Hắn thế nào? Hy sinh, ngay tại vừa rồi bị người phát hiện. Bị giết. Chương 870, cực tốc truy hung chương 870, cực tốc truy hung nếu như là cùng một chỗ, khác bình thường bản án, cho dù Lục Xuyên không tại hình cảnh đại đội vấn đề cũng không lớn. Nhưng bây giờ phát sinh là án mạng. Hơn nữa người bị giết vẫn là một gã về hưu cảnh sát hình sự, bản án tính chất liền hoàn toàn khác nhau, Lục Xuyên xem như hình cảnh đại đội trưởng, nhất định phải tại hiện trường chỉ huy. Cho nên Lục Xuyên cùng Thẩm Nghiên thời gian nghỉ kết hôn chỉ có thể sau riêng. Máy bay hạ cánh, Lục Xuyên không có trở về hình cảnh đại đội, mà là từ sân bay trực tiếp chạy tới hiện trường. Thanh Vân Lộ Nam ba ngõ hẻm. Lục Xuyên cải tạo thời điểm, trung quanh đã kéo cảnh giới tuyến, quyền sở hữu đồn công an người đang duy trì trật tự. Lục đội, bên này, Trần Giang, Tôn Bưu cùng Vương Triệu Khải đều đã đến hiện trường, còn có khu công nghệ cao hình cảnh đại đội pháp y cũng tại hiện trường, hiện khám ngay tại quay chụp ảnh chụp. Thời gian tử vong là buổi sáng hôm nay 6 giờ rưỡi, ngực bên trong đao, hiện trường có vật lộn vết tích. Tôn Bưu là cái thứ nhất đến hiện trường, lập tức báo cáo một chút tình huống căn bản. Báo án người đâu? Lục Xuyên đi đến trước mặt, nhìn thấy Trần Băng nằm tại trong bụi cỏ. Một chiếc giày không thấy, trên tay có vết máu, dưới thân là một vũng lớn vết máu. Tại xe cảnh sát bên kia làm cái ghi chép đâu, người của ta an bài. Vương Triệu Khải tiến lên, ta vừa mới cùng báo án người đại khái hàn huyên một chút tình huống căn bản, hắn là 6 giờ sáng đi ra đi làm. Thanh Vân Lộ Nam một ngõ hẻm tới Nam năm ngõ hẻm đều là ngày khác thường công tác phạm vi, từ Nam một ngõ hẻm bên kia bắt đầu quét dọn vệ sinh, tới bên này thời điểm đúng lúc là 9 giờ. Lúc ấy hắn phát hiện Trần Băng thi thể thời điểm giật nảy mình, trực tiếp liền đánh điện thoại báo cảnh sát. Vương Triệu Khải lấy điện thoại cầm tay ra bên trong là một đoạn video. Gọi điện thoại báo cảnh sát, bảo vệ môi trường công nhân tiến lên xem xét một chút, hắn sợ bị lừa bịp bên trên, cho nên liền mở ra lục tương tiến lên xem xét thời điểm thăm dò Trần Băng hơi thở, lúc ấy đã không có khí nhi. Pháp y bên kia đã đại khái làm kiểm tra, thời gian tử vong tại 7 giờ sáng nữa. Lục Xuyên mang lên bao tay, sờ đụng một cái di thể, thi cương mới vừa bạn xuất hiện, thi ấm tiếp cận người bình thường nhiệt độ cơ thể, thời gian tử vong xác thực không lâu. Có phát hiện hay không người chứng kiến? 7 giờ sáng nữa, hẳn là chính là nhiều người thời điểm. Có người chứng kiến? Trần Giang khẳng định trả lời, mặc dù cái này ngõ nhỏ tương đối lệch, nhưng là hơn 7 giờ sáng thời điểm đi làm không ít người, có hai người nhìn thấy Trần Băng cùng một người đàn ông đang truy đuổi xé rách. Vừa mới chúng ta đã đối hai cái người chứng kiến tiến hành hỏi thăm cùng Trần Băng xảy ra xé rách nam nhân, mặc màu đen ngắn tay, mang theo mũ lưỡi chai. Nhưng là bọn hắn chỉ có thấy được truy đuổi quá trình, cũng không nhìn thấy hai người xảy ra xung đột kịch liệt quá trình. Có giám sát sao? Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Trần Lâm bị hại địa phương trong ngõ hẻm một cái góc rẽ, xung quanh là bụi cỏ còn có cây cối. Có một cái camera, nhưng là bởi vì nhánh cây che chắn, không có đập toàn, chỉ thấy đối phương hành hung sau hướng phía đông chạy, ta đã phái người tới truy. Bây giờ còn có phát hiện gì? Vương Triệu Khải bên này ra tay vẫn là thật mau. Nhưng là hắn trình diện lúc sau đã là hơn 8 giờ sáng, lúc kia lại phái người đuổi theo, đoán chừng cũng không đầu mối gì. Dạng này, căn cứ người chứng kiến manh mối, tận lực vẽ ra đối phương chân dung, toàn thành truy nã. Lục Xuyên rất nhanh chọn ra công tác bố trí. Công việc này Triệu Khải phụ trách. Lục Xuyên an bài xong, nhìn về phía Trần Giang, Trần Băng sớm như vậy đi ra, có phải hay không phát hiện đầu mối gì? Trần Băng bị Lục Xuyên bọn người an bài tới hình cảnh đại đội dừng chân cùng sau khi ăn cơm, Trần Băng một mực không hề từ bỏ điều tra. Mỗi ngày đều đi sớm về trễ, một mực tại bên ngoài vội vàng. Mà liên quan tới Trần Băng một chút an bài đều là Trần Giang tại làm, cho nên Lục Xuyên nhìn về phía đối phương có phải hay không Trần Băng có cái gì phát hiện trọng đại, cho nên mới tới bên này. Về sau cùng người hiểm nghi đã xảy ra xung đột. Hắn hôm qua nói với ta tại cách lực máy điều hòa không khí một cái phục vụ hậu mãi điểm, thăm dò được một chút tin tức, hắn bảo hôm nay tới xem một chút Trần Giang thở dài, hai ngày này hắn cùng Trần Băng giao lưu tiếp xúc tương đối nhiều một chút. Người hiểm nghi phạm tội tại 15 năm trước giết người xong về sau một mực tại lẩn trốn. Mặc dù tại bị hại nữ sinh thể nội rút ra tới đối phương DNA tin tức, còn có Trần Băng trong tay nửa viên vân tay, nhưng là một mực không có cuối cùng xác định đối phương thân phận chân thật. Người hiểm nghi phạm tội thân phận đều chưa có xác định, bộ dạng này liên thông tập kiến cũng không có cách nào phát. Trần Băng bên này chỉ là căn cứ đối phương biết sửa điều hòa không khí cái này một cái manh mối, một mực tại truy tra lấy đối phương. Phương pháp này rất đẩn, nhưng là cũng không có tốt hơn chiêu. Trần Băng mỗi tới một chỗ, liền đi khắp nơi này tất cả máy điều hòa không khí hậu mãi sửa chữa điểm, cùng bọn hắn nghe ngóng có hay không tương tự người xuất hiện qua. Cho nên tương tự loại tin tức này, Trần Băng trên cơ bản mỗi ngày đều tại phát hiện. Hôm qua Trần Băng cùng Trần Giang nói chuyện này thời điểm, hai người kỳ thật đều không có đặc biệt để ý, gần nhất vài chục năm đều là như thế tới, cũng không có phát hiện cái nào manh mối liền thật có hiệu quả. Có thể ai có thể nghĩ tới chỉ như vậy một cái thường thường không có gì lạ tin tức, vậy mà thật khóa chặt tới đối phương. Đi, đi Trần Bình nói cái kia cách lực máy điều hòa không khí sửa chữa điểm tra một chút, hắn hỏi người tình huống là tình huống như thế nào. Lục Xuyên làm nhiều vụ án như vậy, nhưng là cho tới nay không có người nào bản án nhường Lục Xuyên tâm tình như thế nặng nề. Ngay tại trước mấy ngày, hắn còn chứng kiến Trần Băng, nhưng bây giờ lại là một bộ lạnh như băng thi thể. Trần Băng lúc đầu đã về hưu, hắn có thể ở nhà nghỉ khác tuổi thọ cầm về hưu tiền lương uống bảo, trà lưu lấy, chỗ con nuôi chim chóc hầu hạ hoa. Tóm lại làm gì đều có thể, thế nhưng là hắn lựa chọn một con đường khác. Rời đi cuộc đời mình cả đời huyện thanh nhỏ, một thân một mình tại bên ngoài tìm một cái không biết là ai người hiểm nghi phạm tội. Hơn nữa một tìm chính là 4 năm. 4 năm. Nghe không nhiều, nhưng cũng là 1400 nhiều cái cả ngày lẫn đêm. Mà tại trong quá trình này, Trần Băng không có trợ giúp, không có tiếp tế, không có tình báo. Hắn liền lẻ loi một mình, dựa vào một bầu nhiệt huyết, dựa vào cái kia chấp nghiệm, dùng ngốc nhất phương pháp xử lý đi nguyên một đám loại bỏ. Cuối cùng, người mặc dù tìm tới, nhưng làm mạng của mình cũng chộp vào. Bắt hắn lại. Lục Xuyên thể, nhất định phải bắt lấy cái này hỗn đản. Vương Điểm báo biển cùng Trần Giang hai người lĩnh mệnh, mang theo mình người sau khi rời đi, Lục Xuyên tự mình tại hiện trường làm thăm dò. Bởi vì là đột phát vụ án, người hiểm nghi phạm tội cùng Trần Băng ở giữa từng có vật lộn vết tích, hơn nữa giết người xong về sau hắn vội vàng chạy trốn, cho nên rất nhiều manh mối liền di lưu lại, đối phương căn bản là không có cách tiến hành hữu hiệu thanh trừ. Khoảng cách thi thể không đến 10 mét địa phương, Lục Xuyên tại trong bụi có phát hiện một thanh mang theo máu dao găm. Hung khí. Phía trên vân tay máu dị thường rõ ràng. Trừ cái đó ra, hiện trường còn có người hiểm nghi phạm tội lưu lại xốc xếp dấu chân, khoảng chừng 20 mấy cái. Nam tính, thân cao 1m73, 70kg tả hữu, thuận tay trái. Lục Xuyên chỉ là đơn giản làm một chút thăm dò, liền đã xác định đối phương một chút cơ sở tin tức. Chương 871, ba án quy nhất chương 871, ba án quy nhất đến mức thuận tay trái phán đoán, là đối phương tay cầm dao găm lưu lại vân tay vết tích suy đoán ra. Tay trái tay phải cầm đao, có thể thông qua vân tay bao khỏa phương hướng tiến hành phán đoán. Đồng thời, Lục Xuyên còn tại Trần Băng tay phải móng tay bên trong, phát hiện một chút làn da vật tàn lưu. Hai người truy đuổi vật lộn trong quá trình, Trần Băng hẳn là cũng thương tổn tới đối phương. Về trong đội, hiện trường công tác xử lý xong về sau, Lục Xuyên mang theo người về tới hình cảnh đại đội. Tiếp xuống công tác còn có rất nhiều, Lục Xuyên bên này muốn đối hiện trường thu thập trở về tin tức tiến hành giám định cùng phân tích, nhất là vân tay cùng dấu chân. Một phương diện khác chuyện trọng yếu hơn là muốn thông chi Trần Băng gia thuộc, còn có sinh tiền trô đơn vị. Chuyện này, giao cho Tôn Bưu đi xử lý. Cùng lúc đó, Lục Xuyên đem tương quan tình huống cho phân cục trưởng bên kia làm một cái giản yếu báo cáo. Xảy ra án mạng bất luận tại cái gì tầng cấp đều là vô cùng đáng giá các cấp chú ý, nhất là vụ án này còn càng thêm đặc thù một chút, cho nên phân cục bên kia cho cục thành phố cũng làm báo cáo. Nhưng là bất luận là phân cục vẫn là cục thành phố, hai bên đều không có cho Lục Xuyên bên này đặc biệt lớn áp lực. Bởi vì cục thành phố cùng phân cục đều biết vụ án này, Lục Xuyên nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Huống chi nếu như vụ án này liền Lục Xuyên đều không phá được lời nói, kia Hải Châu thị cục công an đoán chừng cũng không người có thể phá được vụ án này. Thế nhưng là vụ án phá án và bắt giam cũng không phải là vô cùng thuận lợi. Đầu tiên là Vương Triệu Khải bên kia trước hết nhất truyền về tin tức xấu. Người mất dấu, nhưng là cũng không phải là không có thu hoạch, bọn hắn tại một cái rác rưởi chồng bên trong nhặt được người hiểm nghi phạm tội cởi ra ngắn tay. Ta hoài nghi đối phương đã rời đi Hải Châu thị. Vương Triệu Khải sắc mặt khó coi. Đang điều tra vụ án này trong lúc đó, hình cảnh đại đội bên này đã cùng Trần Băng Nguyên đơn vị bắt được liên lạc, đồng thời chọn đọc tài liệu tới năm đó cái kia vụ án hồ sơ. Cái này người hiểm nghi phạm tội tương đối giàu hoạt trượt. Mặc dù đối phương tin tức một mực không có đạt được hữu hiệu xác nhận, đối phương tên gọi là gì là tình huống như thế nào cũng không biết, nhưng là Trần Băng bọn hắn tại quá khứ thời gian mười mấy năm bên trong có mấy lần mò tới đối phương, nhưng là đều gặp thoáng qua. Gia hỏa này thọ khôn có ba hang, chúng ta tại hắn công tác cái kia cách lực điều hòa không khí trạm sửa chữa bên trong tìm tới đối phương một chút tin tức, nhưng đều là giả. Trần Giang bên này hồi báo tin tức tương đối mà nói cụ thể hơn. Người này tại Thanh Vân Lộ Bắc một ngõ hẻm thuê phòng ở, Trần Băng chính là tại điều hòa không khí trạm sửa chữa đạt được tin tức này về sau, sáng sớm hôm nay muốn đi cái này hắn thuê phòng xem xét một chút. Nhưng là không nghĩ tới một ngày thời gian, Trần Băng ngộ hại toàn bộ quá trình đã thăm dò rõ ràng. Căn cứ Thanh Vân Lộ Bắc một ngõ hẻm hai cái người đi đường chính mắt trông thấy lời chứng, Trần Băng cùng người hiểm nghi phạm tội vừa vận động phải cái chạm mặt về sau liền đã xảy ra truy đuổi cùng xung đột. Hai người từ Bắc một ngõ hẻm bên kia một mực truy đuổi tới Bắc ba ngõ hẻm phụ cận. Về sau, đã xảy ra bất hạnh. Những năm gần đây đối phương lưu truyền tại nhiều cái trong thành thị, lợi dụng thân phận giả thuê lại phòng ở. Trần Giang tiếp tục giới thiệu, hơn nữa ta đi người hiểm nghi phạm tội tại Bắc một ngõ hẻm thuê phòng, đối phương vô cùng giàu hoạt, cẩn thận. Cái kia phòng ở hai lâu chỗ ngoặt sát đường, tả hữu có hai cái phương hướng có thể nhảy lầu rời đi, hơn nữa có thể quan sát được ba con đường miệng tình huống. Trong phòng bên cạnh bố trí cũng rất đơn giản, đối phương hẳn là tùy thời làm xong chạy trốn chuẩn bị. Cho nên, ta cảm thấy đối phương hẳn là có trong hồ sơ phát sau liền trước tiên rời đi Hải Châu thị. Trần Giang căn cứ vào hồ sơ tình huống, còn có lần này phá án trải qua, chọn ra cái kết luận này. Kỳ thật loại án này là phi thường không dễ phá. Cảnh sát tại bắt đạo phạm thời điểm, không sợ đối phương mai danh nhận tích tại một chỗ, liền sợ đối phương vẫn luôn đang di động, hôm nay ở chỗ này, ngày mai ở nơi đó bắt lại liền vô cùng khó khăn. Bởi vì cảnh sát truy đuổi thời điểm tin tức luôn có nhất định lạc hậu tính, nếu như đối phương vô cùng cẩn thận thường xuyên đổi địa phương, như vậy cái này lạc hậu tính thì tương đương với vẫn luôn tại nắm cảnh sát cái mũi đi. Liền giống với Trần Bình bọn hắn năm đó bọn hắn truy tra đối phương như thế, tìm tới tin tức, đuổi theo, người đã đi. Lục Xuyên hít sâu một hơi. So sánh mặt khác hai bên tình huống, hắn bên này tiến triển kỳ thật rất lớn. Đại gia còn có những ý kiến khác sao? Lục Xuyên đứng dậy, đi đến bạch bàn trước. Nếu như không có, ta nói một chút hiện khám tình huống bên này. Tất cả mọi người đứng thẳng lên lưng, chăm chú nhìn về phía Lục Xuyên. Đầu tiên nói một chút bên này phát hiện, người hiểm nghi phạm tội cụ thể thân phận, thông qua vân tay so sánh đã cuối cùng xác định. Điểm này, Lục Xuyên rất nhanh liền phát hiện. Thì ra chỉ có nửa viên vân tay thời điểm, Lục Xuyên vẫn còn tương đối cảm giác quen thuộc, chính mình cũng tra xét một chút đã từng so sánh qua vân tay. Nhưng lúc ấy bởi vì còn có những chuyện khác phải làm, cho nên Lục Xuyên chỉ là có thời gian nhìn một chút, cho nên cũng không có nhìn quá nhiều. Hôm nay đã từ hung khí nâng lên vào tay đối phương hoàn chỉnh vân tay, tại vân tay trong kho bên cạnh mặc dù không có tìm tới mục tiêu, nhưng là Lục Xuyên tại một cái khác vụ án người hiểm nghi phạm tội trên thân so sánh chúng đối phương vân tay tin tức. Còn nhớ rõ 3 năm trước đây, Thiên Sơn khu đã xảy ra cùng một chỗ nhập thất cướp bóc vụ án sao? Thiên Sơn khu, tiền tiến ngay cái kia. Trần Giang nghĩ tới một cái bản án. 3 năm trước đây khí thiên nhiên đã xảy ra cùng một chỗ, rất xả đạm nhập thất cướp bóc án. Nói nhảm, là bởi vì người hiểm nghi phạm tội chỉ đoạt 1900 khối tiền, mà bị cướp người ta, trong nhà lúc ấy là một cái tê liệt lão nhân. Ánh mắt vẫn là nghiêm trọng bệnh đục thủy tinh thể, cái gì đều nhìn không thấy. Kết quả người hiểm nghi phạm tội cái gì đặc thù đều miêu tả không ra, chỉ có một ít dấu chân tán loạn trong phòng khách bên cạnh, nhưng là cũng chỉ có thể đủ phán đoán đối phương một chút thân cao, thể trọng, tuổi tác chờ cơ bản tin tức. Vân tay cũng là phát hiện, đáng tiếc lúc ấy không có so sánh thành công. lúc ấy vụ án này cũng loại bỏ một đoạn thời gian, về sau bởi vì cướp bóc kim ngạch xác thực tương đối ít, cuối cùng liền treo tới khối kia.
Đúng, chính là tiền tiến ngay cái kia cướp bóc án.
Lục Xuyên đem báo cáo trong tay biểu hiện ra cho đám người. Lúc ấy vụ án kia Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội đem vân tay lấy tới mời ta hỗ trợ nhìn qua, bởi vì cái này người tại hệ thống bên trong tin tức không tồn tại, cho nên lúc đó không có so sánh thành công. Hiện tại, xác định giết chết Trần Băng cái kia hung thủ chính là 3 năm trước đây tiền tiến ngay phạm phải cướp bóc án người kia. Lục Xuyên nói tiếp, Trần Băng vừa tới chúng ta hình cảnh đại đội thời điểm, cho ta nhìn qua 15 năm trước tại Bắc Châu thị phạm phải cướp bóc án giết người cái kia người hiểm nghi phạm tội hé mở vân tay ảnh chụp, lúc ấy ta đã cảm thấy tương đối quen thuộc. Lần này tại giết chết Trần Băng hung khí nâng lên vào tay vân tay, xác định ba người này liền là cùng một người. Trần Băng bị giết người hiểm nghi phạm tội đến cùng là ai, không có từ chứng cứ bên trên có chứng cứ xác thực chỉ rõ. Lục Xuyên bên này thông qua mấy cái vân tay so sánh, xác định hỏa lực tập trung bị giết người hiểm nghi phạm tội chính là 15 năm trước tại bờ Di thị phạm phải cướp bóc án giết người cái kia người hiểm nghi phạm tội. Đồng thời cũng là 3 năm trước đây tại Thiên Sơn khu tiền tiến nhai bên kia phạm phải cướp bóc án người hiểm nghi phạm tội. Chương 872, dấu vết để lại. Chương 872, dấu vết để lại. Tại hoàn thành đối người hiểm nghi phạm tội vân tay giám định phân tích phát hiện ba cái này bản án đều là cùng một cái người hiểm nghi phạm tội về sau, Lục Xuyên đối người hiểm nghi phạm tội tiếp xuống hành động làm một cái phỏng đoán. Người hiểm nghi phạm tội mặc dù là từ bờ Di thị phạm án về sau, một đường chạy trốn tới Hải Châu thị. Lục Xuyên tại bạch bản bên trên viết xuống nguyên một đám thành thị danh tự. Cái này 10 cái thành thị đều là người hiểm nghi phạm tội, tại thời điểm chạy trốn dừng lại qua vài chỗ. Những tin tức này đến từ hai phương diện. Một là Bắc Châu thị bên kia Trần Băng chỗ hình cảnh đại đội, những năm gần đây liên quan tới người hiểm nghi phạm tội một chút điểm dừng chân tin tức. Một mặt khác là Trần Băng về hưu về sau, mấy năm qua này hắn chỗ đi qua vài chỗ. Đại gia có phát hiện hay không một nơi kỳ quái? Lục Xuyên chỉ hướng bạch bản bên trên địa chỉ, Hải Châu thị xuất hiện xác suất rất lớn. Xác thực như thế. Dựa theo thời gian trình tự chứng minh, người hiểm nghi phạm tội từ một cái thành thị tới một cái khác thành thị, nhưng tóm lại sẽ không vượt qua ba cái thành thị, liền sẽ trở về Hải Châu thị một lần. Hơn nữa, thời gian này bình thường sẽ không vượt qua một năm. Ngoài ra còn có mọi người chú ý những thành thị này vị trí địa lý phân bố, trên cơ bản đều là tại Hải Châu thị xung quanh. Bao quát Bắc Châu thị, kỳ thật cũng là tại Hải Châu thị xung quanh. Cho nên, có khả năng hay không, người hiểm nghi phạm tội có khả năng chính là Hải Châu thị người, cho dù hắn không phải Hải Châu thị người, có phải hay không tại Hải Châu thị cũng có người nào hoặc là chuyện là đối phương dứt bỏ không được, mỗi cách một đoạn thời gian liền phải trở về. Lục đội, ý của ngài là đối phương hiện tại có khả năng không có trực tiếp rời đi Hải Châu thị, còn ở lại chỗ này? Trần Giang nhíu mày. Phá án loại chuyện này, chi tiết rất trọng yếu. Hiện trường phát hiện án một sợi tóc cũng có thể trở thành phá án manh mối trọng yếu. Nhưng là ngoại trừ chi tiết, phá án phương hướng cũng rất trọng yếu. Tỷ như Lục Xuyên phán đoán là nếu như đối phương còn tại Hải Châu thị, như vậy hình cảnh đại đội bên này tinh lực cùng trọng điểm liền sẽ tại Hải Châu thị nội bộ. Nhưng là nếu như có thể thông qua một ít manh mối xác định đối phương đã rời đi Hải Châu thị, như vậy kế tiếp đại gia trọng điểm chính là muốn hướng ra phía ngoài vùng cá. Trọng điểm loại bỏ đối mới có khả năng cưỡi công cụ giao thông gì rời đi. Hình cảnh đại đội hết thảy liền nhiều người như vậy, chỉ có ngần ấy lực lượng, nếu như phương hướng xảy ra sai lầm, kia có khả năng hoàn toàn trái ngược. Cho nên, Trần Giang mới đưa ra cái nghi vấn này. Lục Xuyên lại lắc đầu, hiện tại tới là không thể căn cứ những này suy luận làm ra đối phương có phải hay không còn tại Hải Châu thị kết luận. Ý tứ của ta đó là, đã đối phương sinh hoạt tại Hải Châu thị hay là tại Hải Châu thị có cái gì ràng buộc lời nói, chúng ta muốn hay không lấy cái phương hướng này là điểm đột phá. Lục Xuyên một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Chứng minh người hiểm nghi phạm tội cùng chúng ta trước kia gặp phải người hiểm nghi phạm tội có rất lớn khác biệt. Đối phương 15 năm trước phạm án, 3 năm trước đây lại gây án, hơn nữa chúng ta còn không thể cam đoan đối phương tại cái này trong lúc đó bên trong có hay không cái khác phạm tội vụ án. Lục Xuyên giải thích phán đoán của mình, nhưng là qua nhiều năm như thế, chúng ta liên quan tới đối phương tin tức lại vô cùng ít ỏi. Nếu như không phải Trần Băng ngộ hại chúng ta, thậm chí liền đối phương giấu chân cùng hoàn chỉnh vân tay đều không thể xác nhận. Mặt khác đối phương mười mấy năm qua một mực tại lẩn trốn chạy trốn, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Không phải, nếu như chúng ta một mực đi theo cái mông của hắn đằng sau truy lời nói, rất có thể chính là bị đối phương nắm mũi dẫn đi, rất khó trong khoảng thời gian ngắn phá án. Cái kết luận này là Lục Xuyên cẩn thận phân tích sau cho ra. Người khác nhau có khác biệt năng khiếu, có người liền giỏi về che giấu mình. Lục Xuyên cũng không phải là đối phía bên mình năng lực có chỗ hoài nghi, mà là Trần Băng bên kia hình cảnh đại đội đuổi đối phương 15 năm, tràn trọc đi 10 cái thành thị, nhưng là đều không có tìm được đối phương. Còn có 3 năm trước đây Thiên Sơn khu cướp bóc án. Vụ án kia năm đó Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội bên kia cũng đầu nhập vào không ít cảnh lực, nhưng là 3 năm qua đi, vẫn không có cái gì lớn phát hiện. Còn có Trần Băng sau khi về hưu 4 năm qua cái gì đều không làm, một mực liền muốn tìm xem đối phương, kết quả đây. Cho nên phá vụ án này không thể trực tiếp từ người hiểm nghi phạm tội bản thân vào tay. Vậy ý của ngài là? Vương Triệu Khải nhìn về phía Lục Xuyên, muốn biết đối phương cuối cùng quyết định. Từ khi Lục Xuyên đảm nhiệm khu công nghệ cao hình cảnh đại đội đến nay, khu công nghệ cao hình cảnh đại đội phá án ngay thẳng tuyến lên cao. Không chỉ có như thế, có một ít đi cái khác bản án không tốt lắm chính phá, cũng biết mời khu công nghệ cao hình cảnh đại đội bên này hỗ trợ. Chi sở dĩ như vậy, không phải là bởi vì khu công nghệ cao hình cảnh đại đội người đột nhiên đều lợi hại. Khu công nghệ cao hình cảnh đại đội người hay là những người kia, chẳng qua là lãnh đạo đội mà thôi. Đối với Lục Xuyên phán đoán, Vương Triệu Khải tự nhiên không có lý do gì nghi ngờ hoài nghi. Ý kiến của ta, từ 3 năm trước đây cướp bóc án bắt đầu tra. 3 năm trước đây bản án. Tôn Dưu hơi nghi hoặc một chút, Lục đội. 3 năm trước đây bản án.
cũng không tốt cha a. Lục Xuyên gật gật đầu, hắn biết Tôn Bưu ý tứ. 3 năm trước đây cướp bóc án, Lục Xuyên bản nhân ở một mức độ nào đó tham dự qua. Năm đó Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội bên kia cũng hao tốn không ít tâm tư, nhưng là vụ án một mực không có phá án và bắt giam. Hơn nữa thời gian đều đã qua 3 năm, hiện tại lại nghĩ quay đầu tìm vụ án kia, đoán chừng sẽ rất khó khăn. Tại Tôn Bưu xem ra, thậm chí không thể so với 15 năm trước vụ kia cướp bóc án giết người muốn dễ dàng. Vụ án này năm đó bởi vì manh mối vô cùng ít ỏi, cho nên trinh phá quá trình tương đối khó khăn, nhưng là bởi vì Trần Băng bị hại, hung thủ tại hiện trường lưu lại không ít dấu chân cùng vân tay, còn có thuận tay trái cái này là thủ. Lục Xuyên nhìn khắp bốn phía, đại gia đối năm đó bản án không có xâm nhập hiểu qua, ta xem qua năm đó vụ án hồ sơ. Người hiểm nghi phạm tội tại chui vào bị đánh cướp người ta thời điểm, không có sử dụng bạo lực mở khóa phương thức. Hơn nữa khóa lại không có bị quay xe vết tích, nói cách khác ngay lúc đó người hiểm nghi phạm tội hẳn là sử dụng chìa khóa mở ra khóa cửa. Lúc ấy Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội bên kia căn cứ điểm này, phán định người hiểm nghi phạm tội có khả năng cùng bị cướp người ta nhận biết. Trần Giang nghi hoặc, lục đội. Nếu như người hiểm nghi phạm tội cùng bị cướp người ta là nhận biết, cái kia hẳn là đối với đối phương gia đình tình huống có hiểu biết, người ta trong nhà có một cái tê liệt lao nhân thị lực. Đúng rồi, lao nhân kia thị lực không tốt, có nghiêm trọng bệnh đục thủy tinh thể. Lục Xuyên gật gật đầu, biết Trần Giang nghĩ thông suốt điểm này. Mặt khác, còn có một cái chi tiết là vụ án phát sinh cùng ngày bị đánh cướp, người ta kỳ thật sẽ không có người. Hồ sơ lộ ra bày ra cùng ngày ra nhân kia nguyên bản kế hoạch là mang theo lão nhân đi bệnh viện làm kiểm tra, đây là bởi vì nam chủ nhân tạm thời có việc mới không có đi thành. Hơn nữa, căn cứ lúc ấy nam chủ nhân cung cấp tin tức, nhà bọn hắn phía trước mấy ngày thời điểm từ trong ngân hàng lấy 10 vạn đồng tiền tiền mặt. Vụ án phát sinh ngày đó là bởi vì công ty tạm thời có chuyện, cho nên hắn đã không có mang lão nhân đi bệnh viện làm kiểm tra, thu hồi lại bộ kia điểm tiền mặt cũng bị hắn mang đi. Cho nên lúc đó Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội bên kia tương đối xác định là người quen gây án, nhưng là trải qua một phen loại bỏ về sau, không có khóa định người hiểm nghi phạm tội. Hiện tại, đề nghị của ta là một lần nữa đối bị trộm người ta quan hệ xã hội tiến hành điều tra. Chương 873, trở lên 3 năm trước đây vụ án chương 873, trở lên 3 năm trước đây vụ án đã xác định phá án phương hướng, còn lại chính là toàn lực ứng phó. Thế nhưng là thời gian 3 năm đi qua, rất nhiều chuyện đều đã xảy ra không ít biến hóa. Lục Xuyên mang theo người lần nữa tới 3 năm trước đây bị trộm người ta thời điểm, mới hiểu rõ tới năm đó cái kia tê liệt lão nhân đã tại năm ngoái bởi vì bệnh qua đời. Cho nên cái này cho phá án mang đến nhất định độ khó. Lục Xuyên vốn còn muốn thông qua lão nhân một chút miêu tả, đại khái lại xác định một chút người hiểm nghi phạm tội là thủ. Bất quá cũng không quan trọng. Năm đó đã từ lão nhân trong miệng cũng không lấy được cái gì tin tức hữu dụng, đằng sau lại đi hỏi lời nói, đoán chừng cũng rất khó. Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội. Vương Cương tự mình đem năm đó hồ sơ giao cho Lục Xuyên trong tay. Vụ án này chúng ta về sau cũng nghiên cứu một chút, nhưng là bởi vì manh mối quá ít, vẫn là từ bỏ. Lục Xuyên gật gật đầu. Vụ án này kỳ thật năm đó cũng không phải như vậy được coi trọng. Một mặt là bởi vì bị cướp kim ngạch thực sự tương đối ít, chỉ có 1900 khối tiền. Một phương diện khác chính là nếu như trong nhà không có lão nhân ở đây, kỳ thật cái này thuộc về trộm cướp. Nhập thất trộm cướp kim ngạch vẹn vẹn 1900 khối tiền, lập án đoán chừng đều rất khó. Bây giờ muốn trộm cướp lập án lời nói, không có cái 3000 khối tiền trở lên, dưới tình huống bình thường bị trộm người cũng không quá quan tâm, đồn công an bên kia cũng sẽ không đặc biệt tích cực. Cho nên Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội năm đó phí hết một chút công phu, nhưng là không có cái gì phát hiện về sau vụ án này cũng liền treo lấy. An ngay nói thật, năm đó bọn hắn phá vụ án này thời điểm, cũng không có toàn lực ứng phó. Cầm tới năm đó một chút cơ sở tư liệu về sau, Lục Xuyên bên này bắt đầu làm việc bố trí. Trung đội một bên này, trọng điểm loại bỏ bị trộm người ta quê nhà quan hệ tình huống. Trong phòng họp Lục Xuyên bắt đầu bố trí tương quan công tác. Nhất là phải chú ý nhà ai gia đình điều kiện kinh tế khó khăn, hay là có sống một mình lão nhân hay là con cái thường xuyên ra ngoài. Tại Trần Băng bị hại hiện trường, Lục Xuyên thông qua phán định người hiểm nghi phạm tội lưu lại dấu chân, phân tích ra đối phương một chút cơ bản đặc thủ. Nam tính, thân cao 1m73, 70kg tả hữu, thuận tay trái. Tuổi tác tại 40 tuổi tới 45 tuổi ở giữa. Hắn nhằm vào người hiểm nghi phạm tội thân cao thể trọng cùng tuổi tác đặc thù tiến hành trọng điểm phân biệt. Vâng. Trung đội 2 Lục Xuyên nhìn về phía Tôn Ưu, các người nhóm này người trọng điểm loại bỏ đối phương thân thuộc. Trực hệ người thân bảng hệ tất cả đều muốn xếp hạng tra được vị, nhất là sinh hoạt tại Hải Châu thị, muốn trọng điểm tiến hành loại bỏ. Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội năm đó đối bị trộm cướp người ta tất cả thân thuộc tiến hành một cái sờ sắp xếp, hơn nữa rất nhiều người còn thu thập vân tay. Cướp bóc hiện trường có người hiểm nghi phạm tội lưu lại vân tay, cho nên lúc đó Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội bên kia ngay từ đầu phá án thời điểm tương đối lạc quan. Đánh giá ra là người quen gây án, hơn nữa còn lưu lại vân tay, vậy chỉ cần đem tất cả người quen đều sờ một lần, đem vân tay thu thập trở về, vừa so sánh liền có khả năng phán đoán thân phận của đối phương. Nhưng cũng tiếc chính là không có so sánh thành công. Người bên này coi như vụ án lần nữa tới phá án và bắt giam, trước kia thu thập qua vân tay người, lần này cũng muốn một lần nữa thu thập. Đương nhiên đối mới có khả năng trước mắt cũng không tại Hải Châu thị, cho nên người bên này càng phải lưu ý một chút có quan hệ người hiểm nghi phạm tội thân thể đặc thù cùng tuổi tác đặc thù nhân viên muốn tiến hành trọng điểm loại bỏ. Vâng. Lục Xuyên lại nhìn về phía Tam Trung đội Tôn Ưu. Tam Trung đội bên này trọng điểm muốn xếp hạng cha bị cấp gia đình nhân viên bằng hữu quan hệ. Nhất là nam chủ nhân từ ngân hàng lấy tiền về sau, có khả năng người biết chuyện này. Năm đó hồ sơ ghi chép, bọn hắn lấy xong 10 vạn khối tiền khoảng cách vụ án phát sinh chỉ có 3 ngày thời gian. Người hiểm nghi phạm tội hẳn là biết cái này 10 vạn đồng tiền tồn tại, bằng không mà nói hắn không có khả năng bởi vì 1900 khối tiền bốc lên lớn như thế phong hiểm đi vào thất cướp bóc. Cho nên, trọng điểm đối nam chủ nhân bằng hữu quan hệ tiến hành điều tra, tỉ như vụ án phát sinh trước với ai từng uống rượu, tiết lộ qua 10 vạn khối tiền chuyện này.
Vâng.
So sánh với năm đó Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội phá án và bắt giam cái này lên vụ án thời điểm, Lục Xuyên bên này bố trí liền phải tỉ mỉ nhiều. Dù sao năm đó vụ án này khí thiên nhiên hình cảnh đại đội bên kia cũng chỉ là giao cho một cái trung đội, mấy cái cảnh sát hình sự phụ trách chuyện này. Nhưng khu công nghệ cao hình cảnh đại đội bên này lần này điều tra không giống, toàn bộ đại đội ba cái trung đội toàn bộ nhân viên toàn bộ áp lên. Lại thêm lần này lại có người hiểm nghi phạm tội thân thể đặc thù cùng tuổi tác phạm vi, cho nên loại bỏ lên, độ chính xác cao hơn bên trên rất nhiều. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Cứ việc Lục Xuyên an bài đã vô cùng cẩn thận, nghĩ tới đồ vật cũng rất nhiều, có thể nói lần này loại bỏ các mặt đều đã an bài bảo, nhưng là điều tra ra được kết quả lại không như ý muốn. Lục đội, ta bên này đối bị cướp người tất cả thân thuộc đều tiến hành một cái hoàn chỉnh điều tra. Trần Giang bên này tin tức thật không tốt. 3 ngày thời gian đến Trần Giang bên này mang theo trung đội 22 mười mấy người, không thấy chạy một lượt Hải Châu thị. Thậm chí đối xung quanh mấy cái mới thành thị cũng đều tiến hành sờ sắp xếp. Có thể chạy bước đến, bị cướp người ta cái này thân thuộc có 128 người tất cả đều tiến hành điều tra. Trong những người này phù hợp người hiểm nghi phạm tội, tuổi tác thân thể đặc thù hết thảy có 7 người, cái này 7 người chúng ta là trọng điểm tiến hành sờ sắp xếp, nhưng là tại Trần Bân bị hại cùng ngày, những người này đều có không ở tại chỗ chứng minh, vân tay là ta tự tay thu thập, cũng không có cùng người hiểm nghi phạm tội so sánh bên trên. Một bên khác, Vương Triệu Khải đây cũng là không thu hoạch được gì. Ta bên này đối năm đó trong khu cư xá ở lại tất cả nhân viên, không chỉ là kia tòa nhà đơn nguyên lâu, mà là trong cư xá tất cả phù hợp người hiểm nghi phạm tội tuổi tác đặc thù cùng thân cao đặc thù nhân viên đều tiến hành điều tra. Thường ở nhân khẩu bên này trước mắt đã loại bỏ hoàn tất, phù hợp người hiểm nghi phạm tội đặc thù nhân viên đã trọng điểm tiến hành loại bỏ vân tay, so sánh qua đều không có phát hiện. Năm đó vụ án phát sinh đoạn thời gian bên trong tạm thời ở lại nhân viên chính là tại trong khu cư xá bên cạnh thuê phòng, chúng ta cũng tiến hành loại bỏ, phù hợp người hiểm nghi phạm tội đặc thù tổng cộng là 6 người. Cái này 6 người bên trong 4 người chúng ta đã tìm tới, cũng tại Hải Châu thị ở lại, loại bỏ về sau không có cái gì hiểm nghi. Còn lại 2 người, trong đó một cái 1 năm trước bởi vì tai nạn xe cộ qua đời. Còn có một cái tại Thiên Châu thị, ta mời bên kia đồng sự hỗ trợ thu thập vân tay, vừa mới phản hồi về kết quả. Không có so sánh thành công. Vương Triệu Khải cùng Trần Giang cái này 2 tổ người 3 ngày này trên cơ bản không làm sao cho mắt, tỉ mỉ đem chính mình phạm vi bên trong nhân viên tiến hành một cái phạm vi lớn si tra, nhưng là vô cùng đáng tiếc không có đạt được kết quả mong muốn. Lục Xuyên nhìn về phía Tôn Ưu, kết quả đối phương cũng lắc đầu. Ta bên này phản bác kiến nghị phát trước, đối phương trong nhà tất cả tiếp xúc qua người ngoài đều tiến hành một phen điều tra. Bọn hắn một nhà 4 chiếc người, tê liệt lao nhân không thể ra ngoài, hơn nữa cũng không có cái gì người cùng hắn giao lưu, trên cơ bản không có tiết lộ tin tức khả năng. Tôn Ưu báo cáo bắt đầu. Chương 874, xác định thân phận chương 874, xác định thân phận nam chủ nhân tại lấy tiền sau, vụ án phát sinh trước ra ngoài uống qua một lần rượu, căn cứ hắn hồi ức, hắn lúc ấy cũng là tại trên bàn rượu đề cập qua chuyện tiền bạc. Tôn Bưu mở ra hình chiếu, nhưng là cùng nam chủ nhân ăn cơm uống rượu người thân gia cũng không vừa, hơn nữa cũng không có phù hợp người hiểm nghi phạm tội đặc thù người. Ta đối với những người này người nhà cũng tiến hành điều tra, cũng không quá phù hợp điều kiện. Nữ chủ nhân bên kia có cái gì tình huống? Lục Xuyên truy vấn. Tôn Bưu gật gật đầu, nữ chủ nhân bên này chỉ là đi tham gia một cái lớp huấn luyện họp phụ huynh. Ta cùng với nàng bản nhân đã xác nhận qua, không cùng người nói trả tiền sự tình. Tham gia hội phụ huynh người. Người điều tra sao? Lục Xuyên nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi. Tôn Bưu khẳng định trả lời, tra xét, phù hợp người hiểm nghi tuổi tác, thân cao đặc thù có 2 người, trong đó một cái ngay tại Hải Châu thị, thu thập vân tay, không có so sánh thành công. Một người khác không tại Hải Châu thị, một mực không có tìm được. Không tại Hải Châu thị. Tình huống như thế nào? Lục Xuyên nhìn về phía Tôn Bưu. Người này gọi Trương Dương, 42 tuổi, con của hắn cùng bị đánh cướp một nhà hài tử tại cùng một cái trường luyện thi lên lớp. Tôn Bưu bên này điều tra kết quả vẫn là tương đối xâm nhập. Chúng ta điều tra thời điểm vì không đánh rắn động cỏ, không có trực tiếp cùng nhà này người tiến hành liên hệ, mà là thông qua hải tử trường học bên kia liên hệ hải tử gia trưởng. Bởi vì thời gian quá ngắn, trước mắt còn không có càng nhiều manh mối. Lục Xuyên trầm ngâm một lát. 3 cái trung đội điều tra tình huống hiện tại đến xem đều không phải là đặc biệt minh bạch, chỉ có Tôn Bưu tổ này hơi hơi có một chút manh mối. Hội phụ huynh bị trộm cướp nữ chủ nhân không có khả năng tại hội phụ huynh bên trên cùng gia trưởng nói mình lấy 10 vạn khối chuyện tiền. Hơn nữa nếu như vẹn vẹn chỉ là gia trưởng lời nói. Hai tử thời gian biết nhau, người hiểm nghi dường như cũng rất không có khả năng lấy tới bị cướp người ta chìa khóa. Dạng này, lại đến cửa một chuyến, hỏi một chút hải tử có hay không nhìn thấy người lớn trong nhà lấy tiền, sau đó cho đồng học nói qua. Lục Xuyên nhìn về phía Tôn Ưu, cái này manh mối không thể thả tại, nhất định phải cuối cùng xác nhận mới được.
Vâng.
Điều tra công tác như cũ tại tiếp tục. Lục Xuyên an bài xong công tác sau, lập tức đi đến phân cục. Trần Băng nguyên bản đơn vị lãnh đạo, hôm nay cũng đến đây, đang cùng người trong nhà thương lượng Trần Băng hậu sự. Lục Xuyên tại trong phòng họp gặp được đối phương hình cảnh đại đội trưởng. Lục đội, bản án, có cái gì tiến triển sao? Lý Đào cho mày, thần sắc trên mặt cực độ mỏi mệt. Trần Băng quan hệ với hắn không phải bình thường thượng hạ cấp. 20 năm trước, vừa mới 20 ra mặt Lý Đào tốt nghiệp trưởng cảnh sát tiến vào hình cảnh đại đội công tác, chính là Trần Băng mang hắn. Cái này một trở, chính là 8 năm. Hiện tại, sư phụ của mình chết. Chết tại cái kia bọn hắn đuổi 15 năm người hiểm nghi phạm tội trong tay. Vụ án này là Lý Đào trong lòng lớn nhất chỗ đau. 15 năm trước vụ án phát sinh thời điểm, Lý Đào liền theo Trần Băng hai người làm một cái tiểu tổ, điều tra và giải quyết những này vụ án thời điểm. năm đó hắn đã từng tham dự. 15 năm qua đi, Lý Đào đã thành hình cảnh đại đội trưởng, nhưng là những ngày bản án vẫn là không có phá. Trần Băng sau khi về hưu, Lý Đào khuyên qua hắn, tân tân khổ khổ công tác cả một đời, về hưu liền nghỉ ngơi thật tốt, bản án từ bọn hắn người trẻ tuổi đến phá. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, Tết năm ngoài ăn một bữa cơm, chính là vĩnh biệt. Trước mắt còn không có quá lớn tiến triển. Lục Xuyên như nói thật nói, hiện tại có thể xác định là đối phương tại Hải Châu thị 3 năm trước đây đã từng phạm qua cùng một chỗ nhập thất cướp bóc án. Vụ án này bởi vì năm đó cướp bóc kim ngạch tương đối, hơn nữa người hiểm nghi lưu lại manh mối cũng không nhiều, cho nên bản án một mực treo lấy không có phá. Trước mắt, chúng ta căn cứ đã nắm giữ tình huống trên cơ bản xác định người hiểm nghi phạm tội thể thân thể đặc thù cùng tuổi tác phạm vi, trước mắt ngay tại đối 3 năm trước đây vụ án này tiến hành toàn diện xây thể điều tra. Lục đội, có nắm chắc không? Lý Đào thanh âm khàn khàn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Thế nhưng là, nói thật, Lục Xuyên cũng không có nắm chắc. Ba cái điều tra tiểu tổ bên kia hai cái trên cơ bản đã không có bất kỳ khả năng. Chỉ có Tôn Bưu bên này còn có một manh mối, trước mắt ngay tại xác nhận. Nhưng là từ khả năng đi lên nói, manh mối này nhưng thật ra là khó nhất. Đối phương cùng bị cướp người nữ chủ nhân chỉ là cùng một chỗ tham gia một ngôi nhà giải sẽ, sau đó liền đi cướp bóc, loại chuyện này phát sinh xác suất xác thực rất nhỏ. Cho nên Lục Xuyên chưa hề nói manh mối này. Nắm chắc, không thể nói rất lớn, nhưng là có một ít, chúng ta bây giờ manh mối mặc dù không nhiều, nhưng là đã làm đại lượng công tác, hơn nữa rất nhiều tình huống đã xác định loại trừ khả năng. Lục Xuyên nói như vậy, người bình thường khả năng nghe không hiểu, nhưng là Lý Đào có thể nghe rõ có ý tứ gì. Một cái bản án nếu nói có 10 đầu manh mối, trong đó 9 đầu manh mối hoàn toàn loại bỏ khả năng, như vậy còn lại một manh mối cho dù lại không có khả năng, nó khả năng đều sẽ gia tăng thật lớn. Lục đội, Lão Trần sự tình. Xin nhờ. Trần Băng mặc dù là Lý Đào bên kia cảnh sát hình sự, nhưng là người là hy sinh tại Hải Châu thị, cho nên Bắc Châu thị bên kia là không có quyền chấp pháp, hắn cũng không có khả năng tới tham dự điều tra. Còn nữa nói bọn hắn chỉ là một cái huyện bên trên hình cảnh đại đội, năng lực cũng tốt, trang bị cũng tốt, đều là tương đối có hạn. Khẳng định là so ra kém Hải Châu thị. Hơn nữa, Lục Xuyên đại danh Lý Đào cũng là nghe qua. Đây chính là tỉnh thính mới xây dựng tổ trọng án thành viên, hơn nữa còn là trong đó có cán. Tại Bắc Châu thị cũng phá qua bản án. Nếu như Lục Xuyên cuối cùng đều không giải quyết được, kia những người khác tới cũng giống vậy. Đối mặt Lý Đào cúi đầu, Lục Xuyên tranh thủ thời gian đứng dậy, "Lý đội, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó." "Ông ngong." Đang nói, Lục Xuyên điện thoại vang lên. "Là Tôn Bưu." "Lục đội, có phát hiện." Sau 20 phút, Lục Xuyên đã chạy tới bị trộm cướp người trong nhà. Hôm nay là cuối tuần, hài tử không có đến trường, cho nên Tôn Bưu bên kia đi thẳng tới trong nhà hỏi thăm hài tử năm đó một chút tình huống. "Lục đội." Nhìn thấy Lục Xuyên đuổi tới, Tôn Bưu dưới lầu nên đón. "Có phát hiện?" "Phát hiện trọng đại." "Nói một chút tình huống như thế nào?" Tôn Bưu gật gật đầu, nén xuống kích động trong lòng, vừa mới ta cùng hài tử tìm hiểu tình huống thời điểm, đối phương nhớ tới, lúc ấy bên trên trường luyện thi thời điểm, hắn gặp qua phụ mẫu cầm về tiền. Tại trong lớp ta liền cho đồng học nói qua chuyện này. Mấu chốt là về sau, lúc ấy họ phụ huynh cùng ngày, nữ chủ nhân nghĩ tới một cái chi tiết. Lúc ấy họ phụ huynh thời điểm, hai người song song, mà ngồi ở giữa thời điểm, nữ chủ nhân đã từng đi qua một chuyến nhà vệ sinh, hắn nhường Trương Dương hỗ trợ nhìn xem bọc của nàng. Tôn Bưu trong ánh mắt tất cả đều là hưng phấn thần thái, mà cái túi sách kia bên trong liền có nhà bọn hắn chìa khóa. Nếu như, ta nói là nếu như cái kia Trương Dương chính là người hiểm nghi phạm tội lời nói, như vậy đối phương có thể từ chính mình hài tử khối kia biết được cái này bị cướp trong nhà bên cạnh có 10 vạn khối tiền. Mặt khác, hắn cũng có cơ hội tiếp xúc đến nữ chủ nhân bao, mà bên trong chìa khóa đối phương nếu có tâm lời nói, tỷ lệ lớn có thể phục chế bên trên. Chương 875, thành công đuổi bắt chương 875, thành công đuổi bắt Tôn Bưu cái suy đoán này nhường Lục Xuyên hai mắt tỏa sáng. Đi lên xem một chút. Lục Xuyên đem vừa mới Tôn Bưu nói tình huống lại lần nữa hiểu rõ một lần, xác nhận không có vấn đề sau, mang theo người trực tiếp rời đi tiền tiến ai. Toàn lực điều tra cái này Trương Dương hạ lạc. Vâng. Mặc dù đối phương cùng bị trộm đoạt một nhà nữ chủ nhân chỉ là hội phụ huynh bên trên có qua tiếp xúc. Nói thật, cái này Trương Dương là người hiểm nghi phạm tội sát suất kỳ thật tương đối nhỏ. Nhưng là bị trộm cướp người một nhà toàn bộ quan hệ xã hội đã trên cơ bản toàn bộ loại bỏ xong, phù hợp người hiểm nghi phạm tội đặc thù tất cả nhân viên cũng trên cơ bản đều tiến hành sở sắp xếp. Mà liên quan tới Trương Dương có phải là hay không người hiểm nghi phạm tội, Lục Xuyên bên này còn có một chiêu có thể trực tiếp tiến hành xác định. Trần Băng tại cùng Trương Dương truy đuổi vật lộn trong quá trình, từng tại đối phương tay trên thân hẳn là lưu lại qua vết chảo. Lục Xuyên tại làm hiện trường thăm dò thời điểm, phát hiện Trần Băng móng tay trong khe có một ít làn da tổ chức lưu lại. Đêm qua Lục Xuyên liền đã trở về để cho người ta làm DNA giám định, hiện tại kết quả hẳn là đã ra tới. Phái người tới Trương Dương Nhi tử trường học cho đối phương làm một cái huyết dịch thu thập, cầm về giám định. Lục Xuyên cho Vương Triệu Khải bên kia gọi điện thoại. "Chú ý không cần đánh rắn động cỏ. Yên tâm, ta cho toàn lớp đồng học đều rút máu Trần Băng hy sinh, nhường Trương Dương lộ ra chân tướng. Đối phương coi là chỉ cần đem hỏa lực tập trung giết, chính mình liền có thể bình yên vô sự, kỳ thật chính là bởi vì hắn giết Trần Băng mới khiến cho chính mình rất nhiều manh mối lưu tại hiện trường." Rất nhanh, từ hộ tịch hệ thống bên trong điều ra Trương Dương giấy chứng nhận chiếu. Quả nhiên, khóe miệng có một khóa nốt rồi. So sánh Trần Bân bên kia hé mở ảnh chụp, bên mặt cùng Trương Dương trên cơ bản giống nhau như lúc, hẳn là hắn. Chỉ cần xác định thân phận của đối phương, tìm kiếm đối phương hạ lạc, liền biến hơi hơi đơn giản một chút. Chỉ cần đối phương ở bên ngoài dùng chính mình thân phận thật công tác chú cửa hàng, rất nhanh liền có thể tìm tới dấu vết để lại. Cùng lúc đó, Trần Giang bên kia cũng đem Trương Dương người cơ bản tin tức tra xét cái út sấp. Cái này Trương Dương là ly dị, 4 năm trước ly hôn liền tự mình mang theo hài tử một mực tại Hải Châu thị sinh hoạt, còn có một cái tê liệt lao cha trên giường. Trần Giang bên này điều tra ra được tin tức rất có giá trị. Trương Dương có hai đứa bé, hai người ly dị thời điểm, tiểu nhi tử đi theo hắn, đại nữ nhi theo hắn vợ trước. Mà đối phương vì cái gì vây quanh Hải Châu thị xung quanh hành động cũng có đáp án, Trương Dương có một cái tê liệt lao cha, thường xuyên cần chiếu cố hắn, không có khả năng thời gian dài ở bên ngoài rừng. Lục đội, tra được một chương đường sắt cao tốc phiếu. Tối hôm nay 8 điểm 20 xuất phát, Trương Dương mua. Tôn Bưu bên kia tra được một ngón tay hướng tính manh mối. Buổi tối hôm nay, Tôn Bưu hưng phấn gật đầu, đúng, chính là tối hôm nay đối phương bây giờ còn đang Hải Châu thị, căn bản không có rời đi, mà là muốn buổi tối hôm nay cưới đường sắt cao tốc chạy trốn. Mẹ nó, lập tức đi chạm xe lửa bài khống. Lục Xuyên ném tư liệu, tự mình dẫn người chạy tới nhà ga. Bây giờ cách xe lửa xuất phát còn có 1 giờ. Hải Châu Nam trạm. Dòng người như dệt. Trung đội 1 không có phát hiện, nhị trung cũng không có phát hiện, tam trung đội không có phát hiện. Tất cả nhân viên toàn bộ thu nạp, không cần tìm, chúng ta đi cửa xét vé trông coi. Lục Xuyên một lần nữa an bài mệnh lệnh. Trương Dương bên kia trước mắt hẳn còn chưa biết mình đã bị cảnh sát để mắt tới, cho nên Lục Xuyên quyết định từ bỏ điều tra, ngay tại cửa xét vé ôm cây lợi thỏ. Từ trước mắt điều tra kết quả đến xem, Trương Dương người này cũng không có cái gì giả thân phận. Trần Giang bên kia tra xét Trương Dương những năm gần đây mua sắm vé xe lửa ghi chép, bao quát 15 năm trước tại Bắc Châu thị lần kia giết người cướp bóc về sau, hắn cũng là cưỡi xe lửa rời đi. Lục đội, 8 giờ phương hướng, máy đun nước bên cạnh, mang theo mũ lưỡi chai nam tử. Trong hai nghe bỗng nhiên chuyển đến Tôn Bưu thanh âm, phát hiện ngồi trên ghế Đường Xuyên không để lại dấu vết, ngẩng đầu hướng mình 8 giờ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, một cái mũ lưỡi chai nam tử ngay tại tiếp nước. Xoay người một sát na, Lục Xuyên nhìn rõ ràng, quả nhiên là Trương Dương. Trần Giang, Tôn Bưu cùng ta đi qua, chuẩn bị động thủ. Lục Xuyên sau khi đứng dậy, tiện tay cầm một cái chén, giả bộ như đi qua tiếp nước, không có gây nên Trương Dương chú ý mặt khác hai cái phương hướng. Trần Giang cùng Tôn Tiêu Thành vây quanh tình thế, tới gần Trương Dương. Ngay tại Lục Xuyên cùng đối phương thắt thân mà qua nháy mắt, trực tiếp một cái tạo đường tối. Bình thường, Trương Dương té ngã trên đất, Lục Xuyên người đã nhào tới. Têu cái gì? Nói. Têu cái gì? Trương Dương kịch liệt dãy rủa, đáng tiếc căn bản vô dụng. Trần Giang cùng Tôn Bưu đã đuổi tới, bắt đầu vào tay còn tay. Mặt khác một chút cảnh sát hình sự nhìn thấy hành động cũng đều vây quanh. Cũng đừng nhìn, cảnh sát phá án, không cần tu hình lại, có người ở ngoại vi duy trì trật tự. Lục Xuyên đem Trương Dương nhấc lên, nhìn thấy đối phương gương mặt có mấy đạo vết cắt. Trần Băng móng ngón tay bên trong làn da tổ chức, hẳn là từ nơi này bổ xuống. Trương Dương bị bắt sau, không rên một tiếng, trên mặt lạ thường bình tĩnh. Đối mặt Lục Xuyên vấn đề, hắn chỉ là hiếu kỳ, các ngươi làm sao tìm được ta? Ông ngong ngong. Đúng lúc này, Lục Xuyên điện thoại vang lên. Lục đội, DNA so sánh thành công, Trần Băng móng tay trong khe làn da tổ chức DNA tin tức cùng, Trương Dương nhi tử DNA tin tức có thân tử quan hệ. Tốt, ta đã biết. Lục Xuyên cúp điện thoại, nhìn đối phương một cái, nhịn xuống cho bên trên một quyển xúc động, mang về. Lý Đảo còn chưa đi, bên này Trần Băng chuyện còn không có xử lý xong thành. Dựa theo nguyên kế hoạch, hắn là ngày mai mới sẽ rời đi Hải Châu thị quay trở lại. Ngươi nói cái gì? Bắt được. Tiếp vào Tôn Bưu điện thoại Lý Đảo, ngu ngơ ở hắn sáng hôm nay còn tại cùng Lục Xuyên nói bản án tình huống, không nghĩ tới nhanh như vậy người liền đã bị bắt lại. Ở đâu? Ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Lý đội, ngày trước tỉnh táo, người hiện tại đã tại chúng ta bên này phòng thẩm vấn, hiện tại ngay tại thẩm vấn. Tôn Bưu hiện tại chỗ nào có thể khiến cho Lý Đảo thấy đối phương? Cái này nếu là gặp mặt, đoán chừng Lý Đảo có thể đem đối phương xé xác. Yên tâm, ta sẽ không làm cái gì, ta chỉ là muốn nhìn một chút, dù sao chúng ta đuổi hắn 15 năm. Tôn Bưu trầm mặc một lát mới nói, Lý đội, dạng này hôm nay coi như xong, buổi tối hôm nay chúng ta trong đêm tiến hành thẩm vấn, ngày mai buổi sáng ngài sang đây xem một chút. Đối với Lý Đảo tâm tình, Tôn Bưu vẫn có thể lý giải. Một phương diện người hiểm nghi phạm tội là bọn hắn đuổi 15 năm án chưa giải quyết hung thủ, một phương diện khác người này còn vừa mới giết Lý Đảo sư phó, làm gì cũng phải nhìn một cái. Đổi lại là Tôn Bưu cũng nghĩ nhìn xem. Trong phòng thẩm vấn, 15 năm trước Trương Dương, Bắc Châu thị bản án còn nhớ chứ? Trương Dương hút một hơi, Trần Giang đưa cho hắn khói gật gật đầu, nhớ kỹ, tiểu cô nương kia rất thủy linh. Phanh. Trương Dương, ngươi thành thật điểm, ngươi làm nơi này là địa phương nào? Chương 876, quốc lộ dưới thi thể. Chương 876, quốc lộ dưới thi thể. Trần Giang vô bàn một cái. 15 năm trước ngươi nhập thất cướp bóc giết người tại hiện trường lưu lại nửa viên vân tay, trải qua so sánh cùng ngươi vân tay giống nhau như lúc. 3 năm trước đây ngươi tại Tiền Tiến Nhai lại phạm phải cùng một chỗ nhập thất cướp bóc án, đối phương là nhà các ngươi hài tử đồng học, đúng không? Còn có hôm qua ngươi giết chết đuổi bắt ngươi một gã về hưu cảnh sát hình sự. Chúng ta tại móng tay của hắn trong khe tìm tới lưu lại làn da tổ chức, cùng ngươi DNA tin tức hoàn toàn phù hợp. Khác bản án chúng ta không nói trước, liền cái này 3 vụ giết người liền đủ tự hình ngươi. Ngươi cho rằng ta tại cái này hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện với ngươi, là vì khẩu cung. Những chứng cứ này đủ để số không khẩu cung định tội của ngươi, ngươi phối hợp không phối hợp kết quả cũng giống nhau. Cho nên ngươi thái độ đoan chính một chút, đem phạm qua chuyện gì, còn đã làm bao nhiêu bản án đều giao phó tin tưởng. Trương Dương nhìn một chút nổi giận Trần Giang, rút một ngụm cuối cùng khói. Cảnh sát, ta phạm vào tội gì ta tin tưởng, khẳng định là tử hình chạy không được. Mặt khác, ta mấy năm nay làm sự tình, ta cũng đều bàn giao, ta chỉ có một cái điều kiện. Có thể khiến cho ta nhìn một chút nhi tử ta sao? Thẩm vấn rất thuận lợi. Trương Dương trên thân đương nhiên không chỉ cái này ba vụ giết người, những năm gần đây hắn trên cơ bản hàng năm đều gây án. Xung quanh mấy cái thành thị thay nhau lấy chạy. Nhưng là đối phương có một cái đặc điểm, hắn rất ít tại Hải Châu thị gây án, 3 năm trước đây trận kia nhập thất cướp bóc án đoạt 1900 khối tiền là hắn tại Hải Châu thị làm duy nhất cùng một chỗ bản án. Ta nghe ta nhi tử nói, hắn đồng học kia trong nhà có 10 vạn khối tiền tiền mặt. Sau đó, vừa vặn lần kia họp phụ huynh, ta thừa dịp kia nữa đi nhà vệ sinh, vụ trộm phục chế chìa khóa cái này gây án chi tiết, Tôn Bưu đoán rất chuẩn. Chỉ là Trương Dương không nghĩ tới ngay tại hắn gây án cùng ngày sáng sớm, nam chủ nhân mang theo tiền mặt ra cửa. Cho nên, hắn chỉ đoạt 1900 khối tiền. Còn có 2 năm trước, ta tại Thiên Châu thị hết thảy 13 vụ án. Từ Bắc Châu thị vụ kia nhập thất cấp bóc án giết người bắt đầu, những năm gần đây Trương Dương lục tục ngoe hết thảy phạm vào 13 vụ án. Nhưng là hắn gây án vô cùng cẩn thận, ngoại trừ 15 năm lần kia giết qua người bên ngoài, cái khác bản án đều không liên quan đến nhân mạng. Sáng ngày thứ hai, chờ Lý Đào xem hết Trương Dương, Lục Xuyên cùng đối phương gặp mặt một lần. "Lục đội, cảm ơn các người." Lý Đào hốc mắt từ đỏ. 15 năm. Năm đó vụ kia nhập thất cấp bóc án giết người, Lý Đào kỳ thật vẫn luôn đang theo dõi vụ án này, hắn cũng biết Trần Băng đối vụ án này xưa nay liền không hề từ bỏ qua. Mặc dù bây giờ Trần Băng hy sinh, nhưng là hắn hy sinh vẫn là có giá trị. Người hiểm nghi rốt cục bị bắt, đều là chúng ta phải làm. Lục Xuyên khoát khoát tay. Đối với Lý Đào tâm tình, Lục Xuyên có thể lý giải. Cũng tỉ như Lưu Quốc Đống, nếu như hắn tại lúc thi hành nhiệm vụ bị hại, Lục Xuyên là tâm tình gì? Mà đối phương cùng Trần Băng tình cảm, chỉ có thể so với mình cùng Lưu Quốc Đống càng sâu. Đưa tiễn Lý Đào, Trần Băng di thể cũng an bài đưa về bờ di thị bên kia. Vụ án đến tiếp sau làm tương đối đơn giản, chính là một chút tư liệu chỉnh lý, nhưng là thời gian khả năng tương đối dài. Bởi vì Trương Dương phạm vào bản án thời gian khoảng cách tương đối lớn, dính đến thành thị cũng tương đối nhiều. Khu công nghệ cao hình cảnh đại đội bên này còn muốn cùng những thành thị khác bắt được liên lạc, xác nhận Trương Dương những ngày bản án. Đoán chừng không có 1-2 tháng là xử lý không hết. Bất quá những công việc này trên cơ bản không cần Lục Xuyên đi tham dự. Xế chiều hôm đó Lục Xuyên đi phân cục cùng cục thành phố làm công tác báo cáo. Tống cục, bản án phá, ta có thể tiếp tục thôi cưới giả. Tống Giang Quốc văn phòng, Lục Xuyên đang uống trà. Nghỉ, tiếp lấy nghỉ, lần này vất vả ngươi. Bản án đột phát lúc ấy Lục Xuyên người ở trên máy bay lập tức đều muốn bay lên, kết quả bên trong gãy mất hành trình trở về làm vụ án này. Hiện tại đã người đã bắt lấy Lục Xuyên cùng Thẩm Nghiên tự nhiên còn muốn tiếp tục nghỉ lúc đầu thời gian nghỉ kết hôn. Đưa tiễn Lục Xuyên, Tống Giang Quốc trong phòng làm việc ngâm nga tiểu khúc. Nói thật, từ khi Lục Xuyên tới về sau, Tống Giang Quốc bên này cảm giác áp lực đều nhỏ rất nhiều. 3 năm này, Hải Châu thị cục công an trên cơ bản không có trọng đại án chưa giải quyết còn sót lại. Trước kia xảy ra án mạng thời điểm, hắn cái này cục trưởng cục công an đều muốn trước tiên đuổi tới hiện trường. Một cái án mạng thường thường đến dày vỏ thời gian không ngắn, nhưng bây giờ không giống như vậy. Giống như chỉ cần Lục Xuyên tiếp nhận bản án, liền không có không giải quyết được. Cục công an mặc dù các phương diện công tác rất nhiều rất tạp, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là án mạng phá án và bắt giam. Phương diện này áp lực nhỏ, toàn bộ công tác áp lực cảm giác đều nhỏ không ít. Lục Xuyên bên này cũng không trì hoãn, rời đi Tống Giang Quốc văn phòng về sau, Lục Xuyên mở lên xe của mình, trực tiếp đi chi đội trinh sát hình sự. Gần nhất chi đội trinh sát hình sự bên này còn hơi tốt một chút, có 2 lên cướp bóc án, còn có cùng một chỗ lượng lớn trộm cướp án, cố ý tổn thương bản án có 2 lên, cái khác bản án liền không có. Không có nhân mạng, cho nên pháp ý bên kia liền tương đối bùng lòng một chút. Vợ chồng trẻ lần này kết thành hôn về sau, Lục Xuyên trực tiếp liền không có về nhà. Bất quá Thẩm Nghiên xem như pháp y liễu vô cùng rõ ràng cảnh sát hình sự phần công tác này đến cùng là tình huống như thế nào. Gặp phải án mạng, đừng nói 3-4 ngày, 1 tuần lễ 1 tháng không trở về nhà cũng có thể. Lần này, hai người máy bay tư nhân thuận lợi cất cánh. Vòng quanh trái đất lữ hành chính thức bắt đầu. Gần 1 tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Lục Xuyên rời đi trong khoảng thời gian này, khu công nghệ cao hình cảnh đại đội bên này không có cái khác trọng đại vụ án xảy ra. Tất cả mọi người đang bận việc Trương Dương vụ án kia. Không có cách nào, gia hỏa này phạm án khoảng cách thời gian quá dài, hơn nữa đánh một thương đội chỗ khác. Trên cơ bản đều là chạy trốn chuyện, cho nên thu thập phương án của hắn tư liệu, cần cùng nơi đó cảnh sát bắt được liên lạc. Đem gần 1 tháng, Trương Dương lời nhắn nhủ 13 vụ án cũng vẹn vẹn làm xong, trong đó 8 vụ tư liệu còn có 5 vụ án tư liệu không có toàn bộ làm xong. Đoán chừng ít nhất còn muốn thời gian nửa tháng khả năng chuyển giao. Đảo mắt tới tháng 7, Lục Xuyên về ra ngoài du lịch trở về cũng có 1 tuần lễ. Lục đội, đông câu bên kia lại có người đánh nhau, có một cái ánh mắt mù, ta đi qua nhìn một chút. Vương Triệu Khải gõ mở Lục Xuyên văn phòng. Lục Xuyên để văn kiện xuống, khẽ nhíu mày. Gần nhất Hải Châu thị tại toàn tuyến tu sửa 121 quốc lộ. Bởi vì tạm thời biến nói nguyên nhân, thì công đội bên kia chiếm đông câu một cái hương nghĩa địa, cho nên thường xuyên xảy ra xung đột, không nghĩ tới hôm nay lại có người đem ánh mắt cho đánh ngủ. Cho bên kia đồn công an nói một chút, để bọn hắn phái người tới duy trì một chút trật tự, còn có thi công đội bên kia, chú ý một chút. Bên kia dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, một cái không tốt liền dễ dàng xảy ra ma sát. "Tốt, ta thông báo một chút, kia ta đi trước." "Không có việc gì, trên đường nhìn đồng hồ, đã đến tan tầm một chút. Hôm nay phải bồi Thẩm Nghiên về nhà một chuyến." Kết quả, nối liền Thẩm Pháp Y vừa ra cửa, xe vừa mới lái lên đường cái, Lục Xuyên liền tiếp đến Vương Triệu Khải điện thoại. "Lục đội, xảy ra chuyện, quốc lộ nền tảng phía dưới, phát hiện thi thể." Chương 877, mất tích thiếu nữ chương 877, mất tích thiếu nữ không kịp đi nhà phụ nhà ăn cơm, Lục Xuyên nhường Thẩm Nghiên tự mình lái xe trở về, hắn dưới nửa đường xe đánh xe taxi trực tiếp chạy đến hiện trường. Đông Câu Hương ở vào Hải Châu thị Tây Bắc bộ biên giới, địa khu khoảng cách trung tâm thành phố xa xôi, Lục Xuyên chạy đến lúc sau đã gần 1 giờ trôi qua. Hiện trường, Vương Triệu Khải bên này mặc dù chỉ có 2-3 cái nhân viên cảnh sát, nhưng khi đồn công an đã phái không ít người tới, cảnh giới tuyến đã kéo lên. Trung quanh có không ít nhân viên thi công cùng nơi đó cư dân tại vây xem. Thấy cái gì không cần Lục Xuyên móc giấy chứng nhận, nơi đó đồn công an người đều nhận biết Lục Xuyên, nhìn thấy đối phương lập tức cho đi. Đã đảo mở trên quốc lộ, mấy cái máy xúc đang dừng ở trên công trường. Lục đội, bên này. Vương Triệu Khải xa xa nhìn thấy Lục Xuyên lập tức chào hỏi hắn đi qua. Tình huống như thế nào? Lúc đầu nói bên này có người đánh nhau, đã xảy ra tổn thương án, ta cùng Triệu Biển còn dẫn người qua đến xem thử, làm sao lại phát hiện hài cốt? Phát hiện sự cố thời điểm, chúng ta ngay tại hiện trường xử lý những cái kia tổn thương vụ án, lúc đầu đều phải rời, kết quả bên này máy xúc công tác thời điểm, trên mặt đất nền hạ đào ra một bộ hài cốt. Vương Triệu Khải dẫn Lục Xuyên đi vào một đài máy xúc bên cạnh. Máy xúc đấu cánh tay còn tại nền tảng phía dưới đào được hài cốt về sau, Vương Triệu Khải nhường tất cả công nhân tất cả đều rời đi, toàn bộ hiện trường bảo trì nguyên dạng, không tiếp tục động đậy. Hố đất bên trong có thể nhìn thấy chính là một cái có chút hư thối tổn hại túi lan rệt, có đầu người xương lộ ra. Nhường máy xúc lái xe tới, trước tiên đem đấu cánh tay nâng lên, sau đó chúng ta bắt đầu hiện khám. Lục Xuyên đại khái nhìn một chút về sau, biết thi cốt bởi vì đào móc nguyên nhân đã bị phá hư, nhưng là cái này tuyệt không trọng yếu. Hài cốt giám định phân tích trọng điểm là phân tích cổ xưa bên trên loại này máy xúc tạo thành đứt gãy tính tổn thương, mặc dù đối hiện khám phân tích có nhất định ảnh hưởng, nhưng không phải đặc biệt lớn. Người trong đội thông chi sao? Vương Triệu Khải nhẹ gật đầu, cho ngài hồi báo xong về sau, lập tức liền cho trong đội gọi điện thoại, bọn hắn bây giờ tại trên đường. Nói xong, tiếng gọi cảnh sát vang lên. Đại đội nhân mã đã đến. Lục Xuyên không có lập tức hành động, hắn là tan tầm về sau mới đi, cho nên trên thân không có mang cái gì trang bị, bao tay cùng giày bộ đều không có mang. Một lát sau, hình cảnh đại đội Vương Hạo đám người đã đuổi tới, mang đến trang bị, Lục Xuyên bọn người bắt đầu làm việc. Máy xúc bên kia, lúc đầu lái xe sợ hãi, nói cái gì lại cũng không dám lại tới. Vương Triệu Khải bên kia cân đối thi công đội người phụ trách, hỏi thăm mấy cái máy xúc lái xe, mới tìm một cái gan lớn. Tiếng oanh minh qua đi, máy xúc lái đi. Lục Xuyên bọn người đeo lên bao tay, bắt đầu đào móc công tác. Thi thể chôn ở quốc lộ nguyên bản nền tảng phía dưới, cho nên chúng quanh đắp đất ép tới vô cùng thực, đào móc tương đối khó khăn. Lục đội, nơi này tầng đất. Thi thể trên dưới tầng đất tất cả đều là nền vững chắc, thi thể hẳn là tại quốc lộ lần trước tiến thiết thời điểm bị chôn đến bên trong. Vương Hạo cầm cái xẻng, tại hài cốt chúng quanh thận trọng xẻng lấy miếng đất. Có thể rõ ràng phát hiện thi cốt trên dưới tất cả đồ tầng đều vô cùng căng đầy, nói cách khác thi cốt chôn giấu về sau lặp đi lặp lại bị nghiền ép lên, cho nên mới tạo thành loại tình huống này. Lục Xuyên khẳng định gật đầu, tương đối tán thành Vương Hạo phán đoán. Bởi vì thi thể nếu như là tại sửa đường trước đó liền chôn đến phía dưới, như vậy dưới thi thể mặt tầng đất có khả năng không có chặt như vậy thực, dù sao có thực thể ngăn cản cách. Lục Xuyên bên này dẫn người tự mình thăm dò thi hài thời điểm, Vương Triệu Khải bên kia cũng bắt đầu đối phụ cận thôn dân thăm viếng điều tra công tác. Mười mấy năm trước a, trong thôn một cái nữ mất tích. Cách nơi này gần nhất một cái thôn gọi Bắc Hồng thôn, có mấy trăm gia đình. Vương Triệu Khải hỏi thăm điều tra nhân viên mất tích thời điểm, có một ít người cung cấp một chút tin tức. Trong thôn bên cạnh những năm gần đây chỉ có một cái nhân viên mất tích, là một nữ tính. 10 năm trước cái này nữ tính làm trang phục chuyện làm ăn, có một lần sau khi ra cửa liền cũng không trở về nữa ra thủ báo. Nhưng là báo án về sau một mực tìm không có người. Về sau không có cách nào liền thành mất tích án. Vương Triệu Khải dựa theo manh mối này, tìm tới lúc ấy nhân viên mất tích ra thuộc. Tiểu Tuệ mất tích thời điểm không có gì dấu hiệu, nàng liền nói đi phương Nam nhập hàng. Người mất tích năm đó không có kết hôn, chỉ có phụ mẫu tại. Chúng ta lúc ấy cho hắn gọi qua điện thoại, hàng đều đã tiến xong, hắn đều đã ngồi lên xe lửa. Theo lý thuyết ngày thứ nhì giữa trưa liền có thể tốt, nhưng đã đến ngày thứ nhì giữa trưa về sau người cũng một mực không có trở về. Hồ Tuệ Tuệ phụ thân nói lên năm đó nữ nhi mất tích chuyện, rất nhiều chi tiết cũng còn nhớ kỹ rất rõ ràng. Lão lưỡng khẩu năm đó liền một đứa con gái như vậy, nhưng là rất đáng tiếc vậy mà mất tích. Các ngươi xác định Hồ Tuệ Tuệ xuống xe lửa sao? Hồ Chí Quốc gật gật đầu, chúng ta báo án về sau cảnh sát cũng điều tra, lúc ấy tại nhà ga một cái giám sát bên trong nhìn thấy Tiểu Tuệ từ nhà ga đi ra. Nàng thường ngày cũng đều là tại nhà ga cửa ra vào đánh ra thuê xe về nhà. Có thể ngày đó một tận tới đêm khuya nàng cũng không trở về, chúng ta cho nàng lúc hắn gọi điện thoại liền tắt máy. Mãi cho đến ngày thứ nhì, chúng ta vẫn là liên lạc không được Tiểu Tuệ, giữa trưa liền đi báo cảnh sát. Vương Triệu Khải một bên làm ghi chép, một bên nghe, tiếp lấy đặt câu hỏi, Hồ Tuệ Tuệ năm đó có bạn trai hay không? Nàng làm ăn thời điểm có hay không đắc tội một số người? Bạn trai có một cái, là hắn một cái cao trung đồng học tại thôn bên cạnh, lúc đầu hai người đều muốn nói chuyện cưới gả, năm đó muốn kết hôn. Hồ Chí Quốc thở dài một hơi, ngươi lúc đầu lần kia Tiểu Tuệ đi phương Nam tiến trang phục thời điểm, bạn trai nàng cùng theo đi. Chỉ là trong nhà nàng lúc ấy xảy ra chút sự tình, không có đi thành. Nếu như cùng đi, khả năng cũng không có cái gì chuyện. Hồ Chí Quốc nói lên chuyện năm đó, cảm xúc đã không phải là kích động như vậy, dù sao đã qua 10 năm. Cái này 10 năm qua mỗi tháng hắn đều đi đồn công an đến hỏi có tìm được hay không nữ nhi của mình. Đáng tiếc, không hề có một chút tin tức nào. Nữ nhi của hắn tựa như bốc hơi khỏi nhân gian như thế. Đến mức cựu nhân, Tiểu Tuệ năm đó bán buôn trang phục bày hàng vỉa hè, chính là làm chút ít chuyện làm ăn, cũng không có người nào nhưng đã tội. Tiếp đấy, Vương Triệu Khải lại dựa theo quá trình hỏi thăm một chút trụ cột của hắn tin tức vấn đề. Về sau thì rời đi. Năm đó Hồ Tuệ Tuệ mất tích về sau, đồn công an bên kia đã thu thập hai người DNA tin tức, cho nên hệ thống bên trong là có bảo tồn. Vương Triệu Khải lần này cũng không cần lần nữa thu thập. Hiện trường đã đỡ lấy khẩn cấp đèn chiếu sáng. Hai cốt đào móc công tác đã tiến hành hơn phân nửa, Lục Xuyên bên này một bên tiến hành đào móc, một bên tại làm một chút giám định phân tích. Căn cứ răng mài mòn trình độ, đại khái xác định ra 4 người tuổi tác, tại 22 tuổi tới 25 tuổi ở giữa. Người chết thân cao tại 1m65 tả hữu, căn cứ xương hông đặc thù xác định là nữ tính không có sinh dục sự. Người chết tử vong nguyên hẳn là ngạt thở tử vong, lưới xương gãy nứt, xương cốt không có cổ xưa tính vết thương. Thời gian tử vong tại 8 tới 10 năm tả hữu.